Chương 652, lực bổ lão quy vương. Chương 652, lực bổ lão quy vương. Nam Thiên Quốc người vội vàng chạy đi nằm cái kia đổ sụp núi nhỏ đào mở, bận rộn nửa ngày mới đem hấp hối Hoàng Thiên Minh đào lên. Hoàng Thiên Minh toàn lực nhất kích, liền chính hắn đều gánh không được, đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nam Thiên Quốc đi theo nhân viên bên trong, cũng có am hiểu chữa trị bí kỹ người tu hành, có thể là thương nặng như vậy, chẳng qua là tạm thời kéo lại một hơi, không để hắn chết đi mà thôi. Hoàng Thiên Minh bên ngoài da thịt bị lôi điện đánh cháy đen, lồng ngực lõm, nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể tắt thở. Quý Nam Hồng cùng Trần Quan trao đổi hai câu, liền để Xích Huyết binh đoàn quân y tới cho Hoàng Thiên Minh trị liệu. Dàn xếp Hoàng Thiên Minh cùng Nam Thiên Quốc người, Quý Nam Hồng mang theo Xích Huyết binh đoàn người họp, thảo luận nên xử lý như thế nào chuyện này. Mọi người mặc dù đang thảo luận nên xử lý như thế nào Hoàng Thiên Minh, có thể là tầm mắt cũng không ngừng nhìn về phía đứng sau lưng Quý Nam Hồng Trần Quan. Hoàng Thiên Minh chịu này trọng thương, chúng ta có khả năng thừa cơ hội này làm ơn đức, có lẽ có thể cho hắn cho chúng ta sử dụng, thậm chí là nắm Nam Thiên Quốc cũng đặt vào lính của chúng ta đoàn bên trong. Trương Ngọc Giản nói ra, giống như Hoàng Thiên Minh dạng này người, không nói tình nghĩa, mong muốn khiến cho hắn có ơn lo đáp, chỉ sợ rất không có khả năng. Theo ta thấy, không bằng thừa cơ hội này, trực tiếp nắm Nam Thiên Quốc đánh xuống. An Dĩ Kỷ phát biểu cái nhìn của mình. Ta thấy được, không có Hoàng Thiên Minh, lúc này chính là Nam Thiên Quốc tối vi chống dông thời điểm, bắt lại Nam Thiên Quốc chính là thời điểm. Tây Môn Đình nói, chúng ta thỉnh Hoàng Thiên Minh tới, lại ở thời điểm này chiếm Nam Thiên Quốc, về sau chỉ sợ lại khó cùng cái khác vương quốc hợp tác. Bạch Nguyệt Quang cũng có khác biệt ý kiến. Hiện tại các tướng lĩnh chia làm hai phái, một phái là muốn lôi kéo Hoàng Thiên Minh, một phái khác là muốn thừa cơ chiếm cứ Nam Thiên Quốc. Quý Nam Hồng trong lòng có ý nghĩ, bất quá vẫn là xem nói với Trần Quan, Hoàng Thiên Minh là bị ngươi đánh bại, ngươi thấy thế nào? Bắt lại Nam Thiên Quốc, tuy có khả năng mở rộng chúng ta Xích Huyết binh đoàn bản đồ, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ để cho Thiên Trụ Động Thiên bên trong cái khác vương quốc đối với chúng ta có chỗ hiểu lầm. Bọn hắn cũng không biết là Hoàng Thiên Minh khiêu khích phía trước, còn tưởng rằng là chúng ta thiết kế nắm Hoàng Thiên Quốc lừa gạt đến, chiếm cơ nghiệp của hắn. Người ngoài sẽ cho là chúng ta Xích Huyết binh đoàn không nói thành tín, bài trừ đối lập. Trần Quan nói ra. Trong lòng mọi người đều cùng sáng như gương, biết Trần Quan lời này công khai nói là Thiên Trụ Động Thiên bên trong những vương đó quốc, trên thực tế lại là vì Quý Nam Hồng tại Thiên Đình trong quân danh tiếng nghĩ. Nếu để cho Quý Nam Hồng tại Thiên Đình trong quân rơi một cái không nói thành tín, bài trừ đối lập thanh danh, liền sẽ có người lo lắng, nếu là Quý Nam Hồng thượng vị, những cái kia cùng Quý Nam Hồng ý kiến người khác nhau, có thể hay không cũng rơi vào bị tẩy trừ xuống chẳng. Lời ấy có lý, Nam Thiên một nước, đối với chúng ta Xích Huyết binh đoàn giúp ích có hạn, mà lại không có Nam Bá Thiên, một cái Nam Thiên quốc thực không đủ để vi lự. Khương Thiên Thanh nói ra, không bằng thừa cơ hội này, thu phục Nam Bá Thiên, khiến cho hắn cho chúng ta sử dụng. Chẳng qua là cái này Hoàng Thiên Minh kiệt ngạo bất tuần, vì tư lợi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thu phục, liền sợ hắn đến lúc đó sẽ lấy oán trả ơn. Chu Hồng Chí trầm ngâm nói, quả thật có chút độ khó, bất quá giết Nam Bá Thiên, Cửu Nham lão quy vương bên kia nên làm cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người tầm mắt đều nhìn về Quý Nam Hồng đứng bên người Trần Quan. Hắn có thể không đánh mà thắng nắm Hoàng Thiên Minh biến thành cái dạng này, không biết có thể hay không giải quyết Cửu Nham lão quy vương. Am hiểu hộ thể thần công, không có nghĩa là lực công kích một dạng mạnh. Có vài người liền là có đủ loại khác biệt sở trường, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng, người này đến cùng có hay không phá phòng năng lực. Quý Nam Hồng cũng nhìn về phía Trần Quan, nàng cũng không biết Trần Quan hiện tại đến cùng có bao lớn năng lực. Cửu Nham lão quy vương giao cho ta đi. Trần Quan vẫn là có điểm này tự tin, dù sao có Khai Sơn phụ tại, giết cái này lực phòng ngự mạnh bí linh, vẫn tương đối dễ dàng. Cuối cùng mọi người thương nghị, Hoàng Thiên Minh trước không giết, liền để hắn tại đây bên trong dưỡng thương, có thể biến thành của mình tốt nhất, như là không thể biến thành của mình, vậy liền khiến cho hắn về trước đi, về sau lại đi đánh xuống Nam Thiên Quốc. Tốt nhiều người khác biết, thả Hoàng Thiên Minh trở về là đạo nghĩa, đánh xuống Nam Thiên Quốc thị thực lực. Quý Nam Hồng sửa sang lại đội ngũ, mang lên Trần Quan cùng đi hướng Thiên Quy Cốc, chỉ có đánh xuyên qua Thiên Quy Cốc, Xích Huyết binh đoàn mới có thể đủ hướng rộng lớn hơn Mục Hà Bình Nguyên phát triển. Mục Hà bên trên bình nguyên bí linh quần chúng nhiều, đó là lượng lớn tài nguyên kho, cũng là bởi vì có Thiên Quy Cốc nơi này trở ngại, Xích Huyết binh đoàn đi hướng Mục Hà bình nguyên thời điểm, đều lượn quanh bên trên nhất đoạn hết sức đường xa, vô cùng bất lợi cho phát triển. Trần Quan đi theo Quý Nam Hồng bên người, tò mò dò xét Thiên Quy Cốc. Nơi này sở dĩ gọi Thiên Quy Cốc, cũng không phải là bởi vì nơi này có 1000 con rùa, mà là bởi vì nơi này rùa loại bí linh chủng loại phong phú. Này Thiên Quy Cốc kẹp ở dãy núi ở giữa, liên miên mấy ngàn dặm, bên trong đủ loại rùa loại bí linh số lượng rất nhiều, bởi vì rùa loại bí linh phòng ngự quá cao, giết hiệu suất quá thấp, cho nên bình thường người tu hành cũng không nguyện ý lựa chọn này loại bí linh săn giết. Chỉ có một ít soạt bí kỹ người tu hành sẽ đến nơi này săn giết rùa loại bí linh. Thiên Quy Cốc thừa thai quy tức đại pháp, mai rùa công trở bí kỹ, chủ yếu đều là một chút phòng ngự loại bí kỹ. Trừ cái đó ra, Thiên Quy Cốc còn có tỷ lệ ra một loại vô cùng chứ danh tuyệt thế bí pháp, tên là Huyền Vũ Chân Công này. Huyền Vũ Chân Công là tuyệt thế bí pháp bên trong hiếm thấy luyện thể bí pháp. Nguyên khí càng mạnh, thể xác càng mạnh, chẳng qua là Huyền Vũ Chân Công sản xuất cực ít, chỉ có một loại 10 điểm hiếm thấy tuyệt thế bí linh Huyền Vũ Thần Quy có thể tuân ra. Đáng tiếc, dọc theo con đường này đều không có gặp được Huyền Vũ Thần Quy. Đến là quy tức đại pháp, mai rùa công chờ bí kỹ, đội ngũ đến không ít. Làm Trần Quan thấy cái kia Cửu Nham lão quy vương thời điểm, cũng hơi kinh ngạc. Cái kia lão quy vương hình thể có mấy trăm mét cao, mai rùa bên trên từng khối giáp lưng tựa như một tòa ngọn núi đứng vững, giống như cựu phong liên hoàn gắn bó. Toàn thân giống như đá hoa cương, chẳng qua là gục ở chỗ này không có nhúc nhích, thoạt nhìn khí thế liền cực kỳ kinh người. Chúng ta trước đó sử dụng lôi thiên truy, cũng chỉ là nắm cửu nham lão quy vương trên người nham thạch lôi nước một chút, bất quá cũng không lâu lắm, trên người nó nham thạch liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Quý Nam Hồng nhìn xa xa lão quy vương nói xong, liền triệu hồi ra lôi thiên truy, đưa cho Trần Quan. Trần Quan tiếp nhận xem xét, phát hiện đây là một kiện cấp 60 bí thần chi bảo, đáng tiếc có đẳng cấp sử dụng hạn chế. Không đến lục giác, không phát huy ra nó chân chính uy năng. Giết một chỉ lão quy, không cần đến cái này. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Trần Quan nắm lôi thiên truy trả lại Quý Nam Hồng, sau đó cưỡi xích huyết mã, hướng về cựu nham lão quy mà đi. Trần Quan trong lòng tính toán, giết thế nào này cựu nham lão quy vương. Này khai sơn phủ, người khác mặc dù không có gặp qua, thế nhưng hắn sử dụng khai sơn phủ, khó tránh khỏi bị người thấy, sẽ liên tưởng đến một bữa nắm đại sơn chém thành hai khúc tử đông lai. Bất quá không cần khai sơn phủ, nay cựu nham lão quy vương hình thể thật lớn như thế, coi như hắn linh lực của mình có thể đem hắn đánh xuyên qua, thế nhưng chưa hẳn có thể đưa nó liều mạng. Dùng vẫn là muốn dùng, che lấp một chút liền tốt. Trần Quan giục ngựa đi vào cựu nham lão quy vương trước người, nhảy lên một cái, thoạt nhìn trực tiếp một cái thủ đao bổ về phía cựu nham lão quy vương trên lưng. Trên thực tế sắp bổ vào cựu nham lão quy vương trên lưng thời điểm, khai sơn phủ đã trượt đến ở trong tay, một búa bổ xuống, trực tiếp nắm cựu nham lão quy vương từ giữa đó chém thành hai nửa. Từ đó về sau, xích huyết binh đoàn bên trong liền lưu truyền ra có người một trưởng bổ ra cựu nham lão quy vương truyền thuyết. Chương 653, thiết huyết lão binh. Chương 653, thiết huyết lão binh bí kỹ, huyền vũ chế đậy, cô phẩm, nguyên khí tiêu hao 24. Kỹ năng đẳng cấp, một sát cựu nham lão quy vương, tuôn ra một cái bí hoạch. Trần Quan mãnh liệt xem xét, còn tưởng rằng là ra huyền vũ chân công, nhìn kỹ mới phát hiện không phải, mà là một cái bí kỹ. Trần Quan nghiên cứu một thoáng, hẳn là một loại nguyên khí ngoại phóng hóa thành vòng bảo hộ bí kỹ. Trần Quan hộ thể thần công đã coi như là đại thành, không cần thiết lại thêm một cái dạng này bí kỹ, thế là trước hết đem nó thu vào. Sau khi trở về, Trần Quan nắm chính mình muốn đi tìm ngũ giác bí bảo sự tình nói cho Quý Nam Hồng. Quý Nam Hồng thần sắc quả thực là không thể tin, nàng khó mà tin được, Trần Quan như thế mạnh năng lực, vậy mà mới chỉ là tứ giác. Có thể là cuối cùng lại không thể không tin, Trần Quan đúng là tứ giác sự thật này. Ta cũng đã được nghe nói 10 gia tộc lớn nhất bên trong, rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu truyền thuyết, tuy nhiên lại chưa từng nghe nói qua như thế không hợp thói thường, ngươi một cái tứ giác, vậy mà có thể bại Hoàng Thiên Minh, chẳng cửu nham lão quy vương, thực lực thế này, sợ là túc di cùng 10 gia tộc lớn nhất dùng tới chấn áp động thiên những lao gia hỏa kia tương để tịch luận, nếu là ngươi lại nhiều chút chiến tích, nói không chừng có thể cùng bây giờ đầu ngọn gió đang thịnh cái vị kia. Từ Đông Lai tranh một chuyến thế hệ tuổi trẻ tối cường vị trí. Quý Nam Hồng cảm thán nói, bởi vì động thiên là nhân loại chủ yếu phạm vi thế lực, cho nên 10 gia tộc lớn nhất bên trong, tại trong động thiên lưu có một ít đỉnh cấp lao gia hỏa, không để cho bọn hắn tiến vào đại động thiên. Những lao gia hỏa này, phần lớn đều là lúc tuổi còn trẻ vô địch tại động thiên, nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân, không thể đi hướng đại động thiên, hoặc là trực tiếp theo đại động thiên bên trong gọt đi đẳng cấp, trở về trấn thủ động thiên lão gia hỏa. Bọn hắn có mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm tích lũy, bản thân nguyên khí thâm hậu vô cùng, đủ loại bí kỹ, hợp lại kỹ cũng là nhiều không kể xiết, uy bí vô cùng. Bọn hắn là chân chính chân áp động thiên kinh khủng tồn tại, cùng những cái kia tân tấn thiên tài không thể so sánh nổi. Tân tấn thiên tài tại trước mặt bọn hắn, cùng mới dưa viên giống như ngây ngô, không thể so sánh. Giống như này thiên trụ bảo cực huyền thiên bên trong, liền có Tần gia một vị sống hơn 2000 năm, tại đế tổ thời đại liền đã từng nở rộ qua quang thải lão nhân trấn thủ, nghe nói liền Tần Thiên Vương đều là vị lão nhân này ban bối, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Nguyên bản Trần Quan cũng không có chú ý vấn đề này, có thể là chờ hắn lấy được Quý Nam Hồng cho hắn địa đồ, làm rõ ràng vùng trời kia bí bảo lá cây vị trí, vẫn không khỏi đến nỗi nhíu mày. Cái kia mảnh lá cây vị trí lại chính là cái kia Tần gia lão già chỗ thiết huyết sơn. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Tần gia lão già sở dĩ sẽ ở nơi đó, không phải là bởi vì cái kia mảnh lá cây a? Trần Quan chỉ có thể trước đuổi đến đó nhìn một cái, sau đó lại tính toán sau. Chờ Trần Quan chạy tới thiết huyết sơn thời điểm, quả nhiên phát hiện cái kia thiết huyết sơn liền là trấn áp lá cây chỗ, mà Tần gia tòa nhà vậy mà liền xây ở cửa vào phía trên. Trần Quan thấy thế liền biết cái kia Tần gia lão nhân sở dĩ tại đây bên trong, khẳng định cùng cái kia mảnh lá cây có quan hệ. Việc đã đến nước này, Trần Quan chỉ có thể đi một bước xem một bước, đi trước bái phòng vị này Tần gia lão nhân. Nay tòa nhà cũng không coi là quá lớn, xây ở giữa sườn núi, vừa vặn phủ lên lúc trước lá cây rơi xuống phía dưới, đánh xuyên qua cửa hang. Trần Quan gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau liền nghe đến bên trong có tiếng bước chân chuyển đến. Rất nhanh, một người có mái tóc hoa dâm lão nhân từ bên trong mở cửa, nhìn từ trên xuống dưới Trần Quan hỏi: "Chàng trai, ngươi tìm ai?" Trần Quan thấy lão nhân kia ăn mặc áo vải, chân trần, ống quần vút lên, chân nhỏ cùng trên đùi đều dính lấy bùn, đỉnh đầu mang theo mũ rơm, trên tay cũng dính lấy bùn, một bộ làm việc nhà nông dân bộ dáng. "Ta tìm Tần lão tiên sinh." Trần Quan liền vội vàng nói rõ ý đồ đến. "Nơi này không có người họ Tần." Lão nhân nói liền muốn đóng cửa. Trần Quan vội vàng vươn tay đè xuống môn, nhìn xem lão nhân nói: "Ta tìm liền là lão nhân ra ngài." Hắn vừa rồi không nhìn ra, vị lão nhân này vừa rồi trong nháy mắt đó lộ ra khí thế, cũng không là người bình thường chỗ có thể có được, đó là thuộc ở chiến trường lão binh đặc hữu khí thế, Trần Quan tại Thiên đỉnh quân một chút lão binh trên thân gặp qua. Mà lại Trần Quan thấy trên đùi hắn, trên cánh tay, cái kia dưới bùn đất mặt, có rất nhiều vết sẹo cũ. "Ngươi biết ta sao?" Lão nhân đánh giá Trần Quan hỏi. "Không biết, ta tìm ngài là muốn tâm sự, này thiết huyết sơn phía dưới đồ vật." Trần Quan trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, không có quanh co lòng vòng. Lão nhân lần nữa dò xét Trần Quan, mở cửa phòng ra nói ra: "Vào đi." Trần Quan đi theo lão nhân tiến vào tòa nhà, phát hiện trong trạch viện loại không ít rau xanh, bên cạnh còn có cái cuốc cùng tưới nước công cụ, thoạt nhìn vừa rồi lão nhân còn đang làm việc. Nơi này ngoại trừ lão nhân, liền không có những người khác. Ngươi nói ngươi vị này dưới núi đổ vật tới, ngươi cũng đã biết đó là vật gì. Lão nhân để một cái pha ấm trà tới, đổ hai bát trà, chính mình uống một bát, mà khác một bát rõ ràng là cho Trần Quan, bất quá hắn lại không nói thêm gì. Trần Quan chính mình nâng chung trà lên bát uống một ngụm, bông ra mới nói một kiện bí bảo. Cái gì bí bảo? Lão nhân lại hỏi. Một mảnh lá cây. Trần Quan đáp. Lão nhân nghe vậy gật đầu nói, xem ra ngươi quả nhiên biết, cũng không là tại lừa gạt ta. Bất quá hết sức đáng tiếc, ta tại đây bên trong nghiên cứu mấy trăm năm, cũng không thể nghiên cứu hiểu rõ, muốn thế nào đem cái kia lá cây bí bảo lấy ra, ngươi đến rồi cũng là lãng phí thời gian. Ta có khả năng thử một lần. Trần Quan tự nhiên không có khả năng bởi vì hắn vài ba câu liền trở về. Không có cái kia tất yếu, ta như không bỏ ra nổi đến, thiên hạ này liền không có người lấy ra được tới. Lão nhân lại là hết sức khẳng định nói ra. Ngài lời nói này, giống như ngài liền là thiên hạ đệ nhất nhân giống như. Trần Quan cảm thấy lão nhân kia là không cam lòng từ bỏ bí bảo, cho nên muốn ngăn cản hắn đi lấy lá cây, mới sẽ nói như vậy. Không sai, ta chính là thiên hạ đệ nhất, năm đó ta là Đại Tần Thiết Kỵ một thành viên, ngươi nói ta có tính không đã từng thiên hạ đệ nhất. Lão nhân lạnh nhạt nói. Đại Tần Thiết Kỵ? Cái nào Đại Tần Thiết Kỵ? Trần Quan giật mình hỏi. Cái kia tiến vào bầu trời bí cảnh Đại Tần Thiết Kỵ. Lão nhân thổ lộ ra hắn lai lịch của mình. A. Trần Quan cảm giác có chút kinh dị. Chi kia Đại Tần Thiết Kỵ người đồng đều đại động thiên cường giả, mặc dù tuyệt đại đa số đều sát nhập vào bầu trời bí cảnh, nhưng là vẫn có một phần nhỏ lưu lại. Như lão nhân kia thật sự là chi kia Đại Tần Thiết Kỵ thành viên, vậy hắn sống đến bây giờ đã mấy ngàn năm, cho dù là rơi xuống động thiên, bản thân tu vi cùng năng lực cũng là không thể tưởng tượng nổi cường đại tồn tại. Lão nhân nhìn xem Trần Quan nói ra, ngươi cho rằng ta là vì ngăn cản ngươi đi lấy cái kia lá cây bí bảo mới nói như vậy sao? Kỳ thật chẳng qua là không muốn để cho ngươi ở đây lãng phí thời gian mà thôi. Ngươi như gặp cái kia bí bảo, chắc chắn liền rốt cuộc không nỡ bỏ đi, có thể là lại không bỏ ra nổi tới nó, từ đó liền muốn cùng ta vĩnh viễn phí thời gian tại này. Ta là lúc nào cũng có thể xuống mồ lao giả, nắm thời gian lãng phí ở nơi này thì cũng thôi đi, ngươi như thế tuổi trẻ, nếu là thành xuân phí thời gian ở đây, thật sự là đáng tiếc. Chương 654, một mảnh lá cây. Chương 654, một mảnh lá cây. Trần Quan không có phản bác lão nhân, cũng không có nghi vấn hắn theo như lời nói tính chân thực, chẳng qua là nhìn xem lão nhân hỏi một vấn đề. Lão tướng quân, lúc trước thiên hạ đại loạn, vì sao không nhìn thấy thân ảnh của các ngươi? Phần lớn Đại Tần Thiết Kỵ đều theo đế tổ giết tiến nhập bầu trời bí linh, nghe nói lưu lại không đủ bằng người. Này chút lưu lại Đại Tần Thiết Kỵ, trừ một chút ở lại giữ binh sĩ bên ngoài, đại bộ phận đều có tổn thương bệnh tại thần, cho nên mới không có theo đế tổ cùng đi xuất trình. Có thể là hơn bạn đại động thiên cương giả, sau này tại trong loạn thế xuất hiện lắc đắc không có mấy. Nếu là này hơn bạn đại động thiên binh sĩ tham chiến, loạn thế chưa chắc sẽ tới nhanh như vậy. Lão nhân nghe được vấn đề này, vẻ mặt biến vô cùng phức tạp, có thể là hắn cũng không có cự tuyệt trả lời Trần Quan vấn đề này. Rất lâu, lão nhân thở dài một hơi nói ra, ta không phải cái gì lão tướng quân, chẳng qua là một cái tiểu tốt mà thôi, sở dĩ tị thế bên ngoài, đó là bởi vì khi đó Tần đã không còn là Tần. Trần Quan nhìn xem lão nhân, yên lặng chờ lấy câu sau của hắn. Đế tổ tại thời điểm, chúng ta chỉ cần vì Tần mà chiến, là đế tổ mà chiến. Có thể là đế tổ đi về sau, chúng ta liền không biết lại vì gì mà chiến. Lão nhân nói. Trần Quan giật mình, suy tư sau một lát, liền nghĩ minh bạch lão nhân nói tới ý tứ. Đế tổ không có ở đây thời điểm, Tần đã là thiên hạ trung chủ, không có chiến tranh, tiến nhập thời đại hòa bình. Tại thời đại hòa bình, nguyên bản dựa vào chiến tranh kiến công lập nghiệp quân nhân chuyên nghiệp, liền không có đất dụng võ. Hay hoặc là nói, bọn hắn còn hữu dụng, thế nhưng không ai chịu cho bọn hắn bay lên cơ hội, chỉ coi bọn họ là thành công cụ một dạng sử dụng. Trần Quan hiện tại có chút tin tưởng, lão nhân này thật sự là Đại Tần Thiết Kỵ lão binh. Ta vẫn là muốn thử một chút. Trần Quan nhìn xem lão nhân nói, cho phép ngươi, bất quá ngươi sau khi xem, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ lại rời đi nơi này, muốn lưu lại cùng ta lão đầu tử này làm bạn. Lão nhân lắc đầu thở dài. Dứt lời, lão nhân đứng lên, đi tới trong sân giếng nước chỗ, chỉ phía dưới nói, đồ vật liền ở phía dưới, ngươi muốn nhìn liền đi xem đi. Trần Quan đi vào giếng trước, không khỏi nhớ tới câu cách ngôn kia hai người không nhìn giếng. Hắn theo bản năng đi tới lão nhân đối diện, giếng một bên khác, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía giếng bên trong. Chỉ thấy giếng này bên trong cũng không có nước, chẳng qua là nhìn không thấy đáy hắc ám, cũng không biết miệng giếng này đến cùng sâu bao nhiêu. Ngươi đến là cẩn thận. Lão nhân thấy Trần Quan phản ứng, không thể nín được cười dâng lên. Trần Quan không cảm thấy này có cái gì, vẫn là cẩn thận một điểm tốt, thế là liền mở miệng hỏi, giếng này sâu bao nhiêu? Vạn mét phía dưới mới có thể đủ thấy cái kia mảnh lá cây bí bảo. Lão nhân đáp. Trần Quan ngẫm lại, nơi này hẳn là đại đạo cứu nói tới địa phương. Ta xuống nhìn một cái. Trần Quan đối lão nhân nói một câu, liền vươn mình rơi xuống giếng bên trong. Hắn có khai sơn phủ tại thân, đến cũng không sợ lão nhân kia phong miệng giếng, mà lại dùng hắn một thân tu vi, cũng không sợ lão nhân kia có thủ đoạn gì. Trần Quan tại trong giếng cổ không ngừng mà giảm xuống, có quỷ tiên bộ tại thân, này với hắn mà nói không phải việc khó gì. Giếng cổ bên trong đến là thật cái gì cũng không có, theo Trần Quan không ngừng giảm xuống, xem chừng cũng không nhiều sắp có vạn mét thời điểm, phía dưới mơ hồ có ánh sáng. Cuối cùng, làm Trần Quan cước đạp thực địa thời điểm, thấy rõ ràng ánh sáng nơi phát ra. Đây là sâu dưới lòng đất một cái huyệt động, trong huyệt động chùi lủi cái gì cũng không có, cái kia hơi hơi một điểm ánh sáng, liền là tới từ một mảnh lá cây. Đó là một mảnh khô héo biến thành màu đen lá cây, so Trần Quan bàn tay hơi lớn một chút, bộ dáng cùng lá phong tương tự, lá nơi đôi mang theo khoảng 10 cm lớn lên cùng lá. Toàn bộ lá cây thoạt nhìn không chút nào thu hút, cùng liền tựa như một mảnh đến mùa thu theo đầu cành cây rơi xuống cuối cùng một mảnh biến thành màu đen lá vàng. Nó liền như thế lặng lặng nằm tại trên một tảng đá mặt, tại nó trên bề mặt lá cây, lại mơ hồ có một cái kỳ dị ký hiệu, như là nhịp tim, có tiết tấu phát sáng, sau đó tan biến, sau đó lại phát sáng, một hồi lại biến mất. Trần Quan suy đoán, trên phiến lá cái kia kỳ dị quan phủ, hẳn là U Minh Đế Quân dùng tới trấn áp lá cây lực lượng. Muốn đem đại đạo cứu kêu đi ra hỏi một chút, có thể là đại đạo cứu một điểm đáp lại đều không có, đoán chừng còn đang ngủ say bên trong, chỉ cần không phải luyện hóa đại đạo cứu loại sự tình này, rất khó đem nó bừng tỉnh. Lão nhân kia đều không có sự tỉnh, ta liền càng không có việc gì. Trần Quan trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nắm Minh Phi kêu gọi ra, để cho nàng nhìn một cái, nhìn nàng có thể hay không nhìn ra cái gì. Minh Phi cùng Trần Quan đẳng cấp nhất trí, bây giờ cũng đã là cấp 40, nàng tầm mắt đánh giá lá cây nói ra, miếng lá cây này là một kiện bí bảo a. Là bí bảo không sai. Trần Quan gật đầu, hắn không cho Minh Phi cái gì nhắc nhở, chỉ làm cho Minh Phi chính mình đi xem. Đây không phải trên mặt đất bí bảo, nếu như ta không có phán đoán sai, đây cũng là một kiện đến từ bầu trời bí cảnh bí bảo. Minh Phi nhìn chằm chằm lá cây nói ra, làm sao mà biết? Trần Quan nhiều hứng thú hỏi. Bầu trời bí bảo cùng đại địa bí bảo có một cái rất rõ ràng chỗ khác biệt. Minh Phi chậm rãi nói ra, bầu trời bí bảo sẽ bị bí cảnh lực lượng gạt bỏ, cái kia lá cây bí bảo phía trên quan phủ cũng là bởi vì bị bí cảnh lực lượng gạt bỏ mới có thể xuất hiện dị tượng. Trần Quan hơi ngẩn ra, nguyên bản hắn coi là cái kia quan phủ là U Minh Đế Quân để mà chấn áp lá cây lực lượng, có thể là dựa theo Minh Phi lời giải thích, vậy thì không phải là U Minh Đế Quân lực lượng. Ngươi xác định đây là bí cảnh lực lượng gạt bỏ bầu trời bí bảo hình thành? Trần Quan hỏi. Minh Phi nói, thử một chút liền biết. Nói xong, Minh Phi đưa tay đi chạm đến lá cây, ngón tay của nàng tùy tiện lại đụng phải lá cây, làm cái kia quang phủ xuất hiện lần nữa thời điểm, lại phảng phất là hư vô đồng dạng, xuyên thấu qua bàn tay của nàng, không có đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Quả nhiên không sai, này quang phủ liền là bí cảnh lực lượng, nó gạt bỏ bầu trời bí bảo, nhưng là đối với chúng ta bí cảnh bên trong sinh mệnh lại cũng không gạt bỏ. Minh Phi nói xong, lại đột nhiên không nói. Tay nàng chỉ tiếp xúc lá cây, trên mặt vẻ mặt dần dần biến có chút cổ quái. Nàng ở nơi đó cười, cười giống như cái đói bụng 3 ngày 300 cân mập mạp lấy được thức ăn lúc, thậm chí liền khỏe miệng đều chảy mở miệng nước. Nước bọt kia lôi kéo thơ, chậm rãi chảy xuống. Minh Phi, Minh Phi. Trần Quan kêu vài tiếng, Minh Phi vậy mà không phản ứng chút nào, vẫn ở nơi đó không nhúc nhích cười ngây ngô. Này tình huống như thế nào? Là lá cây lực lượng ảnh hưởng tới nàng sao? Trần Quan âm thầm vui mừng, chính mình không có trực tiếp dây vào sở cái kia lá cây. Hắn một bên gọi Minh Phi, một bên ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ. Minh Phi cả người đều giống như si ở một, trên mặt biểu lộ càng ngày càng yếu trí, liền biết đứng ở nơi đó, sở lấy lá cây cười ngây ngô. Chẳng lẽ lá cây có tinh thần công kích năng lực? Không đúng vậy, đại đạo cứu không phải nói, này mảnh lá cây có thể làm cho đồ vật tan biến sao? Tại sao có thể có tinh thần công kích năng lực? Trần Quan trong lòng lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ, lại nghĩ không ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trần Quan thấy Minh Phi biểu lộ càng ngày càng không thích hợp, đội vàng sử dụng mãnh hổ khiếu sơn cương, đối nàng mãnh liệt giống một tiếng, "Minh Phi." Chương 655, mộng tưởng trở thành sự thật. Chương 655, mộng tưởng trở thành sự thật. Mãnh hổ khiếu sơn cương có nhất định kinh thần công hiệu, có thể là hắn này vừa hống phía dưới, Minh Phi vậy mà không phản ứng chút nào. Trần Quan sợ lại tiếp tục, Minh Phi lại biến thành ngớ ngẩn, vậy liền được không bù mất. Ngay sau đó trực tiếp cưỡng ép nắm Minh Phi triệu hoán trở về, khiến cho Minh Phi hóa thành hạt một lần nữa về tới hắn trong cơ thể. Sau đó Trần Quan lại đem Minh Phi kêu gọi ra, nhìn nàng có phải hay không vẫn là loại kia trạng thái. Lần nữa bị triệu hoán đi ra Minh Phi, thoạt nhìn có chút mờ mịt bộ dáng, thế nhưng đã không có cái kia đồ ngốc trạng thái. Minh Phi, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Quan nhìn chằm chằm Minh Phi hỏi. Minh Phi lúc này mới giống như là lấy lại tinh thần như vậy, suy nghĩ một chút nói ra, ta vừa mới nhìn đến một ít gì đó, một chút vật kỳ quái, giống như là huyễn tượng, tuy nhiên lại đặc biệt chân thực. Cái gì huyễn tượng? Trần Quan vào trước là chủ cảm thấy, Minh Phi thấy khẳng định là huyễn tượng. Nếu như là chân thực tồn ở đây, vậy hắn cũng cần phải có thể nhìn thấy, nếu hắn không nhìn thấy, cái kia Minh Phi thấy khẳng định liền là hư giả huyễn tượng. Minh Phi do dự một chút mới nói, ta thấy được một bài bí pháp. Bí pháp? Trần Quan hơi ngẩn ra, đây là lúc trước hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Cái gì bí kỹ? Trần Quan đành phải tiếp tục truy vấn. Minh Phi suy nghĩ một chút nói ra, là một bài cùng ta Hoan Hỉ Đại Pháp rất giống bí pháp, tuy nhiên lại cũng không phải Hoan Hỉ Đại Pháp, mà lại so Hoan Hỉ Đại Pháp càng thêm cao cấp. Trần Quan cao mày suy tư, trên lý luận tới nói, Minh Phi Hoan Hỉ Đại Pháp đã là bí thần cấp bậc bí pháp, là đỉnh cấp phẩm chất bí pháp, không có so loại bí pháp này cao cấp hơn tồn tại. Trần Quan suy tư không phải có hay không loại bí pháp này, mà là Minh Phi huyễn tượng bên trong, vì sao lại có loại bí pháp này? Ngươi có phải hay không đối tại bí pháp của mình cũng không là rất hài lòng? Trần Quan suy nghĩ một chút hỏi. Ý của ngươi là ta bị chính mình tưởng niệm ảnh hưởng, cho nên mới sẽ thấy ngày đó bí pháp. Minh Phi như trở thông minh, nghe xong liền đã hiểu Trần Quan ý tứ. Nàng nghiêm mặt nói ra, ta đích xác đối với Hoan Hỉ Đại Pháp có mong đợi cao hơn, có thể là ngươi hẳn phải biết, chúng ta bí linh bí pháp không thể tùy tiện thay đổi, cho nên ta mặc dù có ý nghĩ gì, cũng không nên hướng phương diện này suy nghĩ. Dừng một chút, Minh Phi vẻ mặt càng thêm cổ quái, mà lại bây giờ nghĩ lại, ta chỗ đã thấy ngày đó bí pháp, tựa hồ biết hết sức có đạo lý, có lẽ thật đối với ta Hoan Hỉ Đại Pháp có bổ bức bách dùng. Huyễn tượng ra tới bí pháp, sẽ đối ngươi bí pháp có ích. Trần Quan lông mày nhíu chặt hơn. Có hữu dụng hay không, thử một lần liền biết. Minh Phi nói xong liền vận chuyển nàng Hoan Hỉ Đại Pháp, sau đó lại dựa theo nàng chỗ đã thấy ngày đó bí pháp, tiến hành cải biến. Rất nhanh, Trần Quan liền thấy Minh Phi trên thân dâng lên như mây như khói nguyên khí, cái kia nguyên khí vậy mà một phân thành hai, vừa hóa thành âm, vừa hóa thành dương, âm dương hai loại khác biệt nguyên khí, dây dưa cùng nhau dung hội. Trần Quan lập tức giật mình, bởi vì Minh Phi là thuộc về âm tính nguyên khí, nàng không có khả năng một mình ngưng tụ âm dương hai loại khác biệt nguyên khí, cần cùng người song tu mới có thể dùng. Nhưng là bây giờ nàng không chỉ có một người đồng thời ngưng tụ ra âm dương hai loại khác biệt nguyên khí, lại còn có khả năng chính mình một người song tu, này rõ ràng không thích hợp. Ai chờ Minh Phi hoàn thành một lần song tu, con mắt lần nữa mở ra thời điểm, trên mặt đều là vẻ mừng như điên. Quả nhiên, ta nhìn thấy ngày đó bí pháp, quả nhiên có thể bổ mạnh ta hoan hỷ đại pháp, để cho ta một người cũng có thể song tu, mà không cần ỷ lại người khác. Trần Quan ý thức được, vì cái gì cái kia lão binh sẽ nói, nếu hắn chạm qua lá cây, nếu như cầm không đi lá cây, liền sẽ giống như hắn bỏ không được rời đi. Này lá cây chẳng lẽ có để cho người ta mộng tưởng thành năng lực thật sự? Trần Quan trong lòng kinh nghi không chừng. Nếu như lá cây thật có dạng này năng lực, đây chẳng phải là vô địch thiên hạ? Muốn cái gì liền có cái gì, so đại đạo cứu còn muốn lợi hại hơn. Đại đạo cứu phục chế đồ vật ra tới, vẫn là cần phải trả giá thật lớn. Cái đồ chơi này suy nghĩ một chút liền có, đây cũng quá nở bờ. Không có khả năng không cần trả giá đắt. Trần Quan cảm thấy trên đời không có chuyện tốt như vậy, có thể là xem Minh Phi trạng thái, nàng xác thực không có bỏ ra cái giá gì, ít nhất Trần Quan nhìn không ra, nàng giao xảy ra điều gì đại giới. Trần Quan suy tư một hồi lâu, cuối cùng quyết định chính mình đi va vào cái kia mảnh lá cây thử một chút. Chỉ có chính mình đích thân thể nghiệm qua về sau, hắn có thể đủ làm rõ ràng, cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng cân nhắc qua, cái đồ chơi này là bị U Minh Đế Quân chỗ trấn áp, như vậy người giấy rất có thể cùng U Minh Đế Quân có chỗ liên quan. Có thể là như thế nào cùng người giấy trao đổi là một vấn đề, hiện tại người giấy lại triệu hoán không ra. Trần Quan nếm thử kêu gọi người giấy, có thể là nó một chút phản ứng cũng không có. Trần Quan không có biện pháp khác, chỉ có thể tự mình thử một lần, nếu lao nhân cùng mình phi đều không có sự tình, chứng minh này lá cây cũng sẽ không giết người, sẽ chỉ dùng một chút dẫn dụ người thủ đoạn. Nhường Minh Phi chờ ở bên ngoài lấy, một phần bạn tình huống không đúng, Trần Quan bị người mê hoặc tâm trí về sau, Minh Phi còn có khả năng cưỡng ép đem hắn cùng lá cây tách rời. Tại đi sờ lá cây trước đó, Trần Quan còn mở ra anh linh ra khỏi vỏ trạng thái. Này có thể để phòng ngừa hắn linh hồn bị công kích, cũng có thể khiến cho hắn không dễ dàng như vậy bị dẫn dụ mê hoặc. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Quan lúc này mới đi đến lá cây trước, đưa tay sờ lấy lá cây. Xúc cảm là một loại thô ráp cảm giác, liền tựa như đây thật là một mảnh khô héo đến có thể dùng tới làm tiêu bản diệt tử, cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Trần Quan xem trong chốc lát, đột nhiên thấy tại cái kia lá cây phía trên, vậy mà xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Người tin không? Phiến lá phía dưới có một dạng có thể làm cho ngươi vô địch thiên hạ đồ vật. Trần Quan xem xong trên phiến lá mặt trống rỗng xuất hiện chữ nhỏ, không khỏi âm thầm cười lạnh. Quả nhiên là tinh thần loại lực lượng, mong muốn dẫn dụ ta, nhường tinh thần của ta bị mê hoặc. Thứ này đến cũng là có chút năng lực, lại có thể dòm biết tâm tư của ta, biết ta muốn vô địch thiên hạ, tính nhắm vào làm ra như thế một cái tinh thần bấy giờ. Trần Quan thầm nghĩ lấy, liền bay qua lá cây. Quả nhiên tại cái kia lá cây phía dưới, cái gì cũng không có. Ta có anh linh ra khỏi vỏ thủ hộ linh hồn, mong muốn mê hoặc ta, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Trần Quan trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn dùng sức kéo một thoáng lá cây, muốn đem lá cây kéo tới. Có thể là vừa rồi rõ ràng tiện tay là có thể lật qua lật lại lá cây, lúc này mặc cho Trần Quan ra sao dùng sức, cái kia lá cây đều vẫn là không lúc đích. Dù cho Trần Quan sử dụng toàn thân linh lực, bùng nổ cự linh lực lượng, cũng không thể nắm cái kia lá cây kéo động một chút. Trần Quan đành phải trước buông ra lá cây, vừa mới buông ra lá cây, cái kia lá cây liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, trên lá cây lại nổi lên một hàng chữ nhỏ. Ngươi không tin, cho nên thứ ngươi muốn không có ở nơi đó, thế nhưng nếu như ngươi lựa chọn tin tưởng, ngươi đoán dưới lá cây mặt sẽ có hay không có thứ ngươi muốn. Chương 656, luyện hóa chương 656, luyện hóa xem xong này một ít chữ, Trần Quan trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn phát hiện miếng lá cây này thật không đơn giản, vậy mà cùng hắn bắt đầu chơi dương lưu. Này một mảnh lá cây, vậy mà tại nói cho hắn biết tin người có, không tin thì không đạo lý, nói cách khác, nếu như Trần Quan không tin, liền không thể nhìn thấy nó chân chính uy năng, nếu là tin, vậy có phải hay không liền sẽ bị nó mê hoặc điều khiển. Không tin, cũng không biết nó đến cùng có năng lực gì. Tin, liền có khả năng bị nó điều khiển. Càng đáng sợ chính là, Minh Phi tao ngộ, tựa hồ đã ấn chứng, này lá cây quả thật có chút đồ vật. Miếng lá cây này lại có thể thấy rõ lòng người cùng nhân tính. Trần Quan nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cái kia mảnh lá cây, trong lúc nhất thời vậy mà khó mà lựa chọn. Trần Quan cuối cùng lui ra, nhìn về phía một bên Minh Phi hỏi, ngươi là thế nào phát hiện ngày đó bí pháp? Cái kia bí pháp liền trên lá cây mặt, liếc mắt liền thấy được. Minh Phi chỉ lá cây nói ra, không nhìn thấy những chữ khác sao? Cái kia lá cây không có cùng ngươi đối thoại sao? Trần Quan lại hỏi, không có, lá cây như thế nào cùng ta đối thoại? Coi như nó là bí bảo, cũng không phải nói hết thảy bí bảo đều có thể đủ cùng người đối thoại. Minh Phi lắc đầu nói ra. Trần Quan gật gật đầu, Minh Phi, tựa hồ càng thêm đã chứng minh lá cây bản thân thật có lực lượng kỳ lạ. Bởi vì Minh Phi một mực đối tại bí pháp của mình có chút bất mãn, cho nên nàng khát vọng đạt được một môn mạnh hơn bí pháp, nàng cũng nguyện ý đi tin tưởng, cho nên nàng đạt được cái kia bí pháp. Trần Quan 10 điểm khát vọng vô địch thiên hạ, hy vọng chính mình cùng gia đình không cần ẩn tính mai danh nữa, không cần tại lo lắng hãi hùng, không cần lại ngàn phòng vạn phòng. Có thể là hắn không tin chẳng qua là một mảnh lá cây liền có thể trợ giúp hắn song thành vô địch thiên hạ nguyện vọng, cũng không tin lá cây mang tới đồ vật, thật không cần trả giá đắt. Hiện tại liền rằng co tại nơi này, Trần Quan không tin, cho nên này cái lá cây liền không phát huy được uy năng. Nhưng hắn nếu là tin tưởng, ai biết sẽ có dạng gì xuống chẳng đâu. Đã ngươi không tin ta, ta cũng không thể tin ngươi, vậy ngươi liền không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Trần Quan móc ra khai sơn phủ, mong muốn một búa nắm này lá cây chém thành hai khúc. Nếu hắn không thể kích khởi lá cây uy năng, như vậy lá cây mạnh hơn cũng vô dụng, cùng hắn giữ lại loạn ta đạo tâm, trở thành tai họa, không bằng trực tiếp hủy. Không có lá cây, Trần Quan còn có cái khác bí thần chi bảo có thể dùng, đến cũng không cần như thế xoắn xuýt. Trần Quan vốn cũng không phải là một cái xoắn xuýt người, cho nên hắn này một búa đánh cho 10 điểm dứt khoát, tự thân linh lực đều rót vào khai sơn phủ bên trong, nhường khai sơn phủ bộc phát ra cực mạnh uy năng. Cong, có khả năng một búa bổ ra sơn nhạc khai sơn phủ, này một búa bổ trên lá cây mặt, vậy mà không thể làm bị thương này nho nhỏ một mảnh lá cây một chút. Một vệ kỳ dị lưu quang nâng khai sơn phủ ánh búa tiêu tán thành vô hình, lưỡi búa liền treo ở khoảng cách lá cây chỉ có lông tóc ở giữa khoảng cách, từ đầu đến cuối không có đụng phải lá cây. Ta sớm nên nghĩ tới, đây là U Minh Đế Quân đều không thể hủy đi bí bảo, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị ta chặt đứt. Trần Quan biết kế này sợ là không được. Hiện tại đến không đến lại hủy không được, trong lúc nhất thời Trần Quan cũng không có biện pháp quá tốt, chẳng qua là nhìn chằm chằm lá cây khóa lông mày trầm tư. Nếu không có biện pháp khác, vì cái gì không thử tin tưởng ta đâu? Ngươi không có mở ra trước một cánh cửa, lại làm sao biết môn đằng sau không có bảo tàng đâu? Trên lá cây vậy mà lại nổi lên một hàng chữ, lại là đang khuyên nói Trần Quan tin tưởng nó. Miếng lá cây này, làm sao tả môn như vậy? Trần Quan một mực mở ra anh linh ra khỏi vỏ, thủ hộ chính mình linh hồn, không để cho nhận tiêm nhiễm. Có thể là hắn không thể không thừa nhận, hắn thật đối miếng lá cây này rất tò mò, thật muốn biết, nó đến cùng phải hay không thật có như vậy uy năng. Minh Phi, ngươi có thể thấy trên lá cây chữ sao? Trần Quan nhìn về phía một bên Minh Phi hỏi. Chữ? Phía trên không có chữ. Minh Phi cẩn thận nhìn chằm chằm lá cây xem trong chốc lát, lắc đầu nói ra. Trần Quan lại đem Chiến Quốc kêu gọi ra, nói với Chiến Quốc, ngươi nhìn một cái kia trên lá cây có hay không chữ? Gâu. Chiến Quốc kêu một tiếng, tựa như đáp ứng tới giống như, chạy đến lá cây trước, một đôi mắt chó tướng lấy lá cây xem trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Quan, gâu kêu một tiếng. Trần Quan biết Chiến Quốc có ý tứ là không có, này mới khẳng định cái kia trên lá cây chữ, hẳn là một loại nào đó huyễn tượng, chỉ có chính hắn có thể thấy, người khác căn bản nhìn không thấy. Nhìn xem lúc sáng lúc tối, giống như ma quỷ đồ vật lá cây, Trần Quan nhíu mày suy tư. Đột nhiên, Trần Quan cách cục mở ra, thầm nghĩ trong lòng, ta quản nó có năng lực gì làm cái gì, vô luận nó có dạng gì năng lực, với ta mà nói, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Hiện tại mấu chốt là, ta muốn hay không dùng nó làm vì mình ngũ giác bí bảo. Nếu như quyết định phải dùng nó làm ngũ giác bí bảo, ta có khả năng trực tiếp dùng bí pháp đem luyện hóa, làm ta ngũ giác bí bảo. Nếu thành công, liền không cần quản nó có dạng gì năng lực, ngược lại luyện hóa thành thiên mệnh bí bảo về sau đều sẽ nghe ta hiệu lệnh. Trần Quan lại bắt đầu lại từ đầu suy tư, có hay không muốn dùng lá cây làm vì mình thiên mệnh bí bảo. Đại đạo cứu hẳn là không đến mức lừa hắn, lại thêm Minh Phi chứng minh, lá cây khẳng định là bầu trời bí bảo không thể nghi ngờ. Đã như vậy, cái kia trên cơ bản liền không có so với nó lựa chọn tốt hơn, dù sao bầu trời bí cảnh bí linh, ít nhất cũng là có thể cùng đại động thiên một trận chiến kinh khủng tồn tại, bọn chúng bí bảo đương nhiên sẽ không kém. Huống chi, này một mảnh lá cây bí bảo, vẫn là U Minh Đế Quân đi đầu trấn áp tồn tại. Nếu như này lá cây là tinh thần hệ hoặc là linh hồn hệ năng lực, cái kia cũng không tệ, phương diện này ta chỉ có anh linh ra khỏi vỏ một loại năng lực, vẫn tương đối khiếm khuyết. Vừa nghĩ đến đây, Trần Quan liền không do dự nữa, sử dụng một bí pháp bên trong luyện hóa chi pháp, nắm linh lực rót vào trong lá cây, muốn đem hắn trực tiếp luyện hóa vì mình bản mệnh bí bảo. Lá cây lập tức liền biết Trần Quan ý đồ, trên bề mặt lá cây lại nổi lên một hàng chữ nhỏ, ngươi mong muốn luyện hóa ta làm ngươi bản mệnh bí bảo, đó là không có khả năng sự tình, ta loại tồn tại này, như thế nào ngươi có thể luyện hóa? Trần Quan không hề bị lay động, tiếp tục hướng trong lá cây đưa vào linh lực của mình, vận chuyển một bí pháp luyện hóa chi pháp. Ngươi cùng phệ linh thần là quan hệ như thế nào? Trên bề mặt lá cây đột nhiên lại hiện ra một hàng chữ. Trần Quan không để ý đến, tiếp tục đưa vào linh lực chuyển hóa. Trên bề mặt lá cây chữ bắt đầu một lần lại một lần lấp lánh, vẫn luôn là một câu nói như vậy, ngươi cùng phệ linh thần là quan hệ như thế nào? Bởi vì Trần Quan một mực không để ý đến, một lát sau, trên bề mặt lá cây chữ đột nhiên nhất biến, coi như ngươi có được phệ linh thần lực lượng, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái còn không có ngũ giác sinh vật cấp thấp, nguyên khí của ngươi lượng quá ít, căn vốn không đủ để luyện hóa. Hàng chữ này từng chữ hiện hiện, có thể là còn không có đợi tất cả chữ nổi lên, trên lá cây liền hiện lên quỷ dị bừng sáng, trong lá cây kinh mạch từng sợi dần dần phát sáng lên, đó là thuộc về linh lực hào quang. Dừng lại, ngươi biết ngươi đang làm cái gì ạ? Ngươi không thể luyện hóa ta, ngươi không có tư cách, ngươi sẽ hại ta, cũng hại chính ngươi. Trên bề mặt lá cây chữ càng nhanh chóng càng nhanh, mà lại dần dần biến hỗn loạn. Trần Quan không hề bị lay động, toàn lực đưa vào linh lực, đem hắn chậm rãi luyện hóa. Cái kia trên lá cây linh lực hào quang càng ngày càng mạnh, bắt đầu vẫn chỉ là kinh mạch, cuối cùng chỉnh cái lá cây đều bị linh lực thẩm thấu, biến thành thủy tinh óng ánh sáng long lanh bộ dáng. Làm chỉnh cái lá cây triệt để linh hóa về sau, phiến lá đột nhiên băng vỡ đi ra, hóa thành vô số hạt, dung nhập vào Trần Quan bên trong thân thể, theo một bí pháp không ngừng mà lưu chuyển. Trần Quan có khả năng cảm giác được, một cỗ kỳ dị lực lượng đang theo một bí pháp vận chuyển, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, cùng hắn thể sắc cùng linh lực đem kết hợp. Cái này là thiên mệnh bí bảo chắc chắn quá trình, nó nhất định phải cùng Trần Quan hòa hợp một cái chính thể, mới có thể đủ cùng Trần Quan đồng sinh cộng tử, chỉ cần Trần Quan bất tử, dù cho nó bị phá hủy, cũng có thể tại Trần Quan trong thân thể lần nữa trùng sinh. Đồng thời, Trần Quan cùng linh lực của hắn cũng sẽ có được thiên mệnh bí bảo bộ phận đặc tính, dùng tăng cường giữa hai bên độ phù hợp. Chương 657, không diệp chương 657, không diệp nguyên khí dung hợp mới đặc tính, đột phá vốn có hạn chế, lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Ngoại giới rời rạc nguyên khí, căn bản theo không kịp Trần Quan đối với nguyên khí nhu cầu. Còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng nuốt vào đã sớm chuẩn bị đã lâu thiên tài địa bảo, cung cấp đại lượng nguyên khí, cuối cùng đẳng cấp đạt đến cấp 41, nguyên khí hạn mức cao nhất cũng theo đó phá ngàn. Đẳng cấp đột phá hạn chế, về sau thăng cấp liền dễ dàng, lục giác trước đó đều không có bình cảnh. Trần Quan với tay, một mảnh phát tóc vàng hắc lá khô, ra hiện ở trong tay của hắn, bây giờ miếng lá cây này đã là hắn thiên mệnh bí bảo. Thiên mệnh bí bảo, không diệp, bầu trời bí thần. Đẳng cấp 41. Thiên mệnh bí bảo đẳng cấp là theo chân chủ nhân. Vô luận nó vốn là đẳng cấp gì, bị luyện hóa về sau đẳng cấp đều là cùng chủ nhân một dạng, cũng sẽ theo chủ nhân đẳng cấp trưởng thành. Không diệp phẩm chất là bầu trời bí thần, Trần Quan không biết bầu trời bí thần cái này phẩm chất cùng bình thường bí thần có cái gì khác biệt, thế nhưng phẩm chất tên cũng không trọng yếu, còn phải xem bí bảo đến cùng có được hay không dùng. Nơi này không phải khảo thí không diệp địa phương, Trần Quan trước bay ra giếng cổ, định tìm cái bí linh tụ tập địa phương, lại thử một lần không diệp uy năng. Trần Quan mới ra giếng cổ, liền thấy lão nhân con mắt nhìn chằm chằm hắn. Trần Quan trong nội tâm đã sớm chuẩn bị, lão nhân kia trông không diệp nhiều năm như vậy, bây giờ bị Trần Quan lấy đi, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Xem lão nhân bộ dáng, hắn hẳn là đã biết không diệp bị Trần Quan lấy đi. Trần Quan đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lão nhân lại đột nhiên thở dài một tiếng nói ra, quả nhiên là duyên phận thiên quyết định, nửa điểm không do người, không cưỡng cầu được, ngươi đi đi. Nói xong, lão nhân đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt biến rất là trống rỗng. Trần Quan mặc dù cũng có chút không đành lòng, có thể là thế giới liền là như thế, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Rời đi Thiết Huyết Sơn, Trần Quan lân cận tìm một cái bí linh tương đối nhiều địa phương, tại một rừng cây bên trong, xa xa liền thấy một đám thụ giải ghé vào đại thụ trên cành cây. Này chút thụ giải mỗi một cái đều so bóng rổ còn lớn, bất quá thoạt nhìn tương đối lười, không thế nào yêu động, đều trên tảng cây không nhúc nhích. Trần Quan triệu hồi ra không diệp, đưa vào nguyên khí đem hắn kích hoạt. Không diệp lập tức chính mình bay lên, ngăn tại Trần Quan mắt trái đằng trước, nhường mắt trái của hắn mất đi ánh mắt, biến một mảnh đen kịt. Mắt phải vẫn là như thường thị giác, cho nên Trần Quan cũng không có phát hiện có cái gì dị thường địa phương. Có thể là chờ không diệp rời đi con mắt của hắn, Trần Quan lại thấy được một màn quỷ dị. Không diệp che khuất hắn mắt trái về sau, ánh mắt không thấy được vị trí, bên trái bên kia xuất hiện một mảnh đất trống. Cái kia một mảnh cổ thụ, thu dài, thậm chí là trên mặt đất hoa cỏ, thậm chí là trên mặt đất thổ, đều lăng không biến mất không thấy, ở nơi đó tạo thành một cái hố to. Đại đạo cứu không có gạt ta, này không diệp quả nhiên có hết ngồi đại giếng, nhường đồ vật tan biến năng lực, hơn nữa còn là vô thành vô tức tan biến. Trần Quan trong lòng mừng như điên. Trần Quan vội vàng lại thử một lần, lần này hắn chọn tốt mục tiêu, chỉ dùng không diệp che khuất một đầu thụ giải, nhường ánh mắt của mình không nhìn thấy cái này thụ giải, nhìn một chút nó có thể hay không trực tiếp tan biến. Kết quả, rời không diệp về sau, cái kia thụ giải tính cả nó sát bên cổ thụ một bộ phận, cứ như vậy lăng không vô thành vô tức biến mất. Đây là cái gì thần tiên bí bảo, nhìn không thấy liền có thể trực tiếp diệt sát, cái này cũng quá kinh khủng. Trần Quan nghĩ đến chính mình đi tìm một chút đẳng cấp cao bí linh đi giết. Như là như thế này, nhìn không thấy liền có thể giết chết, vậy hắn về sau còn sầu cái gì tài nguyên, trực tiếp con mắt che lại, bí linh hết thảy đều chết, dám cùng hắn đoạt địa bàn ma nhân cũng là hết thảy đều chết. Trần Quan hưng phấn phía dưới, lần nữa nếm thử dùng không diệp giết chết một đầu thụ giải, có thể là lần này hắn nắm lá cây rời về sau, cái kia thụ giải lại êm đẹp ở nơi đó, cũng không có tan biến. Trần Quan lại thử một chút, kết quả vẫn là một dạng, không diệp phản phất là mất hiệu lực, liên tục dùng mấy lần, đều không có phát sinh tác dụng. Chuyện gì xảy ra? Không diệp còn có số lần hạn chế sao? Cái kia cũng không đúng à, nếu có số lần hạn chế, hẳn là vô pháp kích hoạt mới đúng, không diệp rõ ràng bị kích hoạt lên. Trần Quan tâm niệm vừa động, nhìn xem một bên khác sử dụng không diệp, lần này một bên khác cổ thụ tính cả thụ giải cùng một chỗ biến mất không thấy. Trần Quan có một chút suy đoán, không ngừng mà sử dụng không diệp tiến hành khảo thí. Rất nhanh liền khảo thí ra không diệp chuẩn xác tác dụng, không diệp có khả năng xóa đi bị không diệp che đi tầm mắt vật thể, đây là không khác biệt công kích. Phạm vi lớn nhỏ, xem không diệp che khuất tầm mắt phạm vi mà định ra, mà xóa đi vật chất chiều sâu, thì cùng Trần Quan đưa vào không diệp nguyên khí nhiều ít có quan hệ. Nếu Trần Quan đưa vào một điểm nguyên khí, như vậy không diệp khả năng chỉ có thể xóa đi che khuất ánh mắt bộ phận 10 mét bên trong đồ vật, đứng tại 10 mét bên ngoài, không diệp năng lực liền mất hiệu lực. Điểm này đối với Trần Quan tới nói không là vấn đề, hắn nguyên khí lượng rất lớn, cho nên không cần lo lắng nguyên khí không đủ vấn đề. Tương phản dựa theo này loại lý luận phỏng đoán, đưa vào nguyên khí lượng càng lớn, không diệp uy năng lại càng lớn, này ngược lại là một chuyện tốt. Thế nhưng không diệp còn có một cái khác quy tắc, không diệp này loại xóa đi hiệu quả lại là có tỷ lệ. Tựa như ném tiền xu một dạng, không diệp bị kích hoạt về sau, có 50% tỷ lệ có khả năng xóa đi, nhưng cũng có 50% tỷ lệ sẽ không xóa đi. Nếu như không có xóa đi, Trần Quan đưa vào nguyên khí cũng sẽ không trả về, không diệp cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nếu như đối một cái vật thể sử dụng hết ngồi đáy giếng năng lực, kết quả là mặt khác 50% tỷ lệ, vật kia thể không có tan biến, như vậy trong thời gian nhất định, hết ngồi đáy giếng năng lực liền đối với nó mất đi hiệu quả. Trần Quan đi qua thời gian giải khảo thí, phát hiện cái này mất đi hiệu lực thời gian là 12 giờ. 12 giờ về sau, không diệp năng lực là có thể lần nữa có hiệu quả, thế nhưng có thể hay không xóa đi cái kia vật thể, vẫn phải lại đỏ sức cái kia 50% tỷ lệ. Trần Quan tiếp tục khảo thí không diệp, trước đó không diệp có cùng loại với mộng tưởng thành năng lực thật sự, ít nhất là có khả năng làm ra bí pháp. Trần Quan khảo thí về sau phát hiện, này giống như cũng không làm mộng nghĩ thành năng lực thật sự, mà là hết ngồi đáy giếng đảo ngược kỹ thuật. Hết ngồi đáy giếng có thể cho vật thể tan biến, như vậy trái lại là có thể nhường nguyên bản không tồn tại đồ vật xuất hiện. Thế nhưng đảo ngược kỹ thuật cần phải bỏ ra càng nhiều nguyên khí, mà lại nguyên khí nhiều ít cũng quyết định có thể xuất hiện đồ vật gì, cùng đại đạo cứu năng lực là có chút tương tự. Trần Quan hiện tại hơn 1000 điểm nguyên khí đưa vào không diệp bên trong, nếu như hắn mong muốn một kiện bí bảo, như vậy xuất hiện bí bảo cũng sẽ chỉ là một kiện đẳng cấp không cao hơn cấp 41, tại 1 đến cấp 41 ở giữa ngẫu nhiên bí bảo. Mà cái kia bí bảo phẩm chất, rất lớn tỷ lệ liền là bình thường, chỉ có rất nhỏ tỷ lệ sẽ xuất hiện hiếm hoi bí bảo. Cấp 41 hẳn là không diệp bản thân đẳng cấp hạn chế, mà bí bảo phẩm chất hẳn là nguyên khí lượng không đủ, cho nên mới chỉ có thể làm ra đề phẩm chất bí bảo. Đổi thành mong muốn bí pháp cũng gần như, phẩm chất đều rất sai lầm, đối ở hiện tại Trần Quan căn bản vô dụng. Mà lại có thể hay không làm ra đồ vật, cũng là 50% tỷ lệ, nguyên khí không quay lại còn. Trần Quan nghĩ thầm, đến là nhường Minh Phi đã kiếm được, sớm biết rằng này, không có luyện hóa không diệp trước đó, ta cũng tin tưởng nó, khi đó nó vẫn là nguyên bản đẳng cấp, có thể làm ra đồ vật khẳng định đều là đỉnh cấp, ít nhất phải là cấp 90 đi. Bất quá Trần Quan cũng không hối hận, một lần nữa, hắn y nguyên chọn bảo thủ, chỗ tốt có khả năng không lớn, không thể lấy mạng đi cược. Huống chi Trần Quan bản thân nguyên khí đủ nhiều, lại này một ít đẳng cấp, hắn nguyên khí liền trực tiếp bạo tạc tính chất tăng trưởng, đến lúc đó lại dùng không diệp loại năng lực này, thì có thể ra đồ tốt. Thật sự là một kiện bảo bối tốt. Trần Quan đối với mình cái này thiên mệnh bí bảo vừa lòng phi thường. Chương 658, Dạ Vương tính toán chương 658, Dạ Vương tính toán từ khi lần trước luyện lịch nguyên công về sau, Dạ Vương tức đến gần thổ huyết. Liền hắn luyện ra được cái kia một điểm nguyên khí, căn bản không có gì trọng dụng, nhiều lắm là liền dùng tới phóng thích một cái nhất cấp tài mọn có thể, mặc dù có thể nắm tài mọn có thể uy lực biến rất mạnh, nhưng là như vậy cường độ, tuyệt đối không thể có thể dùng để giết chết Tử Long Lai. Kế hoạch không thể thực hiện, Dạ Vương cũng không có tài nguyên một lần nữa, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Hắn thậm chí nghĩ tới Nam Tử Dương Thành đánh xuống những thành thị kia cho đồ sát một lần, Nam Tử Dương binh đoàn ở lại giữ nhân viên toàn bộ giết chết cho hả giận, đồng thời cũng tốt đả kích Tử Đông Lai. Có thể là phái người đi tìm hiểu về sau phát hiện, Tử Đông Lai căn bản không có phái người tại những cái kia thành bên trong đóng giữ, liền ách ba thành người đều bị hắn mang đi, hiện tại cũng tại nguyên bản Cửu Ma thành bên trong. Hắn lại không dám trực tiếp tiến đánh Tử Dương Thành, cho nên kế hoạch này liền lại phá sản, muốn giết ách ba thành người đều không có cơ hội. Dạ Vương tự nhiên không cam tâm như vậy thất bại, trăm phương ngàn kế tìm hiểu tình báo, mong muốn tìm ra Tử Đông Lai cùng Tử Dương binh đoàn lực điểm. Nhược điểm không có tìm được, nhưng lại nhường Dạ Vương nghe được Thái Sơn thành nội quan tại Tử Đông Lai một chút truyền ngôn, chủ yếu liền là liên quan tới Ách Ba thành một trận chiến truyền ngôn. Nếu là bình thường người nghe được những cái kia truyền ngôn, sẽ chỉ tưởng rằng nghe nhầm đồn bậy khuyết đại truyền ngôn. Có thể là Dạ Vương sau khi nghe, lại nhạy cảm phát hiện một vài vấn đề. Các ngươi cảm thấy này chút truyền ngôn như thế nào? Dạ Vương nhìn về phía Ma Kình Tiên, Ma Khải cùng Ma Tinh ba người. Ma Kình Tiên nhìn xem trong tình báo chỗ thư đạo, đại nhân, ba người chúng ta cũng không phải là xâm đánh với Ách Ba thành một trận, bất quá chỉ nhìn này chút truyền ngôn, đúng là nói ngoa. Cái kia Tử Đông Lai sát thực có cự đại hóa năng lực, thế nhưng loại năng lực kia hẳn là bí tàng năng lực, chỉ có thể sử dụng như vậy một thoáng, sau đó hắn liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có khả năng như theo như đồn đại nói tới có thể một mực sử dụng. Tại Ách Ba thành trong trận chiến ấy, hắn căn bản không có sử dụng này loại cự đại hóa năng lực. Dạ Vương lạnh nhạt nói. Cái gì? Không có sử dụng? Ma Kình Tiên trong lòng kinh hãi, hắn mặc dù không cho rằng Tử Đông Lai có thể một mực sử dụng cự đại hóa năng lực, thế nhưng Tử Đông Lai không dùng cự đại hóa năng lực, liền đặt xuống như thế chiến tích kinh khủng. Cái này khiến hắn cảm giác càng thêm kinh dị. Dạ Vương suy nghĩ cũng không phải là những thứ này, hắn tiếp tục nói, Tử Đông Lai không có sử dụng cự đại hóa năng lực, mà lúc đó ma nhân lại bị tiêu diệt hết, vì sao lại chuyển ra dạng này cùng chân thực một trận chiến hoàn toàn khác biệt phiên bản, mà lại Tử Dương Thành lại tốt giống như cố ý phong tỏa tin tức đâu? Vì cái gì? Ma Kình Tiên ba người đều không nghĩ ra được vì cái gì, này giống như không có ý nghĩa gì đi. Vô luận Tử Đông Lai là thế nào thắng, hắn đều đã thắng, là dạng gì phiên bản lại có quan hệ gì đâu? Dạ Vương lạnh lùng nói, ta lúc ấy bởi vì bị đội vã truyền đưa đến chỗ rất xa, không có tới cùng chạy trở về, thế nhưng ta thuộc cấp một mực tại cho ta truyền tống tin tức, tại một trận chiến kia bên trong, cũng không là Tử Đông Lai diện sát ma đại quân người, đại bộ phận ma tướng cũng không phải chết ở trong tay của hắn, mà là chết tại nữ ma đầu Cận Đào Hoa trong tay. Cận Đào Hoa, nàng như thế nào cùng Tử Đông Lai quấy ở cùng nhau? Ma Kình Tiên ba người đều là khẽ giật mình, Cận Đào Hoa đại danh, đối bọn hắn tới nói, cũng là như xét đánh bên hai, dùng lực lượng một người, đối kháng toàn bộ Thần Châu Hà Phú, liền ma nhân đều đối Cận Đào Hoa làm 10 điểm kinh ngạc tán thán. Đương nhiên, trên thực tế Cận Đào Hoa cũng không có đối kháng 10 gia tộc lớn nhất, nàng chủ yếu nhất kẻ địch, trên thực tế chỉ có cung gia. Đại nhân, ý của ngài là nói, sở dĩ nhân loại bên kia sẽ có như thế truyền ngôn, là bởi vì Tử Đông Lai không muốn để người ta biết, Cận Đào Hoa cũng tham chiến, không muốn để người ta biết hắn cùng Cận Đào Hoa có quan hệ, sợ hãi 10 gia tộc lớn nhất bởi vì Cận Đào Hoa mà giận lây sang hắn. Ma Tinh có chút hưng phấn mà nói ra, nếu là như vậy, chúng ta chỉ cần nắm tin tức này đâm đến 10 gia tộc lớn nhất nơi đó, căn bản không cần chúng ta động thủ, 10 gia tộc lớn nhất liền sẽ ra tay đối phó Tử Đông Lai. Không sai, chính là đạo lý này. Dạ Vương cười lạnh nói, 10 gia tộc lớn nhất chiến tranh không được, thế nhưng trấn áp đồng bào của bọn hắn vẫn là có một tay. Chúng ta chỉ cần nắm tin tức truyền đi, để bọn hắn biết rõ trận tướng, đến lúc đó Tử Đông Lai liền có phiền phải lớn. Hắn sợ cái gì, chúng ta liền cho hắn cái gì. Đại nhân quả nhiên diệu kế a. Ma Kình Thiên ba người vội vàng khen tặng. Nắm tin tức truyền tống cho 10 gia tộc lớn nhất nhiệm vụ, tự nhiên lại rơi vào Ma Kình Thiên ba huynh đệ trên thân. Dạ Vương cũng định tốt chờ 10 gia tộc lớn nhất đối phó Tử Đông Lai thời điểm, hắn có thể tới cái ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, nếu như 10 người của đại gia tộc không thể giết chết Tử Đông Lai, hắn cũng có thể rút một chút. Cũng không lâu lắm, 10 gia tộc lớn nhất liền được tin tức. Cung gia trước tiên tìm đi Thái Sơn thành chủ phủ, yêu cầu Tiêu tiên sinh cho ra một lời giải thích, nói rõ ràng lúc ấy đến cùng là cái tình huống như thế nào, đến cùng là Tử Đông Lai diện sát ma đại quân người, vẫn là Cận Đào Hoa ra tay. Tiêu tiên sinh một mực chắc chắn không nhìn thấy Cận Đào Hoa, thế nhưng cung gia người há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Tiêu tiên sinh, nếu để cho chúng ta tra được ngươi đang cố ý thay nữ ma đầu dầu diếm, kết quả của ngươi sẽ như gì, tin tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hiện tại giao phó còn tới kịp, chỉ cần ngươi nói ra trận tướng, chúng ta cung gia tuyệt không làm khó dễ ngươi. Cung thập tam nhìn xem Tiêu tiên sinh lạnh lùng nói. Cung thập tam là cung gia đạt được tin tức về sau, chuyên môn phái qua đến giải quyết chuyện này. Như Tử Đông Lai chỉ là một người dày vò, bọn hắn có khả năng mặc kệ. Thế nhưng nếu như Tử Đông Lai cùng Cận Đào Hoa làm tại cùng một chỗ, bọn hắn liền tuyệt không thể nhường Tử Đông Lai lại phát triển tiếp, vậy đối với cung gia tới nói, liền là vô tận tai họa. Cho dù là tổn thất cái khác bí cảnh lợi ích, cũng sẽ điều khiển đủ nhiều cường giả tới, nắm Tử Đông Lai cùng Cận Đào Hoa tiêu diệt. Ta nói tới, đều là ta nhìn thấy, các ngươi không tin cái kia là vấn đề của các ngươi có khả năng chính mình đi Tử Dương thành điều tra. Tiêu tiên sinh mặt không đổi sắc nói ra. Tốt, chúng ta sẽ đi điều tra. Cung thập tam nhìn Tiêu tiên sinh liếc mắt, hướng Huyền Đông Lai lên tiếng chào hỏi, sau đó dẫn người quay người mà đi. Tiêu tiên sinh, đi thôi. Huyền Đông Nguyệt nhìn xem Tiêu tiên sinh, thở dài một cái nói ra. Tiêu tiên sinh biết mình không đạt được, cười khổ nói, thành chủ, là ta xin lỗi ngươi, có thể là ta thật không muốn xem lấy Tử Dương binh đoàn. Ta biết, ngươi không có sai, thế nhưng nơi này đã không thể lưu ngươi, đi Tử Dương thành đi, nếu như bọn hắn có thể rất qua cửa ải này, về sau ngươi là có thể ở nơi đó thực hiện ngươi khát vọng. Những năm này, là ta hủy quốc ngươi. Huyền Đông Nguyệt nói ra. Thành chủ, ngài nói quá lời. Nếu là không có ngài, ta cũng đi không cho tới hôm nay một bước này. Ơn chi ngộ. Thực khó mà bị báo. Tiêu tiên sinh liền đội vàng hành lễ nói. Đi thôi tiên sinh, đại bằng nên cưới gió mà lên chín vạn dặm, không nên bụi ở này hư thối bốc mùi trong khe. Huyền Đông Nguyệt nắm một vật nhét vào Tiêu tiên sinh trong tay, nắm Tiêu tiên sinh tay nói ra, tiên sinh, bảo vật này như ta cùng ngươi đồng hành, hy vọng có thể trên chiến trường giúp ngươi một tay, cũng sẽ cùng tại ta cùng ngươi kể vai chiến đấu. Chương 659, cung gia tới cửa. Chương 659, cung gia tới cửa. Cung thập tam biết Tử Đông Lai thực lực không thể coi thường, nếu là Cận Đào Hoa cũng ở đó, bọn hắn tùy tiện đi hướng Tử Dương thành chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn trước phái ra rất nhiều thám tử đi tìm hiểu Tử Dương thành tin tức, có thể là những thám tử kia chui vào Tử Dương thành về sau, trên cơ bản đều là có đi không về. Mặc dù không có đạt được tin tức hữu dụng, có thể là Tử Dương thành tình huống như vậy, vừa vặn nói rõ nơi đó khẳng định có vấn đề. Cung thập tam phán đoán Cận Đào Hoa khẳng định ngay tại Tử Dương thành bên trong, hắn cũng không có quá nhiều lưỡng lự, trực tiếp hướng gia tộc nói rõ rõ ràng, thỉnh cầu trợ giúp, điều động cường giả tới. Trừ cái đó ra, Cung thập tam còn liên hệ gia tộc khác, hy vọng bọn họ có thể cùng một chỗ điều động cường giả đi hướng Tử Dương thành, bước bách Tử Đông Lai giao ra Cận Đào Hoa. Có thể là gia tộc khác lại không phải người ngu, cung gia cùng Cận Đào Hoa là tử thủ, bọn hắn cùng Cận Đào Hoa lại không đến cái kia mức, làm sao có thể chính mình phái người đi cho cung gia làm tay chân. Ngoại trừ cùng cung gia tiền lãi liên lụy rất nhiều thương gia, phái gia nhân thủ cùng cung gia cùng nhau đi tới Tử Dương thành bên ngoài, mặt khác các đại gia tộc đều dùng đủ loại khác biệt mượn cớ, đẩy phải bỏ. Những lao hồ ly này, bọn hắn liền không rõ, nếu để cho Tử Đông Lai cùng Cận Đào Hoa phát triển an toàn, ích lợi của bọn hắn cũng giống vậy sẽ bị hao tổn sao. Cung thập tam mắng nhỏ một câu, nhưng cũng không có biện pháp gì. Nhân tính như thế, trong lịch sử những cái kia hào phú bộ tộc, vì tự thân lợi ích, nắm quốc đô cho vong cũng không phải số ít. Đương nhiên, cung gia cũng không phải cái gì chính nghĩa chi sư. Bất quá bởi vì thương gia trợ giúp, lại thêm cung gia đối với chuyện này coi trọng, nắm mặt khác bí cảnh trấn thủ người đều cho tạm thời điều tới, cung thập tam cảm thấy đội hình như vậy, trấn áp Tử Đông Lai cùng Cận Đào Hoa hẳn không có vấn đề. Làm nhân thủ đến đông đủ về sau, cung thập tam liền dẫn người trực tiếp hướng về Tử Dương thành mà đi. Mặc dù này một nhóm chỉ có mười mấy người, không có đại quân trợ giúp, thế nhưng nơi này mỗi người đều bù đắp được tiền quân vận mã. Mọi người đi tới Tử Dương thành bên ngoài, cũng không vào thành, ngồi tại tọa kỵ phía trên, cầm đầu cung thập tam đối nội thành quát, cung gia cung thập tam ở đây, thỉnh Tử Dương thành chủ ra gặp một lần. Đang danh lệ đi vào cửa thành lầu bên trên, nhìn xem phía ngoài 13 kỵ, bình tĩnh hỏi, các hạ cầu kiến ta nhà thành chủ, không biết có chuyện gì quan trọng. Đang danh lệ kỳ thật đã biết cung thập tam ý đồ đến, bởi vì sớm tại vài ngày trước, Tiêu tiên sinh đã chạy tới Tử Dương thành, nói rõ tình huống hiện tại. Nhường Tử Đông Lai ra đến nói chuyện. Cung thập tam liền Tử Đông Lai đều trừng mắt, lại có thể cùng một cái căn bản không biết tính danh nữ nhân nói chuyện, đổi Cận Đào Hoa tại đây bên trong còn tạm được. Ta nhà thành chủ cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đủ gặp, nếu là tùy tiện một cái mèo mèo chó chó đi lên liền để cho chúng ta thành chủ ra tới gặp nhau, vậy chúng ta thành chủ cũng không cần làm chuyện khác. Đáng danh lại biết, việc này chỉ sợ khó mà thiện, nhượng bộ cũng là vô dụng. Nàng đã làm tốt muốn chiến đấu chuẩn bị, chẳng qua là Trần Quan cũng tại, trong lòng có chút không chắc. Tốt một cái mèo chó, ta mười gia tộc lớn nhất tại các ngươi Tử Dương thành trong mắt, nguyên lai đều là chút cầm thú thế hệ, khó trách các ngươi dám chứa chấp thu lưu tội ác tại trời thiên hạ đệ nhất nữ ma đầu Cận Đào Hoa. Cung thập tam vẻ mặt không thay đổi, lạnh nghiêm mặt nói ra. Hắn câu này giật mười gia tộc lớn nhất đến tuổi, còn chiếm cứ đạo đức trí cao điểm, nắm Tử Dương thành đánh thành tà ác một phương, quả nhiên là một lời điên đảo cả khuôn. Mười gia tộc lớn nhất ở nơi nào? Ta tại sao không có nhìn thấy? Các ngươi đã tới mười mấy người, liền nói là mười gia tộc lớn nhất, ta đây trong thành này mười mấy vạn người, cái kia ha không phải liền là mười mấy vạn gia tộc rồi? Đang danh lệ quyệt miệng nói ra. Ngu xuẩn mất khuôn, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn cùng nữ ma đầu cùng một ruột, vậy liền lưu các ngươi không được. Cung thập tam trong mắt lóe lên sắc cơ, đã chuẩn bị muốn diệt thành. Hắn tới nơi này, vốn cũng không phải là vì giảng đạo lý tới. Đang danh lệ muốn nói cái gì, đã thấy nội thành một thân ảnh phá không mà ra, đứng ở cựu thiên tri thượng, lạnh lùng nhìn xem cung thập tam đám người nói, cung ra người, đây là vội vã muốn đưa chết sao. Cung thập tam thấy cận đào hoa quả nhiên tại đây bên trong, giọng căm hận nói ra, cận đào hoa, ngươi quả nhiên tại đây bên trong, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Nói xong, cung thập tam liền xoay người đối một cái lao giả hành lễ nói, cựu trưởng lão, xin ngài chém giết nữ ma đầu, vì ngàn ngàn vạn vạn chết tại nữ ma đầu thủ hạ dân chúng vô tội lấy lại công đạo. Nàng hôm nay chắc chắn phải chết. Cựu trưởng lão tọa hạ cái vân hổ nhảy lên một cái, bước trên mây không đi, đi tới trên không, cùng cận đào hoa cách không tương vọng. Nữ ma đầu, người giết ta cung gia tử đệ vô số, hôm nay nhất định phải nợ máu trả bằng máu, nhớ kỹ, lấy tính mạng ngươi chính là ta cùng cửu xuyên. Cựu trưởng lão nghĩa chính tử nghiêm nói. Nội thành mọi người nghe được tên cung cửu xuyên, lập tức tất cả giật mình. Cung cửu xuyên đã từng danh xưng động thiên đệ nhất thần xạ thủ, bất quá cái kia đã là 600-700 năm trước sự tình. Sau này cung cửu xuyên tấn thăng đại động thiên, tại đại động thiên bên trong cũng xông ra không nhỏ uy danh. Lại sau này liền là cung gia khống chế động thiên có đại sự xảy ra, bí linh triều cơ hồ quét sạch toàn bộ động thiên, lúc ấy đã không người có thể thay đổi thế cục, mắt thấy cái kia động thiên liền muốn thất thủ. Cung gia cao tầng chỉ có thể bất đắc dĩ nhường cung cửu xuyên tự gọn đẳng cấp, rơi xuống động thiên, một người hơi quang, bán giết bí linh triều rất nhiều thủ lĩnh bí linh, cơ hồ là dùng sức một mình bảo vệ cái kia động thiên. Từ nay về sau, cung cửu xuyên liền tọa trấn cái kia động thiên, mấy trăm năm qua, không người có thể dung chuyển nó địa vị. Hắn mỗi một lần ra tay, đều là trấn áp bí linh triều có thể nói là cái kia động thiên định hải thần châm. Mà lại hắn đã có 200-300 năm chưa từng rời đi cái kia động thiên, nghĩ không ra hôm nay vậy mà tới Đồng Huyền động thiên, cung gia đây là làm thật muốn diệt Tử Dương thành a cung cửu xuyên sao? Giết ngươi, sẽ để cho cung gia đau lòng một lúc lâu a. Cận sát mặt hoa đảo không thay đổi, nàng trôi này đào hoa kiếm tự động hiện lên ra tới, trôi nổi ở trước mặt nàng. Cận đào hoa bởi vì có huyết linh thiên, cho nên rất ít nuôi sủng vật cũng không có huyết linh đại quân dùng tốt. Cung cửu xuyên thấy cận đào hoa triệu hoán ra đào hoa kiếm, hiện tại cũng là thần niệm khế động, một thanh thiết thai cung gia hiện ở trong tay của hắn. Hắn một tay nắm cung, một tay kéo dây cung, một đạo xích hồng hào quang, vậy mà tại hắn giữa ngón tay cùng tiết cung ở giữa, ngưng tụ ra một viên quan tiễn. Nữ ma đầu, tiếp sau nhớ kỹ đừng có lại trêu chọc họ cung người. Người không thể trêu bảo. Cung cửu xuyên nói xong cũng bông lỏng ra kéo dây cung tay. Quan tiễn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cận đào hoa bay đi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cận đào hoa trước mặt đào hoa kiếm không gió mà bay, hóa thành một đạo phấn hồng kiếm quang hướng về kia tiễn đánh tới. Cung cửu xuyên thiên mệnh bí bảo tên là xạ nhật cung, lại thêm bản thân hắn thiên phú và bí kỹ. Lúc trước cái kia động thiên bí linh triều bạo loạn thời điểm, một tiễn liền đem cầm đầu bí thần bắn giết, liền bí thần cũng đỡ không nổi hắn một tiễn oai, rõ ràng hắn tiễn khủng bố đến mức nào. Vâng, cơ hội là trong nháy mắt, cận đào hoa kiếm liền bị bắn nổ. Chương 660, cung tỏa liên hoàn chương 660, cung tỏa liên hoàn mũi tên mang theo phá toái hư không uy năng, bắn nổ đào hoa kiếm về sau, nắm cận đào hoa thân thể cũng trực tiếp sọ xuyên qua. Cung cửu xuyên đang đắc ý thời điểm, lại đột nhiên cảm giác không thích hợp. Trước mắt cận đào hoa thân ảnh tiêu tán, mà sau lưng của hắn lại xuất hiện một cái cao gầy thân ảnh. Cung cửu xuyên phản ứng lại, mong muốn quay đầu đi xem, tuy nhiên lại không còn kịp rồi, chỉ nghe được cận đào hoa thanh âm theo phía sau lưng chuyển đến. Tiếp sau, đừng họ cung. Cận đào hoa đưa lưng về phía cung cửu xuyên cùng cái vân hổ, trở tay huy kiếm. Kiếm quang trực tiếp chạm cung cửu xuyên đầu, hộ giáp tại đào hoa kiếm hạ giống như là đậu hũ, kiếm quang khẽ cuốn mà qua, cung cửu xuyên đầu liền cùng thân thể phân ra nhà, bay đến trên không. Cung cửu xuyên cuối cùng thấy được đưa lưng về phía hắn đứng tại không trung cận đào hoa, đây cũng là tại hắn thế gian một lần cuối cùng. Theo cung cửu xuyên chết đi, hắn sủng vật cái vân hổ cũng theo đó hóa thành hạt tiêu tán. Cận đào hoa trên thân huyết quang sông tiêu, huyết linh phiên xuất hiện, nắm cung cửu xuyên huyết linh hút vào cờ bên trong, lại bị huyết linh đại quân tăng lên một thành viên manh tướng. Tử Dương thành quân dân xem máu nóng sôi trào, cung thương hai nhà lại là vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đều biết cận đào hoa lợi hại, có thể là không ai từng nghĩ tới, giống như cung cửu xuyên này loại uy tín lâu năm cường giả, thậm chí ngay cả cận đào hoa nhất kích đều không thể tiếp được. Khó trách có thể có thế gian đệ nhất nữ ma đầu thanh danh, cận đào hoa mạnh, đã vượt xa nàng cấp độ. Thương gia người chủ sự Thương Ngọc Qua cảm thán nói: Ngọc Qua huynh, cận đào hoa do chúng ta tới ứng đối. Công thành sự tình liền làm phiền các ngươi. Cung thập tam hướng Thương Ngọc Qua ôm quyền nói. Thập tam huynh yên tâm, tất nhiên không phụ nhờ vả. Thương Ngọc Qua bị Thương gia sai khiến tới, chính là muốn hiệp trợ cung gia, nếu không cho hắn đối phó khó dây dưa nhất cận đào hoa, hắn là cầu còn không được. Các vị trưởng lão, chúng ta cùng nhau vây giết cận đào hoa, vì cựu trưởng lão cùng ta cung gia rất nhiều từ đệ báo này huyết hải thâm cứu. Cung thập tam trước tiên phóng lên tận trời, hướng về cận đào hoa mà đi. Cung gia còn lại 6 người cũng dồn dập đạp không mà lên, theo phương hướng khác nhau vây giết hướng cận đào hoa. Cận đào hoa trong tay đào hoa kiếm phân giải ra đến, hóa thành đầy trời hoa đào đánh út về phía cung thập tam đám người, đã thấy 7 người trên thân nguyên khí bốc lên, vậy mà theo phương hướng khác nhau, kết hợp với nhau, biến thành một cái to lớn nguyên khí quả cầu ánh sáng, năm cận đào hoa cùng đào hoa kiếm đều khóa tại quả cầu ánh sáng bên trong. Như thủy triều cánh hoa tại trong quang cầu cùng quả cầu ánh sáng không ngừng mà va chạm, sinh ra kinh khủng nổ tung, có thể là tất cả lực lượng đều bị gắt gao khóa tại quả cầu ánh sáng bên trong, mặc cho đào hoa kiếm làm sao chủ kích, đều khó mà phá vỡ lồng ánh sáng. Cung tỏa liên hoàn. Cận đào hoa ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng cùng cung gia là địch nhiều năm, đối này một loại thủ đoạn cũng không xa lạ gì. Cung tỏa liên hoàn là cung gia độc môn hợp kích kỹ một trong có thể do nhiều người hợp lại sử dụng, hình thành phong tỏa quả cầu ánh sáng, đem người khốn tại quả cầu ánh sáng bên trong. sau đó nguyên khí quả cầu ánh sáng lại không ngừng co vào, một mực co vào đến bên trong hết thảy đều bị đè nát mới thôi. Trước đó Cận Đào Hoa liền phá qua không ít lần cung ra cung tỏa liên hoàn, có thể là lần này, cung tỏa liên hoàn lực lượng cường đại trước này chưa từng có. Mặc dù chỉ là không quan trọng bảy người, hình thành cung tỏa liên hoàn cường độ lại vượt qua Cận Đào Hoa trước đó đánh vỡ qua vạn người cung tỏa liên hoàn. Cận Đào Hoa tâm niệm vừa động, đầy trời hoa đảo ngưng tụ thành kiếm hình dáng, hướng về một cái phương hướng bay sông mà đi, mong muốn lấy điểm phá diện, trước tiên đem cung tỏa liên hoàn đánh xuyên qua. Có thể là đào hoa kiếm đâm vào trong quang cầu trên vách đá, đã thấy trong quang cầu vách tường quang thải chớp động, một mặt tấm chắn nổi lên, ngăn trở đào hoa kiếm công kích, nắm đào hoa kiếm phản chấn trở về. Đào hoa kiếm tại Cận Đào Hoa chỉ huy phía dưới, lại hướng về phía hắn phương hướng của nó, có thể là mỗi lần tiếp cận lồng ánh sáng thời điểm, đều sẽ có một dạng kỳ lạ bí bảo xuất hiện, đem đào hoa kiếm ngăn trở. Thiểm kích thần thuẫn, bao tắc câu, ngọc vỡ đoạn thiên thước, luyện hồn cổ đỉnh, tam thiên đại đạo cờ, cung gia còn thật cam lòng. Cận Đào Hoa nhận ra trong đó mấy món bí bảo lai lịch, khẽ cau mày nói, trên đầu thành cũng không ít người nhận ra những cái kia bí bảo lai lịch. Thiểm kích thần thuẫn, đó là cung văn chính thiên mệnh bí bảo, nghe nói cung văn chính là cung gia tại Tư Mã động thiên trấn thủ người, thực lực thâm bất khả trắc. Bao tác câu bị kia, hẳn là Thẩm Phong Trần đi, nghe nói là tại 10 gia tộc lớn nhất tổ chức thi đấu bên trong, liên tục 10 năm đoạt được chức thủ khoa, mới bị cung gia dùng trọng lễ thuê mà đi. Ngọc vỡ đoạn thiên thước, đó là cung gia ngàn năm trước cái thế thiên tài cung thiên nhai thiên mệnh bí bảo đi. Luyện hồn cổ đỉnh, đó không phải là nổi danh đại sát thần cổ luyện mây thiên mệnh bí bảo sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cái kia cổ luyện mây là cung gia người? Tam thiên đại đạo cờ, đây là cung gia vị kia đại tổng quản thiên mệnh bí bảo a. Từng kiện bí bảo chủ nhân đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, rất nhiều người cả một đời sợ là đều không gặp được những người này một mặt. Nhưng là bây giờ bọn hắn đến đây tụ tập tại cùng một chỗ, lại là vì chém giết một cái Cận Đào Hoa. Thiên Dương Thành bị vây thời điểm, nếu có những người này ở trong một cái tới cứu, Thiên Dương Thành nhiều như vậy quân dân, cũng không đến mức rơi xuống loại trình độ đó. Nam tử làm cắn răng khanh khách rung động. Này chút kinh khủng tồn tại, không trên chiến trường chém giết ma nhân, bây giờ lại vì giết đồng bào của bọn hắn tới, sao có thể không cho nam tử Lam này chút từ trong đống người chết bỏ ra tới người nghiến răng nghiến lợi. Hoa Đào lấy một địch bảy, bị cung tỏa liên hoàn vây khốn, chỉ sợ khó mà ứng đối. Tây Môn Băng nhìn về phía Đằng Danh Lệ. Đằng Danh Lệ nhìn về phía Nam Tử Lam, thấy Nam Tử Lam gật đầu, này mới nói, Tử Dương binh đoàn chuẩn bị. Đằng tổng chỉ huy, để cho ta trước đi thử một lần đi, vẫn là muốn dùng thủ thành làm trọng. Bạch Tú Nham ngăn trở Đằng Danh Lệ. Tử Dương binh đoàn quân chính quy chỉ có này hơn 400 người, nếu là lao ra thành đi, chỉ sợ Tử Dương thành khó thủ. Bạch Minh yên tâm, ta chắc chắn giữ vững Tử Dương thành đến một khắc cuối cùng. Đằng Danh Lệ sớm có tính toán, cung ứng thành phòng che đậy công tác, để cho Ách Ba thành hợp nhất tới bộ đội hoàn thành. Trần Tắc cùng Trần Tư, phân biệt là tân binh bộ đội quan chỉ huy, nghe lệnh tại tổng chỉ huy quan Đằng Danh Lệ. Cái kia đến không cần, Tử huynh đệ cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy các ngươi chết trận, nếu là tình huống không đúng, có thể khiến người rời khỏi Tử Dương thành, truyền tống về Thần Châu chờ Tử huynh đệ trở về làm tiếp so đo, tuyệt đối không thể tử chiến. Bạch Tú Nham căn dặn Đằng Danh Lệ. Được. Đằng Danh Lệ đồng ý. Bạch Tú Nham phi thân đạp kiếm mà ra, như áo trắng kiếm tiên muốn xông hướng cung gia cung tỏa liên hoàn. Chẳng qua là hắn vừa mới bay ra khỏi thành bên ngoài, liền bị một cái đồng dạng dùng kiếm lão nhân ngăn cản đường đi. Lão nhân râu tóc bạc trắng, dưới chân một thanh mang theo dao long khí kiếm khí, ngăn trở Bạch Tú Nham đường đi. Bạch Hiên Chất, còn nhớ đến lão hủ? Lão nhân vịn sợi râu nói ra. Bạch Tú Nham thấy vị lão nhân này, vẻ mặt biến trịnh trọng, nghiêm nghị hành lễ nói, thương tiền bối, năm đó tặng kỹ tri ân, Tú Nham chưa từng có một ngày quên qua. Nếu Bạch Hiền Chất ngươi còn nhớ rõ lão hủ, vậy lão hủ liền nói một câu người một nhà lời nên nói, Tử Dương thành tảng ô nạp cấu, không phải ngươi dạng này trong sạch người nên lợi địa phương, ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại thương gia, có ta ở đây, thương gia nhất định không phụ ngươi. Lão nhân nói. Chương 661, công thành. Chương 661, công thành không xong, người kia là Thần Long kiếm khách Thương Long Âm, Tú Nham lúc tuổi còn trẻ, chịu được hắn chỉ điểm truyền kỹ. Nam tử Lam vẻ mặt biến rất khó coi. Bạch huynh nhân phẩm, ngươi hẳn là không cần lo lắng. Đang Danh Lệ còn tưởng rằng Nam tử Lam lo lắng Bạch Tú Nham sẽ cùng Thương Long Âm đi. Nam tử Lam xa đầu cười khổ nói, không phải như ngươi nghĩ, Tú Nham tuyệt sẽ không cùng Thương Long Ngâm đi, thế nhưng Thương Long Ngâm với hắn có ân, ta sợ hắn bởi vì cái này ân tình, khó mà toàn lực mà chiến. Cái kia Thương Long Ngâm danh xưng Thần Long kiếm khách, một thanh dao long kiếm, như thần long kiếm thủ bất kiến bĩ, giết người chỉ trong một ý nghĩ, ta sợ hắn. Bị hắn kiểu nói này, những người khác cũng đều lo lắng. Bạch Tú Nham là hạng gì trọng tình trọng nghĩa người, bọn họ đều là biết đến. Thương Long Ngâm vốn cũng không phải là dễ dàng tới bối phận, Bạch Tú Nham toàn lực còn không biết có thể hay không thủ thắng, nếu là hắn trong lòng còn có bận tâm, kia liền càng khó thủ thắng. Trên bầu trời, Bạch Tú Nham trước hướng Thương Long Ngâm thi lễ một cái, thương tiền bối ân tình, Bạch Tú Nham không thể báo đáp, ngươi dạy ta một tay Long Ngâm kiếm pháp, ta đây liền dùng cái này tay làm báo đáp, nếu là cùng ngài chiến đấu, ta liền không cần này tay. Bạch Tú Nham nói xong, nắm tay phải của mình vác tại sau lưng. Thương Long Ngâm nghe Bạch Tú Nham nói như vậy, lập tức bị tức nổ phổi. Ngươi ít lúc thông minh, vô cùng có linh tính, làm sao đến tuổi như vậy, ngược lại là không phải chẳng phân biệt được, ngu không ai bằng. Thương Long Ngâm tức giận gian dạy. Trên thế giới này người thông minh rất nhiều, không kém ta này một cái, làm cái người ngu cũng không có gì không tốt. Bạch Tú Nham chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại. Thôi được, hôm nay ta liền sẽ dạy ngươi một lần. Thương Long Ngâm đưa tay trộn một cái, dưới chân dao long kiếm đã đến trước mặt hắn. Hắn đưa tay bắt lấy dao long kiếm trong nháy mắt, kinh khủng kiếm ý ngay tại hắn cùng dao long kiếm phía trên bay lên, hắn cùng dao long kiếm phảng phất hợp làm một thể, hóa thành một tôn do kiếm khí ngưng tụ mà thành thông thiên giao long. Cái kia khí thế kinh khủng, áp bách lấy Bạch Tú Nham, khiến cho hắn cái kia toàn thân áo trắng theo gió khiêu vũ. Bạch Tú Nham trên mặt bao trùm mặt nạ, tiên ý che thể, dưới chân đạp lên tiên mệnh bí bảo thượng tiên kiếm không động, tay phải dựa vào sau lưng, tay trái nắm chặt tấu thiểm kiếm chua kiếm. Bạch Tú Nham, ngươi bây giờ quay đầu còn tới kịp. Thương Long ngâm thanh âm như là thần long thanh âm, đâm thẳng màng não. Vợ ở trước mắt, không cần quay đầu. Bạch Tú Nham chẳng qua là từ tốn nói một câu. Trẻ con không dễ dạy. Thương tiếng long ngâm âm hạ xuống, cuồng bạo kiếm khí liền đã cuồng bạo thôn vệ tới. Kiếm khí chồng chất mà thành giao long, hướng về Bạch Tú Nham thôn vệ tới, giống như tinh không cự thú thôn vệ giống như con kiến. Tại giao long kiếm khí thôn vệ mà xuống trong nháy mắt, Bạch Tú Nham tay phải cuối cùng động, thấu thiểm kiếm ra khỏi vỏ, nhân kiếm hợp nhất, xông về cái kia giao long kiếm khí. Trên bầu trời kiếm quang chớp loạn, giữa mắt người đều không mở ra được. Từng đạo kiếm khí như mưa hạ xuống, nắm lớn đâm thủng từng đạo vết kiếm. Khi kiếm quang toàn bộ hạ xuống, bụi chân bốc lên thời điểm, tại cái kia bên trên bầu trời, Bạch Tú Nham chân đạp lên tiên kiếm, trong tay thấu thiểm kiếm đã chỉ tại Thương Long ngâm tim vị trí. Thương Ngọc Qua chờ người nhà họ Thương đều là giật nảy cả mình, không dám tin vào hai mắt của mình. Bạch Tú Nham rất lợi hại, bọn hắn là biết đến, có thể là Bạch Tú Nham lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là cùng Huyền Đông Nguyệt một cái trình độ đỉnh tiêm cao thủ. Thương Long ngâm dạng này siêu cấp cường giả, mặc cho ai đều cho là hắn khẳng định phải đè ép Bạch Tú Nham nhất tuyến, huống chi hắn còn dạy qua Bạch Tú Nham, làm sao cũng không có khả năng thua. Không ai từng nghĩ tới, Thương Long ngâm vậy mà lại bại thảm như vậy. Bạch Tú Nham, đã vậy còn quá mạnh. Thương Ngọc Qua không khỏi tính toán. Thương Long ngâm sắc mặt sáng quét, hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ bại bởi Bạch Tú Nham cái này chính mình chỉ điểm qua người trẻ tuổi. Tại Bạch Tú Nham vượt qua Thái Sơn Thành trước đó, thật sự là hắn chẳng qua là cùng Huyền Đông Nguyệt không sai biệt lắm trình độ, thế nhưng từ khi bước qua Thái Sơn Thành về sau, Bạch Tú Nham vẫn tại không ngừng mà càng siêu bản thân. Đặc biệt tại hắn ngộ ra được anh linh ra khỏi vỏ về sau, hắn thực lực đã dần dần vào hóa cảnh, động tiên bên trong, có thể nói thắng hắn đã không có mấy người. Thương tiền bối, ngài mời trở về đi. Bạch Tú Nham thu hồi kiếm. Ta lão, về sau là thiên hạ của ngươi, có thể là có câu nói ngươi phải nghe lời ta nói, không nên đem thiên phú của ngươi mai táng tại đây bên trong, bọn hắn không đáng. Thương Long Ngâm nói xong, quay người mà đi, cũng không tiếp tục để ý cung gia cùng Thương gia người, trực tiếp đạp kiếm đi xa. Bọn hắn, đáng giá. Bạch Tú Nham nhìn xem Thương Long Ngâm rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm một câu, ánh mắt sáng ngời mà kiên định. Bạch huynh, mặc dù ta hết sức không nguyện ý đối địch với ngươi, thế nhưng lại không thể không vì đó, còn mời Bạch huynh thứ lỗi. Thương Ngọc Qua đạp lên một đầu thôn kim thú, lần nữa ngăn cản Bạch Tú Nham đường đi, không cho hắn đi trợ giúp cận đào hoa phá trận. Nếu muốn chiến, vừa lại không cần nhiều lời. Bạch Tú Nham không nói một lời, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Thấu thiểm kiếm nhanh không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Thương Ngọc Qua tim. Cong. Có thể là một giây sau, thấu thiểm kiếm lại bị một cỗ không biết từ nơi nào tới lực lượng hút chìm xuống mà đi, kề sát ở cái kia thôn kim thú trên đỉnh đầu. Bạch Tú Nham trở tay rút ra mặt khác một thanh xà văn kiếm, có thể là kết quả vẫn là nhất kiếm, xà văn kiếm đâm hướng Thương Ngọc Qua thời điểm, liền bị hút chìm xuống, kề sát ở thôn kim thú đỉnh đầu. Thôn kim thú cái kia hoàng kim đầu, tựa như là một cái to lớn sắt nam châm, một mực hút vào thấu thiểm kiếm cùng xà văn kiếm, Bạch Tú Nham vậy mà rút không trở lại. Thấu thiểm kiếm cùng xà văn kiếm đều không phải là kim loại kiếm khí, thôn kim thú đầu tự nhiên cũng không phải sắt nam châm, đây là thôn kim thú bí tàng lực lượng nuốt vàng thằng ngọc. Thương Ngọc Qua cũng không có thừa cơ ra tay, chẳng qua là nhìn xem Bạch Tú Nham nói ra, "Bạch huynh, dùng người cùng chúng ta thương gia sâu xa, chúng ta bây giờ không có nhất định muốn trở thành địch nhân. Ngươi nếu chịu gật đầu, ta làm quét dọn giường chiếu mà đối đãi, toàn bộ thương gia đều sẽ phụng ngươi làm khách quý." Nói xong, Thương Ngọc Qua vô vỗ thôn kim thú. Bạch Tú Nham lập tức cảm giác hút lại kiếm lực lượng tàn biến, tùy tiện liền thu hồi thấu thiểm kiếm cùng xà văn kiếm. "Hảo ý tâm lĩnh, ta vẫn là ưa thích nơi này." Bạch Tú Nham nói xong, cầm trong tay thấu thiểm kiếm cùng xà văn kiếm trực tiếp bức cho Thương Ngọc Qua. Thương Ngọc Qua tiếp được hai thanh kiếm, không khỏi cười khổ, hắn biết Bạch Tú Nham đây là tại nói cho hắn biết, hắn sẽ không tiếp nhận thương gia bất luận cái gì tình nghĩa, đây là muốn tự chiến đến cùng. "Cần gì chứ?" Thương Ngọc Qua một tiếng thở dài khí, phất phất tay, hai cái lớn lên giống nhau như lúc xong bạc thai, đi tới bên cạnh hắn. Hai người kia đều là dùng đao, trong ngực đều ôm một thanh đao, có thể là bọn hắn lại là một người tay trái dùng đao, một người khác là tay phải dùng đao. "Đây là nhị đệ của ta Thương Không Nói cùng tam đệ Thương Không Nói, bọn hắn nam hiểu đao pháp hợp kích chi thuật, liền bồi Bạch huynh người chơi đùa đi." Thương Ngọc Qua nói xong liền từ thối lui. Thương Không Nói cùng Thương Không Nói trực tiếp liền xuất đao, hướng về Bạch Tú Nham bổ tới. Đao pháp của bọn hắn giống như hồ điệp hai mảnh cánh, phối hợp không chê vào đâu được, cuồn cuộn đao khí như trường hà không ngừng mà trùng kích hướng Bạch Tú Nham. Bạch Tú Nham giơ tay nắm chặt thượng tiên kiếm, cùng hai người chiến tại cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời ánh đao kiếm khí không ngừng va chạm, giống như liên tục nổ lớn. "Công thành." Thương Ngọc Qua ra lệnh, còn lại mấy cái người nhà họ Thương đều triệu hoán ra sủng vật của bọn hắn. Người nhà họ Thương dùng tài lực thông thần, mấy cái này người nhà họ Thương triệu hoán đi ra sủng vật, đều là cao cấp nhất cấp 60 sủng vật, trong đó không thiếu thân thể vượt qua 100 mét khổng lồ sủng vật. Đủ loại sủng vật hướng về Tử Dương thành phát động mãnh công. Chương 662, hỗn chiến chương 662, hỗn chiến thương gia hết thệ cũng là mười mấy người, không tính Thương Ngọc Qua cùng Thương Không Nói, Thương Không Nói huynh đệ cũng là chỉ còn lại có vừa vặn 10 người mà thôi. Này chút lục giác người tu hành, mỗi người tối đa cũng liền có thể triệu hoán ra 7 cái sủng vật, hết thảy cũng chính là 70 cái sủng vật. Mặc dù đều là đỉnh tiêm tuyệt thế sủng vật, thế nhưng số lượng này liền muốn công thành, tựa hồ là có chút cho vui. Đang danh lệ mệnh lệnh Tử Dương binh đoàn xuất kích, Tử Dương binh đoàn trang bị cùng sủng vật cũng đều là tuyệt thế bên trong đỉnh tiêm trình độ, mà lại số lượng cũng vượt xa quá Thương gia sủng vật. Đang danh lệ cảm giác sự tình không thích hợp, lập tức nhường Tử Dương binh đoàn sủng vật binh đoàn chia làm mấy nhóm, mỗi một nhóm do 100 con sủng vật tạo thành, sau đó lại hướng về Thương gia những cái kia sủng vật khởi xướng công kích. Ầm ầm. Hai bên sủng vật vừa mới tiếp xúc, Thương gia sủng vật liền trực tiếp giống như là bom một dạng nổ tung, vụ nổ tác động đến phạm vi bên trong, lập tức có thật nhiều sủng vật thụ thương. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, Thương gia sủng vật nếu xông vào Tử Dương binh đoàn bên này sủng vật bầy, liền lập tức tự bạo, nổ tung sinh ra uy năng, sẽ lan đến gần phụ cận rất nhiều sủng vật. Như thế tự sát thức công kích, lập tức nhường Tử Dương binh đoàn sủng vật trận liền xuất hiện hỗn loạn. Cũng may Đằng Danh Lệ đã sớm chuẩn bị, lần này xông đi lên sủng vật chỉ có 100 cái, cũng không thể ảnh hưởng đại cục. Rất nhanh Đằng Danh Lệ liền làm ra ứng đối, nhường sủng vật binh đoàn càng thêm phân tán, dùng ứng đối Thương gia sủng vật tự bạo thức tập kích. Vốn cho là Thương gia hết thệ cũng chỉ có thế sủng vật, chống nổi này một đợt cũng là kết thúc. Có thể là ai biết Thương gia bên kia tự bạo một đầu sủng vật về sau, liền lập tức triệu hồi ra mới sủng vật, hoàn toàn là nắm sủng vật xem như là truy tung đạn đạo một dạng sử dụng, tựa như có dùng không hết sủng vật mở dạng. Thương gia quả nhiên là giàu nước đố đổ bách, vậy mà dùng chiến thuật như vậy, cái này là tại đốt tiền a. Đang Danh Lệ không thể nhìn chính mình binh đoàn sủng vật bị hủy diệt. Thương gia giàu nước đố đổ bách chơi lên, Tử Dương thành điểm này vô liếng, dạng này căn bản không chơi nổi. Đang Danh Lệ chính là muốn nắm Tử Dương binh đoàn rút về, dự định để phòng thành che đậy ngăn cản này chút tự bạo sủng vật. Còn không có ra lệnh, đã thấy Thương gia trận doanh bên kia phát sinh một chút hỗn loạn. Thương gia người tu hành, đột nhiên có một hai người bưng bít lấy cổ ngã xuống, máu tươi đang từ hắn cần cổ không ngừng tuôn ra, co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Đang Danh Lệ lập tức vui vẻ, biết là Tử Đông Lai đại ca lưu hạ thủ đoạn phát lực. Tựa như trước đó ách ba thành cuộc chiến một dạng, ma nhân một phương quan chỉ huy đều sẽ không hiểu chết đi. Theo Thương gia người tu hành chết đi, bọn hắn triệu hoán đi ra sủng vật, còn không có tới cùng tự bạo, liền đã theo chủ nhân cùng một chỗ tiêu tán. Công kích. Đang Danh Lệ quyết định thật nhanh, nhường sủng vật binh đoàn trực tiếp phát khởi công kích. Thương gia những cái kia đã xuất hiện loạn tượng, nơi nào còn có tâm tư đi khống chế sủng vật, từng cái bùng nổ nguyên khí, tầm mắt xung quanh tìm đòi, có thể là nhưng không nhìn thấy địch nhân ở nơi nào, từng cái sợ mất mật. Cao Vĩ Cường giống như ưu linh tại người nhà họ Thương chi bên trong du đậu, tầm mắt quét qua Thương Ngọc qua thời điểm, vẫn không khỏi đến khẽ nhíu mày. Hắn biết Thương Ngọc qua mới là nơi này người chỉ huy, có thể là hắn không có lựa chọn coi Thương Ngọc qua là thành đệ nhất mục tiêu công kích, là bởi vì hắn tại Thương Ngọc qua trên thân, cảm thấy có chút khiến cho hắn không được tự nhiên độ vận, đặc biệt là Thương Ngọc qua cặp mắt kia, nhường Cao Vĩ Cường đặc biệt không được tự nhiên. Cong. Cao Vĩ Cường lần nữa xuất thủ thời điểm, dao găm lại bị một thanh đao ngăn trở. Thương Ngọc qua chẳng biết lúc nào theo tọa kỵ bên trên xuống tới, đến Thương Vĩ Mạnh trước mặt, trong tay nắm một thanh đoản đao, ngăn trở Thương Vĩ Mạnh dao găm. Hắn quả nhiên nhìn thấy ta. Thương Vĩ Mạnh ánh mắt híp lại, trong tay song truy, liên hoàn hướng về Thương Ngọc qua chém đi. Các ngươi đi đối phó binh đoàn, nơi này giao cho ta. Thương Ngọc qua nhìn xem Cao Vĩ Cường, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác rõ ràng không nhìn thấy người này, hắn biết nếu không phải mình có được tư bản chi nhãn thiên phú, chỉ sợ cũng không nhìn thấy người này. Đương đương, đương đương. Thương Ngọc qua cùng Cao Vĩ Cường liên tục chiến đấu, hắn phát hiện người này đơn giản liền là một người điên, người này đủ loại bí kíp cùng thủ đoạn, đều là chỉ công không tuân thủ, mỗi một kích đều rất giống muốn ngọc thạch câu phần. Rõ ràng người này toàn thân đều là sơ hở, Thương Ngọc qua cũng có thể cảm giác được, chính mình thực lực so với hắn mạnh hơn không ít. Có thể là nếu muốn giết hắn, tự thân sợ rằng cũng phải thụ thương. Dạng này không muốn mạng chiến đấu, căn bản không phải thắng, mà là muốn lôi kéo đối phương cùng một chỗ xuống địa ngục. Thương Ngọc qua đương nhiên sẽ không làm dạng này thâm hụt tiền mua bán, hắn thân phận như vậy, làm sao có thể mạo hiểm cùng đối phương dạng này hạng người vô danh một đối một. Thương Ngọc qua đành phải cẩn thận đọ sức chờ đợi đối phương phạm sai lầm, chỉ cần đối phương phạm hạ một sai lầm, hắn liền sẽ trực tiếp muốn hắn mệnh. Cũng may cuốn lấy người này, Thương gia sủng vật tự bạo chiến thuật là có thể tiếp tục. Thiếu đi hai người, tám người triệu hoán đi ra sủng vật, dùng cho tự bạo y nguyên dư xài. Một lần nữa ổn định trận cước Thương gia, sủng vật tự bạo lại phát huy tác dụng cực lớn, nắm sông ở phía trước sủng vật nổ chết nổ đả thương rất nhiều. Đang Danh Lệ khe như mày, chính mình người đã xông vào trận địa địch, không thể cứ như vậy rút đi, bằng không người trong nhà liền nguy hiểm. Mộ Mạn, đến lượt ngươi ra sân. Đang Danh Lệ gọi tới Mộ Mạn. Giao cho ta đi. Mộ Mạn bay vọt ra, vọt tới chiến trường tuyến ngoài cùng, từng đạo cầu vồng hào quang xông về những cái kia tự bạo sủng vật. Những cái kia tự bạo sủng vật không chút do dự xông tới, đụng phải những cái kia cầu vồng. Chẳng qua là chúng nó đụng vào cầu vồng về sau, năm cầu vồng đụng nát về sau, từng con sủng vật bị từng cái bọt biển bao vây lại, thân thể không bị khống chế bồng bềnh dâng lên, chậm rãi thăng hướng lên bầu trời. Nay chút sủng vật dùng sức dây rủa, bùng nổ nguyên khí, cái kia bọt biển lại chẳng qua là theo bọn chúng trùng kích vặn bèo biến hình, làm sao cũng sẽ rách không ra. Oeng, có sủng vật tại ngâm trong bọt nước nổ tung, lực lượng cường đại nắm bọt biển nổ tan. Có thể là bởi vì bọt biển hấp thu phần lớn nổ tung lực lượng, còn lại dư ba đã rất khó làm bị thương những người khác. Có Mộc Mạn ở phía trước mở đường, Tử Dương binh đoàn cuồng bạo xông phá đối phương sủng vật tự bạo trận, bao tác hướng cái kia tám cái người nhà họ Thương. Đó là ách ba thành Mộc Mạn, nàng am hiểu làm mộng ảo lực lượng, lão Triệu, lực lượng của ngươi có thể khắc nàng, giao cho ngươi. Thương Ngọc qua một bên cùng Cao Vĩ Cường chiến đấu, một bên chỉ huy. Lão Triệu lên tiếng, trực tiếp bay lên trời, triệu hoán ra một thanh bản tính, ngón tay gậy bản tính, phát ra vang vọng, lại đem Mộc Mạn mộng ảo bọt biển trực tiếp chấn vỡ. Mộc Mạn trong lòng giận mình, triệu hồi ra một đầu phấn lam song sắc dây lụa, giơ tay hướng về lão Triệu cuốn đi. Lão Triệu cười hắc hắc, trong tay bản tính hướng trên không ném đi, từng quả bản tính con bay ra ngoài, đánh vào dây lụa phía trên, năm cái kia dây lụa trực tiếp chịu lấy đối trở về. Ngộ Mạn đưa tay bắt lấy dây lụa một mặt, dùng sức lắc một cái, lúc này mới đem những cái kia bản tính con chấn bay ra ngoài. Lao Triệu mười ngón gậy bản tính con, từng cái bản tính con mang theo tiếng thét, lần nữa bay về phía Ngộ Mạn. Ngộ Mạn đánh ra cầu vồng mộng ảo bờ biển, có thể là bị vậy cái kia chút bản tính con đánh nát, bản tính con y nguyên như mưa sao băng hướng về nàng bay tới. Vâng. Những cái kia bản tính con vậy mà nổ tung, trong lúc nhất thời có vô số cái bản tính con trên không trung nổ tung, đem Ngộ Mạn bao phủ ở bên trong. Chờ cái kia nổ tung tán đi, này mới nhìn đến Ngộ Mạn ngoài thân bao vây lấy một tầng dây lụa, tạo thành một cái hình bầu dục, nắm nổ tung lực lượng đều cản lại. Thú vị. Lao Triệu quát to một tiếng, cơ bản tính hướng về Ngộ Mạn giết tới. Chương 663, dùng kỹ phá kỹ chương 663, dùng kỹ phá kỹ Ngộ Mạn bị cuốn lấy, không có cách nào sẽ giúp trợ Tử Dương binh đoàn giải quyết tự bạo sủng vật vấn đề. Cũng may Tử Dương binh đoàn sủng vật đã vọt tới khoảng cách thương gia những người kia không đến 200m khoảng cách, liền coi như bọn họ tái sử dụng tự bạo sủng vật, cũng kéo dài không mất bao nhiêu thời gian. Vậy liền đánh đi. Thương gia mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều triệu hoán ra Thiên Mệnh tinh mặt nạ cùng Thiên Mệnh bí bảo, cưới bật cưới, hướng về Tử Dương binh đoàn xung phong mà đi. Mặc dù thương gia chỉ còn lại có 7 người, nhưng 7 người này đều là lục giác bên trong cường giả đỉnh cao, từng cái đều có bất phàm tu vi, cùng binh lính bình thường có chỗ khác biệt. Bọn hắn 7 người sử dụng hợp kích chi thuật, tạo thành như con toy nguyên khí che đậy. Sùng vật nguyên khí ký cùng Thiên Mệnh bí bảo đánh vào nguyên khí khoác lên mặt, khí lực lập tức bị tan ra, trực tiếp bị đạn hướng ở bên. Những cái kia nguyên khí ký cùng Thiên Mệnh bí bảo chẳng những không có thể làm bị thương hắn nhóm, ngược lại bị đánh đến sùng vật binh đoàn bên trong, nhiều rất nhiều sùng vật đều bị thương tổn. 7 người tiến vào sùng vật binh đoàn bên trong, trong lúc nhất thời như vào chỗ không người, trong lúc nhất thời sùng vật binh đoàn thương vong vô số. Đang danh lệ cao mày, nay 7 cái thương gia cường giả sử dụng hợp kích kỹ, có mượn lực hóa lực, thay đổi cản khôn tác dụng. Muốn phá dạng này hợp kích kỹ, chỉ có hai loại biện pháp, một loại biện pháp là dùng tuyệt đối lực lượng, trực tiếp đánh xuyên qua đối phương hợp kích kỹ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gì mượn lực hóa lực đều không dùng. Còn có một loại phương pháp, liền là tìm tới phá giải mượn lực hóa lực điểm mấu chốt, tan giá hợp kích kỹ. Mong muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới tan giá hợp kích kỹ phương pháp, điều này hiển nhiên không quá hiện thực, bọn hắn đối với thương gia hợp thể kỹ hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không thể nào phá đi. Cái kia cũng chỉ còn lại có một con đường, dùng tuyệt đối lực lượng đánh vỡ thương gia 7 người hợp kích kỹ. Bọn hắn mạnh hơn, cũng chỉ là 7 người, Tử Dương binh đoàn có hơn 400 lục giác người tu hành, hợp lực nhất kích, cũng có thể đánh vỡ thương gia 7 người hợp kích kỹ. Đang danh lệ tại hướng Tử Dương binh đoàn ra lệnh đồng thời, cũng hướng Trần Tắc cùng Trần Tư ra lệnh, để bọn hắn tổ chức binh đoàn mới, một nhánh phụ trách tùy thời mở ra thành phòng che đậy, một nhánh ra khỏi thành chuẩn bị tiếp ứng Tử Dương binh đoàn. Trên lý luận, Tử Dương binh đoàn hẳn là có thể đủ đánh vỡ thương gia 7 người hợp kích kỹ, có thể là đằng danh lệ làm quan chỉ huy, cũng phải làm tốt một phần bạn chuẩn bị. Một phần bạn Tử Dương binh đoàn chiến bại, nàng muốn cho Tử Dương binh đoàn có thể an ổn rút lui, không đến mức toàn quân bị diệt. Hiện tại đằng danh lệ chỉ hận Tử Dương binh đoàn binh không đủ nhiều, nếu như Tử Dương binh đoàn có thể có 100 vạn, cho dù là 10 vạn binh, dùng năng lực chỉ huy của nàng, hình thành 10 vạn người hợp kích kỹ, chỉ cần nhất kích, liền có thể nắm thương gia 7 người này ép thành tạt bã. Vâng. Tử Dương binh đoàn dùng công kích hợp kích kỹ, hướng về thương gia 7 người phát khởi trùng kích. Hơn 400 người hình thành nguyên khí lưu, giống như một quả to lớn sao chổi, ngang qua đại địa hướng về thương gia 7 người đánh tới. Thương gia 7 người xông phá sùng vật binh đoàn, cũng không sợ hai chút nào hướng về Tử Dương binh đoàn phóng đi. Hai cỗ thế lực giống như hai cái hồng hoang cự thú, ở trên mặt đất tùy ý va chạm. Vâng. Con bay nguyên khí che đậy cùng sao chổi nguyên khí lưu đụng vào nhau. Nguyên khí con bay điên cuồng xoay tròn, sao chổi phía trên nguyên khí điên cuồng bùng cháy. Giết. Hai bên đều điên cuồng gầm thét, trên người nguyên khí cũng theo đó điên cuồng bùng nổ. Vâng. Cái kia con quay nguyên khí che đậy, vậy mà mạnh mẽ năm sao chổi nguyên khí đạn hướng về phía một bên, thương gia 7 người điên cuồng sát nhập vào Tử Dương binh đoàn bên trong. Cho ta chống đỡ. Nam tử Lam Cơ trường thương nên chiến, đồng thời chỉ huy binh sĩ bày ra chiến trận. Hắn biết hiện tại nếu như chiến trận một băng, như vậy những binh lính này cũng chỉ có bị tàn sát phần. Giết. Tử Dương binh đoàn đều là trong núi thây biển máu giết ra tới lao binh, tại đây loại bị động tình huống dưới, chẳng những không có loạn điệu, ngược lại bị kích phát cấp độ càng sâu huyết tính, từng cái giống như sắt thần phụ thể, điên cuồng chiến đấu. Thương gia 7 người vốn cho là phá vỡ đối phương binh đoàn hợp kích kỹ, liền có thể nắm chi đội ngũ này triệt để đánh sụp, có thể là ai biết giết tiến binh đoàn chi về sau, ngược lại càng ngày càng kinh khủng. Những binh lính này phản phất là không biết tử vong mà bật gì tên điên, đối mặt bọn hắn chủ kích, y nguyên tử chiến không lùi, mặc cho bọn hắn giết thế nào lục, cũng xông bất loạn bọn hắn chiến trận. Có thể là Tử Dương binh đoàn cũng phá không được bọn hắn hợp kích kỹ, căn bản không đả thương được bọn hắn. Đang danh lệ nhìn xem Tử Dương binh đoàn đang ở giảm quân số, lập tức nhường Trần Tư dẫn đầu binh đoàn mới bên trên đi tiếp ứng, dùng hiểm hộ Tử Dương binh đoàn an toàn rút lui. Tử Dương binh đoàn hết thể cứ như vậy nhiều lao binh, bọn hắn tổn thất không nổi. Nam thống lĩnh, ta biết làm sao phá bọn hắn hợp kích kỹ. Nam tử Lam nghe được bên người có người đang gọi, quay đầu nhìn lại, thấy người nói chuyện là một cái mới vừa gia nhập Tử Dương binh đoàn không đến bao lâu tân binh. Nam tử Lam nhớ kỹ người này, hắn giống như gọi Mã Tiểu Long, là đằng danh lệ tự mình đem hắn đưa tới Tử Dương binh đoàn. Làm sao ngươi biết làm sao phá? Nam tử Lam lớn tiếng hỏi. Ta xem bọn hắn hợp kích kỹ, nguyên khí lưu chuyển phương hướng, cảm thấy trong đó nguyên khí lưu xin hỏi đề, chỉ cần chúng ta có thể nắm lấy cơ hội, liền có thể đánh vỡ bọn hắn nguyên khí lưu. Mã Tiểu Long lớn tiếng trả lời. Nam tử Lam do dự, Mã Tiểu Long nói hình như có đạo lý, có thể là hắn cũng không biết đây rốt cuộc là không có thể được. Thống lĩnh, cho ta một cái cơ hội, một lần nữa, nhất định có thể đánh vỡ bọn hắn hợp kích kỹ. Mã Tiểu Long kích động nói. Tốt, vậy liền làm một thanh, chơi chết hắn. Nam tử Lam gầm thét giống to, chỉ huy binh đoàn cuốn lấy thương gia 7 người đồng thời, một lần nữa tổ chức binh đoàn, lần nữa sử dụng hợp kích kỹ công kích. Lại đến một lần, các ngươi cũng không được. Thương gia người hừ lạnh một tiếng, trên thân nguyên khí bắn ra, lần nữa hướng về Tử Dương binh đoàn phóng đi. Giết. Tử Dương binh đoàn tinh thần tiến nhập phấn khởi trạng thái, đồng bạn chết đi, kích thích thần kinh của bọn hắn, phản phất lại để bọn hắn về tới lúc trước cùng man người huyết chiến thời điểm. Nhanh, nhanh một chút nữa, lại trái một chút. Theo hắn khí lưu công kích, Mã Tiểu Long cảm thụ được trong không khí nguyên khí lưu biến hóa, không ngừng mà cho nam tử làm cung cấp công kích hướng đi. Vâng, như con quay nguyên khí che đậy, lần nữa cùng sao chổi nguyên khí lưu đụng vào nhau. Chẳng qua là lần này, nguyên khí lưu chủ động chết đi phương vị, đụng vào như con quay nguyên khí che đậy mặt bên khiến cho nguyên khí che đậy xoay tròn tốc độ biến nhanh hơn. Nguyên bản xoay tròn càng nhanh, hóa lực liền càng mạnh. Có thể là lúc này nguyên khí che đậy xoay tròn tốc độ đã vượt qua thương gia 7 người khống chế cực hạn, vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn năng lực. Mất khống chế nguyên khí che đậy, trực tiếp đem bọn hắn hất ra, chiến trận lập tức loạn, hợp kích kỹ cũng biến mất theo. Phá. Vậy mà phá. Đang danh lệ vui mừng quá đỗi, Tử Dương binh đoàn lần này vậy mà phá hết thương gia 7 người hợp kích kỹ. Hợp kích kỹ vừa bỡ, như lang như hổ Tử Dương binh đoàn, liền điên cùng xung phong đi vào, nắm 7 người chia cắt ra đến, đối bọn hắn triển khai một đợt lại một đợt cắn giết. Thương gia 7 người nhất thời lâm vào khổ chiến bên trong, mặc dù bọn hắn thực lực so bất kỳ người lính nào cũng mạnh hơn rất nhiều, có thể là tại trong chiến trận, Tử Dương binh đoàn binh sĩ cùng sùng vật phối hợp chiến đấu, đủ loại nguyên khí kỹ cùng bí bảo, để bọn hắn ứng không xuể. Thương Ngọc Qua làm sao cũng không nghĩ ra, thương gia thương chiến hợp kích kỹ, vậy mà lại bị một cái 400 người binh đoàn phá mất, đây quả thực không thể tin tưởng sự tình. Tình báo có sai, Tử Dương thành mạnh không chỉ là Tử Đông Lai cùng cận Đào Hoa. Thương Ngọc Qua ý thức cái này vấn đề nghiêm trọng, Tử Dương thành thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Chương 664, Thiên Vương Ngọc Phủ chương 664, Thiên Vương Ngọc Phủ Bạch Tú Nham lấy một địch hai, thoạt nhìn y nguyên chiếm cứ thượng phong. Cận Đào Hoa bị nhốt tại cung tỏa liên hoàn bên trong, trong lúc nhất thời cũng không biết tình huống đến cùng như thế nào. Thương gia bên này người cũng lâm vào khổ chiến, bị Tử Dương binh đoàn vây giết, thời gian dài chỉ sợ rất khó chống đỡ. Thương Ngọc Qua trong lòng âm thầm tính toán, việc này ban đầu liền cùng chúng ta thương gia không quan hệ, chẳng qua là tới phối hợp cung gia mà thôi. Nếu là người đều chết ở chỗ này, vậy liền quá thua lỗ, này mua bán không có lời. Tuy nói cung gia có thủ đoạn đối phó với Tử Đông Lai, thế nhưng có thể hay không diệt sát Tử Đông Lai còn chưa nhất định, Tử Dương thành nội tình lại thâm hậu như thế, theo chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Thương Ngọc Qua tính thế nào, hôm nay chỉ sợ đều muốn làm mua bán lô vốn, thế nhưng việc đã đến nước này, nếu là hiện tại rút đi, sẽ còn đắc tội cung gia, càng thêm được không bù mất. Trước cầm xuống lại nói. Thương Ngọc Qua khẽ cắn răng, bùng nổ toàn lực, hướng về Cao Vĩ Cường phát động phản kích. Cao Vĩ Cường bản thân thực lực, mặc dù tại Trần Quan đại lượng tài nguyên trợ giúp dưới, có tiến bộ rất lớn, thế nhưng hắn ngạnh thực lực, cùng Thương Ngọc Qua này loại cường giả đỉnh cao so sánh, còn thì kém rất nhiều. Tối vi bị người dựa vào cá lọt lưới thiên phú, tại Thương Ngọc Qua trước mặt không có ích lợi gì, liền đã rơi vào hạ phong. Nguyên bản là dựa vào liều mạng đấu pháp, mới có thể đủ cùng Thương Ngọc Qua chu toàn, lúc này Thương Ngọc Qua nghiêm túc, Cao Vĩ Cường lập tức cảm giác có chút khó mà chống đỡ. Cao Vĩ Cường thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, nắm Táng Hoa chủ kêu gọi ra. Thương Ngọc Qua nguyên bản không có nắm Táng Hoa chủ để vào mắt, có thể là liều mạng một cái về sau, lập tức giật mình sùng vật này không đơn giản, không phải bình thường tuyệt thế sùng vật. Thương Ngọc Qua lấy một địch hai, y nguyên không rơi vào thế hạ phòng, Táng Hoa chủ cũng khó có thể đánh bại hắn. Nhưng là bởi vì Táng Hoa chủ tồn tại, Thương Ngọc Qua nghĩ muốn bắt lại Cao Vĩ Cường, cũng không có dễ dàng như vậy. Thương Ngọc Qua cũng thử qua triệu hồi ra sùng vật, bất quá sùng vật của hắn cùng Táng Hoa chủ so sánh, rõ ràng yếu rất nhiều, không đủ Táng Hoa chủ giết. Mà những cái kia sùng vật bởi vì không có Thương Ngọc Qua thiên phú, quan tâm không đến Cao Vĩ Cường, căn bản sẽ không công kích hắn, cũng liền vô tác dụng. Hắn cùng Cao Vĩ Cường chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng lâm vào thế bí. Cung thập tam đám người vây công cận Đào Hoa, cái kia lồng ánh sáng không ngừng mà co vào, thế nhưng co vào tốc độ cũng không nhanh, bị lượng lớn cánh hoa đào chống đỡ. Thế nhưng bọn hắn lại cũng không gấp gáp, bọn hắn vốn cũng không có hy vọng cùng tỏa liên hoàn có thể trực tiếp giết chết cận Đào Hoa, bọn hắn muốn làm chính là muốn nắm cận Đào Hoa nguyên khí tiêu hao hết. Nếu không có nguyên khí, cận Đào Hoa cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa cũng vô ích. Cận Đào Hoa cảm giác nguyên khí của mình đại lượng tiêu hao, biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Huyết linh tiên vung lên, huyết linh quân đoàn lập tức bật ra, nắm trong quang cầu đều lấp kín, dùng huyết linh quân đoàn gánh vác quang cầu co vào. Có thể là huyết linh quân đoàn mặc dù rất mạnh, nhưng lại chẳng qua là chỉ hoãn quả cầu ánh sáng co vào tốc độ, huyết linh quân đoàn không ngừng mà bị áp xúc, trong quang cầu không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Cận Đào Hoa ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng thu nhỏ quả cầu ánh sáng, trong lòng đã có quyết đoán. Huyết linh phiên vung lên, muôn bản huyết linh đại quân đều về tới huyết linh phiên bên trong. Đào Hoa kiếm bay đến trước mặt của nàng, cận Đào Hoa trên thân bắt đầu dâng lên quỷ dị nguyên khí của nàng rót vào Đào Hoa kiếm bên trong, cái kia Đào Hoa kiếm vậy mà tựa như một quả hạt giống mọc rễ nảy mầm. Chẳng qua là trong chốc lát, dùng Đào Hoa kiếm làm căn cơ, sinh trưởng ra một quả đại thụ che trời, trên cây mọc đầy hoa đào. Cận Đào Hoa phải dùng bí tàng, đại gia cẩn thận ứng đối. Cung thập tam lên tiếng quát. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy cái kia to lớn cây hoa đào bên trên, vô số hoa đào từng mảnh mà rơi, xôi gió hướng về quả cầu ánh sáng bay đi. Từng mảnh cánh hoa rơi vào quả cầu ánh sáng phía trên khiến cho quả cầu ánh sáng kia vậy mà xuất hiện vân giải hiện tượng. Cung thập tam đám người tất cả giật mình, vội vàng triệu hoán thiên mệnh bí bảo đi cắn giết những cái kia hoa đào. Có thể là những thiên mệnh bí bảo đó ngăn lại cánh hoa, cũng chỉ là trong cánh hoa một bộ phận, càng nhiều cánh hoa dính tại quả cầu ánh sáng phía trên, rất nhanh liền nắm quả cầu ánh sáng biến thành một cái hoa cầu. Không tốt. cung tỏa liên hoàn sắp không chịu nổi. Cổ luyện mây sợ hai nói, dùng bọn hắn bảy cá nhân thực lực, mượn nhờ cung tỏa liên hoàn lực lượng vây khốn một người, ban đầu tại cái này động thiên bên trong, bọn hắn thực sự không nghĩ ra được, còn có người nào có thể cùng bọn hắn địch nổi. Nhưng là bây giờ cận đào hoa bí tàng lực lượng, vậy mà sắp đột phá cung tỏa liên hoàn. Thiên hạ đệ nhất nữ ma đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm Phong Trần cũng tán thán nói, không có cung tỏa liên hoàn trợ giúp, chúng ta khốn không được nàng, mong muốn giết nàng liền không khả năng. Cung Văn Chính nói, cung gia cùng cận đào hoa giao thủ nhiều lần như vậy, đến cũng không phải mỗi lần đều đánh không lại cận đào hoa, thế nhưng cận đào hoa độn pháp cực kỳ quỷ dị, nếu là nàng một lòng muốn chạy trốn, mà không phải liều mạng, nơi này không có người có lòng tin có thể giữ nàng lại. Nay cung tỏa liên hoàn, chủ yếu chính là vì vây khốn cận đào hoa, không cho nàng chạy trốn. Xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Cung Thập Tam trầm giọng nói ra, một chiêu kia là dùng tới đối phó Tử Đông Lai, hiện tại dùng tại cận đào hoa trên thân, cái kia Tử Đông Lai làm sao bây giờ? Cung Văn Chính nói, Tử Đông Lai đến bây giờ còn chưa hề đi ra, chỉ sợ hắn căn bản cũng không tại Tử Dương Thành. Cung Thập Tam lạnh nhạt nói, coi như hắn tại Tử Dương Thành, chúng ta giết cận đào hoa về sau, lại dùng cung tỏa liên hoàn vây khốn hắn cũng giống như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể như cận đào hoa đánh vỡ chúng ta cung tỏa liên hoàn hay sao? Những người khác suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng là như thế cái đạo lý. Nếu là Tử Đông Lai tại đây bên trong, bên ngoài đều đánh thành bộ dáng này, hắn làm sao lại không lộ diện? Vậy cứ như vậy đi, trước cầm xuống cận đào hoa. Cung Văn Chính cùng mọi người trao đổi ánh mắt về sau, gật đầu đồng ý Cung Thập Tam quyết định. Vậy thì bắt đầu đi. Cung Thập Tam xuất ra một quả ngọc phù. Cái kia ngọc phù mặt trái điêu khắc rất nhiều thần bí cổ phù, chính diện lại là một người nam tử. Nam tử kia hình dạng tuấn mỹ, chẳng qua là có vẻ hơi âm nhu. Một đôi hẹp dài mắt nhỏ, nhìn xem khiến người ta cảm thấy hết sức không thoải mái. Cung Thập Tam ngưng tụ nguyên khí, đem hắn rót vào cái kia ngọc phù bên trong. Rất nhanh, cái kia ngọc phù liền chính mình bay lên, mặt trái cầu phù lập loè hào quang, tựa như mũi tên lửa đẩy, đẩy cái kia ngọc phù bay về phía trong quang cầu cận đào hoa. Ngọc phù trôi đến, những cái kia cánh hoa vậy mà đều bốc cháy lên, trực tiếp biến thành tro bụi. Theo ngọc phù bản thân hào quang bùng cháy, cái kia ngọc phù dần dần biến thành một người nam tử ngọc tượng, phù hiện ở quả cầu ánh sáng bên trong. Cận đào hoa thấy nam tử kia ngọc tượng, tầm mắt lập tức đọc lại, cơ hồ là theo bản năng, nguyên bản trùng kích quang cầu cánh hoa đảo, hóa thành một đầu hoa đảo hồng lưu, hướng về nam tử ngọc tượng dũng mãnh lao tới. Nam tử ngọc tượng hai mắt vậy mà giống như là sống lại liếc mắt, nhìn cận đào hoa liếc mắt. Chẳng qua là cái nhìn này, giống như thiên địa bị ánh mắt kia chia cắt ra tới, trực tiếp phân thành hai nửa. Cái kia phóng tới nam tử ngọc tượng hoa đào hồng lưu, cũng giống vậy bị chia làm hai nửa, liền cái kia hoa đào đại thụ, cũng từ giữa đó chặn ngang mà đứt. Cận đào hoa trên thân xuất hiện như tiên nữ bóng mờ, một trưởng vô hướng nam tử ngọc tượng tầm mắt. Vâng. Như là bom hydro ở trên bầu trời nổ tung, hào quang thật lâu bất diệt, rượu mắt người đều không mở ra được. Đợi cho quang mang kia tan biến về sau, trên bầu trời đã không có nam tử ngọc tượng thân ảnh. Cận đào hoa trên người tiên ý cũng nhận tổn thương nghiêm trọng, như là trang phục căn mày. Máu tươi theo khỏe miệng của nàng không ngừng mà nhỏ xuống, vẻ mặt cũng trở nên trắng bệnh, không có một chút hồng hào. Cung Thập Tam bọn người là mặt lộ vẻ kinh hãi, cái kia ngọc phù là cung thiên vương chế, bên trong chứa cung thiên vương một tia bí luật lực lượng cùng một chút nguyên khí, lực lượng mặc dù xa xa không thể cùng cung thiên vương so sánh, nhưng ở cái này động thiên bên trong đã là lực lượng vô địch. Cận đào hoa vậy mà khiêng một kích này, không có bị trực tiếp diệt sát, quả thực có chút khủng bố. Chương 665, đều đáng chết. Chương 665, đều đáng chết, các ngươi đều phải chết. Cận đào hoa trong mắt lộ hung quang, vẻ mặt dị thường ửng hồng, trong cơ thể chỉ còn lại nguyên khí bị điên cuồng nghiền ép. Lúc này cận đào hoa lại nghĩ tới lúc trước nàng bị thiên hư cung người vây công, bị đánh rơi đoạn thần nhai quá khứ. Tháng ấy năm nào hôm đó, cận đào hoa vẫn là một cái hăng hái, coi là nhân định thắng thiên, chỉ cần nàng đầy đủ nỗ lực, đầy đủ liều mạng, liền có thể thu hoạch được hết thể tiến tới nữ thanh niên. Nàng dựa vào chính mình thực lực, thu được người bình thường tha thiết ước mơ cơ hội, dùng thi đấu tên thứ nhất thân phận, gia nhập thiên hư cung. Nàng ngây thơ coi là, về sau nàng lại ở thiên hư cung bên trong đại triển quyền cước, hoàn thành giấc mộng của mình cũng khát vọng. Thiên phú của nàng cùng tài năng cũng trợ giúp thiên hư cung thu được một lần lại một lần thắng lợi, liền cung thiên vương đều đối nàng tán thưởng cực kỳ. Mãi đến có một ngày, cận đào hoa lặng lẽ tấn thăng đại đầu tiên, nàng vốn cho rằng chính mình thành tựu như vậy, luôn luôn đối nàng chờ mong rất cao cung thiên vương, nhất định sẽ cao hứng phi thường, sẽ vì sự thành tựu của nàng thấy kiêu ngạo. Có thể là khi nàng đi hướng đại đầu tiên, gặp được cung thiên vương thời điểm, cung thiên vương cũng không có như nàng nghĩ như vậy cao hứng, thậm chí là để cho nàng tự gọi tu vi trở lại động thiên đi. Trực đến lúc đó cận đào hoa mới biết được, cung thiên vương đối nàng tán thưởng, đối nàng vun trồng, có một cái điều kiện tiên quyết. Bởi vì cung thiên vương gia hải tử thích nàng, nàng về sau sẽ là cung gia con dâu, cho nên cung thiên vương mới có thể như vậy coi trọng cùng bồi dưỡng nàng. Hiện tại cung thiên vương hải tử không có tấn thăng đại đầu tiên, nàng cận đào hoa lại tấn thăng đại đầu tiên, đây là cung thiên vương châu không cho phép. Cận đào hoa nhất định phải bồi bạn cung thiên vương gia hải tử, tác dụng của nàng chỉ là trở thành cung gia con dâu, mặc kệ nàng ưu không ưu tú cũng không đáng kể, chỉ cần cung thiên vương hải tử ưa thích như vậy đủ rồi. Cận đào hoa mặc dù đối cung thiên vương đứa bé kia cảm nhận cũng không tệ, liền là gả cho hắn đến cũng không phải là không thể, có thể là cận đào hoa lại không thể chịu đựng chính mình trở thành một cái nam nhân phụ thuộc. Thế là nàng rời đi cung gia, rời đi thiên hư cung, nàng mong muốn xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Có thể là cung gia há lại sẽ dễ dàng như vậy buông tha nàng, một mực không ngừng mà truy sát, đồng thời cũng thả ra đủ loại tin nhảm, dơ bẩn cận đào hoa thanh danh. Cận đào hoa chỉ dựa vào vừa mới tấn thăng bảy cảm giác chi thân, tại đại động thiên bên trong trốn đông trốn tây, trốn khỏi cung gia một lần lại một lần truy sát, tại khủng bố bí linh dưới mí mắt dãy rủa cầu sinh, đồng thời tại bị đuổi giết ở trong không ngừng mà trưởng thành, cuối cùng thậm chí đạt đến cựu giác độ cao. Có thể nàng cuối cùng vẫn là bị cung gia ngăn ở đoạn thần nhai, bị cung thiên vương tự mình ra tay trấn áp. Lúc đó cung thiên vương cho nàng hai lựa chọn, một là lột bỏ một thân tu vi, trở lại động thiên đi bồi tiếp cung gia hải tử trưởng thành, làm cung gia con râu. Thứ hai con đường, dĩ nhiên chính là chết đi. Cận Đào Hoa lúc ấy bi phẫn đã cực, tuy nhiên lại không có năng lực phản kháng, nàng lựa chọn thả người nhảy lên, nhảy xuống cơ hồ không có khả năng còn sống đoạn thần nhai. Kết quả nàng vẫn chưa có chết, thế nhưng tu vi cũng bởi vì đoạn thần nhai quan hệ bị đánh tan, chỉ có thể một lần nữa lại đến. Mãi đến Trần Quan biến thành máu của nàng linh thiên bên trong huyết linh lúc, Cận Đào Hoa cuối cùng có năng lực giết lên trời hư cung điệp cung, giết cái kia đã từng ái mộ nàng cung gia hải tử. Nếu cung gia nói nàng là nữ ma đầu, toàn thế giới cũng cho rằng nàng liền là nữ ma đầu, cái kia nàng liền thành toàn tâm nguyện của những người kia, biến thành nữ ma đầu đi. Qua nhiều năm như vậy, Cận Đào Hoa đã thành thói quen một người gánh chịu hết thảy, quen thuộc chính mình một người đối mặt hết thảy, quản chi phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng sẽ một người vượt qua. Chỉ có cái kia huyết linh, cái kia bị nàng tùy ý dùng số hiệu đặt tên huyết linh, để cho nàng có nháy mắt cảm động, để cho nàng cảm giác ở trên đời này, nàng cũng cô độc một người. Có thể là số 6 chết rồi, nữ ma đầu tâm cũng lần nữa ngã vào cô tịch. Mãi đến nàng nhìn thấy cùng số 6 lớn lên rất giống Trần Quan, cũng có lẽ là bởi vì số 6 quan hệ, nàng không nhịn được nghĩ muốn tới gần cái này cùng số 6 lớn lên như vậy giống người. Dù cho nàng biết đây chỉ là một loại hư ảo ký thác tinh thần, ý nguyên hám sâu trong đó vô pháp tự kiềm chế. Hán, cuối cùng không phải số 6. Cận Đào Hoa trong lòng thở dài. Cung Thiên Vương ngọc tượng một kích kia, đối Cận Đào Hoa tạo thành tổn thương cực lớn, nàng bây giờ muốn chạy trốn đều khó có khả năng, chỉ có thể liều mạng, dùng hết cuối cùng sinh mệnh, lôi kéo kẻ địch cùng một chỗ xuống địa ngục. Cận Đào Hoa nghiền ép chính mình thân thể, mong muốn bùng cháy sinh mệnh, làm một kích cuối cùng. Có thể là một thân ảnh, lại xuất hiện tại trước người của nàng, đưa nàng ngăn tại sau lưng, bình tĩnh không có cảm tình thanh âm rơi vào trong thai của nàng, lại làm cho nàng cảm thấy một loại không giống nhau ôn nhu. Hoa đảo, là bọn hắn đã thương ngươi sao? Trần Quan lạnh lùng nhìn xem Cung Thập Tam đám người, trong lòng sát cơ bốc lên. Hắn vốn cho rằng 10 gia tộc lớn nhất hẳn là sẽ không xuống tay với Tử Dương Thành, không nghĩ tới hắn mới rời đi vài ngày như vậy, 10 người của đại gia tộc vậy mà liền đã tìm tới cửa. Không chỉ đả thương Cận Đào Hoa, còn nhường Tử Dương binh đoàn lão binh xuất hiện thương vong. Những lão binh này, nhiều lần cùng ma nhân tắm máu giết chóc, cũng không từng mất đi tính mạng, nhưng là bây giờ bọn hắn lại chết tại nhân loại trong tay của mình. Đây là bực nào bi ai, bực nào trâm trọng. Cận Đào Hoa nhìn xem Trần Quan hùng tráng bóng lưng, mặc dù lúc này Trần Quan cũng không là số 6 bộ dáng, có thể là trong mắt của nàng, cái bóng lưng này lại cùng số 6 thân ảnh chậm rãi dung hợp. Tại cái bóng lưng này trên thân, Cận Đào Hoa có cảm giác quen thuộc, đó là một loại không hiểu tín nhiệm cùng an tâm. "Đúng." Cận Đào Hoa nhẹ nói ra. Thanh âm của nàng thật nhỏ như cái thẹn thùng tiểu nữ hài, vừa rồi cái kia hung thần ác sát bộ dáng hoàn toàn khác biệt, cơ hồ khiến người khó mà tin được, hai loại trạng thái lại là xuất từ cùng trên người một người. "Các ngươi đều đang chết." Trần Quan tầm mắt lạnh lùng quét qua Cung Thập Tam đám người, đưa tay nắm chính mình thiên mệnh bí bảo Không Diệp kêu gọi ra. "Từ Đông Lai, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi cùng nữ ma đầu cấu kết với nhau làm việc xấu, giết hại ta nhân tộc đồng bào, tội lôi đang chém." Cung Thập Tam theo thói quen chiếm cứ đạo đức trí cao điểm, ra hiệu cung văn chính đám người, lần nữa sử dụng cung tỏa liên hoàn, to lớn quả cầu ánh sáng, năm Trần Quan cùng Cận Đào Hoa đều bao phủ ở bên trong. Trần Quan nhìn xem bọn hắn hành động, cũng không có ngăn cản ý tứ. Hắn không có triệu hoán khai sơn phủ, cũng không có sử dụng sơn hà đồ, càng không có triệu hoán sùng vật của mình. Hắn hiện tại chỉ muốn đem những này người toàn bộ phá hủy, hắn muốn cho 10 gia tộc lớn nhất sợ hãi, hắn muốn cho những cái kia mong muốn đối địch với Tử Dương thành người run rẩy. Hắn muốn nhường tất cả mọi người biết, động thiên bên trong, Tử Dương là vua. Quản ngươi là thần là tiên, là thánh là Phật, tại Tử Dương thành trước, tại Tử Đông Lai trước mặt, đều tờ mở có bao xa lăn bao xa, đừng để ta nhìn thấy các ngươi. Trần Quan nhìn xem cung tỏa liên hoàn quả cầu ánh sáng càng ngày càng có bảo, hắn lại hoàn toàn không dành để ý, chẳng qua là nắm cái kia mảnh không diệp đặt ở trong mắt, che đi một nửa tầm mắt. Cung Thập Tam đám người, thấy Tử Đông Lai nắm một mảnh lá cây thả ở trước mắt, còn không biết hắn đây là đang làm gì. Chương 666, không xong chương 666, không xong Thương Ngọc Qua cũng đang chú ý trên bầu trời tình huống. Hắn trong lúc nhất thời cũng bắt không được Táng Hoa chủ, thấy Tử Đông Lai xuất hiện, trong lòng âm thầm tính toán. Cung gia nguyên bản dùng tới đối phó Tử Đông Lai đại chiêu, dùng tại Cận Đào Hoa trên thân, kết quả còn không thể giết chết Cận Đào Hoa. Hiện tại Tử Đông Lai lại trở về, cung gia chỉ sợ là phần thắng giảm lớn. Thương Ngọc Qua có ý rút lui, có thể là cung gia người, hiện tại cũng bị Tử Dương binh đoàn vây, muốn chạy cũng không có cơ hội. Bên kia Thương Không Nói cùng Thương Không Nói, cũng đã bị Bạch Tú Nham áp chế gắt gao ở, càng là không có thoát thân cơ hội. Cung Thập Tam, các ngươi ra sức điểm a. Thương Ngọc Qua hiện tại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể gửi hy vọng ở Cung Thập Tam bọn hắn, có thể dùng cung tỏa liên hoàn vây khốn Tử Đông Lai. Cận Đào Hoa rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà, hẳn là không cái gì chiến lực, chỉ cần có thể vây khốn Tử Đông Lai, bọn hắn liền còn có cơ hội. Nhìn xem quả cầu ánh sáng không ngừng có bảo, Thương Ngọc Qua cũng nhìn thấy Tử Đông Lai nắm một mảnh lá cây đặt ở trước mắt, hắn cũng không có xem hiểu, Tử Đông Lai đây là đang làm gì. Một giây sau, Thương Ngọc Qua con ngươi mãnh liệt có bảo, co vào đến so lỗ kim còn muốn nhỏ trình độ, trong trắng mắt lại khuyết trương đến cực hạn, cơ hồ theo trong hốc mắt nhảy ra. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, trong khoảnh khắc đó, cung tỏa liên hoàn quả cầu ánh sáng chỉ còn lại có một nửa, mặt khác nửa bên quả cầu ánh sáng không hiểu thấu biến mất. Trên lý luận quả cầu ánh sáng là một cái chính thể, nếu như bị đánh băng sẽ cùng một chỗ sụp đổ, không có khả năng tan biến một nửa lưu lại một nửa. Càng kinh khủng chính là, theo cái kia nửa bên quả cầu ánh sáng cùng một chỗ tan biến, còn có vây công tử Đông Lai cung văn chính, cổ luyện hồn cùng Thẩm Phong Trần, cùng cái kia nửa bên quả cầu ánh sáng cùng một chỗ biến mất không thấy. Chẳng qua là trong tích tắc, ba cái động thiên gần như vô địch cường giả, cứ như vậy hư không tiêu thất, liền một chút đồ vật đều không có để lại, phản phất bọn hắn chưa từng tới bao giờ nơi này mở dạng. Cung Thập Tam cùng ba người còn lại, lúc này cũng đã kinh hãi tới cực điểm. Dùng bọn hắn thực lực, vậy mà nhìn không ra cung văn chính bọn hắn là chết như thế nào, cũng nhìn không ra bọn hắn là thế nào tan biến. Phản phất bọn hắn cứ như vậy lập tức bốc hơi khỏi nhân gian, không có cái gì lưu lại. Hơi lạnh thấu xương, nhường toàn thân bọn họ đều biến lạnh bớt, lúc này bọn hắn mới ý thức tới, bọn hắn đến cùng treo chọc một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Vô luận trước kia có bao nhiêu người nói qua, Tử Đông Lai rất mạnh, thế nhưng bọn hắn đều xem thường. Cùng là đầu tiên, Tử Đông Lai mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Động tiên cực hạn ở nơi đó bày biện, bọn hắn tự thân cũng đã là động tiên đỉnh cấp cường giả, Tử Đông Lai mạnh hơn cũng nhiều lắm là cùng bọn hắn lớn kém hay không. Coi như mạnh hơn bọn họ bên trên như vậy nhất tuyến, mấy người bọn họ hợp lại cũng nhất định có thể đem hắn đánh bại. Nhưng là bây giờ bọn hắn mới biết được, bọn hắn sai có nhiều không hợp thói thường. Tử Đông Lai đơn giản cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp tồn tại, lực lượng như vậy, căn bản không nên xuất hiện tại động tiên bên trong. Chạy! Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy, mặc dù mạnh như Cung Thập Tam loại tồn tại này, cũng đã không có một chút xíu chiến ý, thậm chí là đã bị sợ mất mật. Nhìn xem bọn hắn nhanh chóng chạy trốn, Trần Quan chẳng qua là nắm không diệp đặt ở chính mình một bên khác trên mắt, che khuất cái kia mắt ánh mắt. Một giây sau, một bên chiến một bên trốn Thương Ngọc Qua chờ người nhà họ Thương, lần nữa thể nghiệm được cái gì gọi là đại khủng bố. Liều mạng chạy trốn Cung Thập Tam đám người, cho dù là bọn họ đã liều mạng bùng nổ nguyên khí, còn lấy bí bảo hộ thể, thậm chí là phát động hộ thể thần công cùng bí tàng lực lượng, lại như cũ liền như vậy vô thanh vô tức hư không tiêu thất, thật giống như bọn hắn xưa nay không từng tồn tại một dạng. Cái này, đây là cái gì gặp quỷ năng lực? Thương Ngọc Qua chỉ cảm thấy lạnh cả người, ngay cả chạy trốn đi suy nghĩ đều không dám có. Trần Quan vốn chỉ là nghĩ liều 50% tỷ lệ, có thể diệt một nửa là một nửa, không diệt được này một nửa liền diệt một nửa kia. Không nghĩ tới không diệp như thế ra sức, liên tục hai lần kích khởi cái kia 50% xác suất, nắm cung ra người trực tiếp cho diện xong rồi. Hắn thu hồi không diệp, ánh mắt nhìn về phía ở phía dưới chiến đấu người nhà họ Thương. Sở dĩ không tiếp tục dùng không diệp, đó là bởi vì phía dưới có Tử Dương Thành người, không diệp là không khác biệt công kích, sẽ đem mình người cùng một chỗ xóa đi, cho nên không thể dưới loại tình huống này sử dụng. Dù vậy, Thương gia người cũng đã bị sợ vỡ mật, chiến ý hoàn toàn không có, có mấy cái bị Tử Dương binh đoàn vây giết, nay đã đến nọ mạnh hết đà người tu hành, sơ ý một chút, liền bị Tử Dương binh đoàn trực tiếp loạn đao chém chết. Nhận lấy Tử Đông Lai trở về cổ vũ, Tử Dương binh đoàn sức chiến đấu lần nữa tăng lên dữ dội. Tử Soái, chúng ta là thụ cung gia che đậy, mới có thể đối địch với Tử Dương Thành, chúng ta cũng không phải là chân chính kẻ địch, ta Thương gia nguyện ý dùng tài nguyên đổi lấy tính mạng của bọn ta. Thương Ngọc Qua biết đại thế đã mất, nghĩ phải bỏ tiền bảo mệnh. Ngươi nghĩ dùng tiền mua mệnh? Trần Quan đứng ở trên không, nhìn xem Thương Ngọc Qua lạnh lùng nói. Tử Soái, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, lần này tiến đánh Tử Dương Thành, tất cả đều là cung gia chủ ý, chúng ta cũng là bởi vì thiếu cung gia nhân tình, không thể không đến trợ hắn. Chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta trả giá tài nguyên, tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Thương Ngọc Qua nói xong lại bồi thêm một câu, cá nhân ta cũng có thể cho ngươi một nhóm tài nguyên, đầy đủ Tử Dương binh đoàn một năm chi phí. Thương gia thật đúng là có tiền, đáng tiếc dùng tiền mua không trở về ta Tử Dương binh đoàn huynh đệ mệnh, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Trần Quan nói xong, liền trực tiếp bay trên trời mà xuống, một trưởng bộ hướng về phía Thương Ngọc Qua. Thương Ngọc Qua trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới sẽ gặp phải dạng này tên điên, liền tài nguyên cũng không cần, nhất định phải mạng của bọn hắn, đồng thời đắc tội Thương gia cùng cung gia hai đại gia tộc, đối với hắn có thể có ích lợi gì chứ? Tử Dương binh đoàn bất quá chỉ là chết mười mấy người lính, vì bọn hắn liền phải đem chính mình này chút cường giả đỉnh cao, con em thế gia đuổi tận giết tuyệt, dạng này thật đáng ra không? Thương Ngọc Qua đã tới không kịp đi chửi bậy cái gì, thấy Trần Quan một trưởng vô đến, mà không phải dùng cái kia quỷ dị năng lực, trong lòng lập tức thầm nghĩ, hắn diệt sát cung gia cái chủng loại kia quỷ dị năng lực, hẳn là bí tàng đại chiêu a. Liên tục dùng hai lần, hẳn là trước dùng một lần bí tàng, sau đó lại dùng tự thân nguyên khí tràn ngập bí tàng, lại dùng một lần, hiện tại hắn khẳng định không có cách nào lại dùng loại quỷ dị bí tàng lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Thương Ngọc Qua cảm giác mình chỉ cần đón lấy Tử Đông Lai một trường này, còn có cơ hội giết ra khỏi trùng vây chạy trở về. Thương Ngọc Qua trên thân dâng lên một cái to lớn đồng tiền bóng mờ, sau đó một trường vô hướng Trần Quan, cái kia to lớn đồng tiền bóng mờ cũng theo đó ép hướng Trần Quan. Đây là hắn Thương Ngọc Qua bí tàng một trong tiền có thể thông thần này, loại bí tàng chỗ cường đại có thể suy yếu đối phương nguyên khí, thậm chí là biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hai loại sức mạnh tiếp xúc trong tích tắc, Thương Ngọc Qua cũng cảm giác được không ổn, một cỗ bàng bạc hàn khí, như là sông băng trực tiếp che mất hắn tiền có thể thông thần. Trong ngay mắt, Thương Ngọc Qua tính cả hắn đồng tiền bóng mờ, liền bị băng che lại. Ta thần gia chỉ dưới hàn băng miên tay, dù cho là tiền có thể thông thần này loại bí tàng, cũng giống vậy không có thể chống lại. Giang giác. Trần Quan một trưởng vỗ tại đã biến thành tượng băng Thương Ngọc Qua trên thân, trực tiếp đem hắn đánh thịt nát xương tan, biến thành đầy đất vụ băng. Một trường diện sát Thương Ngọc Qua, nhường Thương gia người triệt để tuyệt vọng. Bối rối phía dưới, bị gào gào kêu Tử Dương binh đoàn vây công Thương gia cao thủ, từng cái bị chặt thành thịt vụ. Thương không nói cùng Thương không nói, thần tâm đại loạn phía dưới, cũng bị Bạch Tú Nham đánh gãy tay gân cùng gân chân, cuối cùng là bắt hai cái người sống. Cận Đào Hoa nhìn xem như là chiến thần, nhận bạn quân ủng hộ Trần Quan, ánh mắt biến có chút phức tạp. Sau chiến tranh kiểm kê, Tử Dương binh đoàn có 14 người chết trận, thủ thương có hơn 50 người, đây là từ khởi binh đến nay, Tử Dương binh đoàn tổn thất thảm trọng nhất một lần. món nợ này vẫn chưa hết. Trần Quan sắc mặt như hàn băng. Chương 667, vây thành chương 667, vây thành Thái Sơn thành mười phủ chủ sự, lúc này đều là trận mắt hốt mồm. Bọn hắn đều đã nhận được tin tức, cung thương hai nhà phái đi tiêu diệt Tử Dương binh đoàn cùng cận đảo hoa người, đều đã chết khấu tại Tử Dương thành. Liên cái kia cung thập tam cùng thương ngọc qua, đều chết tại Tử Dương thành, một cái không có có thể còn sống trở về. Thương gia tạm thời không nói, cái kia cung gia phái ra đội hình, tại Đồng Huyền động thiên bên trong có thể nói là không người có thể địch, làm sao lại dạng này bị Tử Dương thành giết, liền một cái trốn về đến đều không có. Những người kia thực lực mạnh bao nhiêu, các nhà người chủ sự trong lòng đều nắm chắc, coi như chiến bại, cũng không đến nổi ngay cả một cái trốn về đến đều không có đi. Dưới tình huống bình thường, muốn đem tất cả mọi người lưu lại sát thực rất không có khả năng, chẳng qua là cái kia không diệp xóa đi năng lực quá mức tàn bạo, để bọn hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu. Cung, thương hai nhà càng bị tin tức này cho choáng váng, chết nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, bên trong còn có một ít là trấn áp cái khác động thiên trấn thủ người, cái chết của bọn hắn đối với cái khác động thiên cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Trong phủ thành chủ, Huyền Đông Nguyệt thấy tình báo, cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Từ Đông Lai làm như vậy, đối với hắn tương lai chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tại động thiên bên trong, cung, thương hai nhà có lẽ bắt bọn hắn không có biện pháp gì, có thể là bọn hắn chẳng lẽ liền cả một đời lưu tại động thiên bên trong sao? Chỉ cần bọn hắn tiến vào đại động thiên, cái kia liền như là thịt trên thất mặc cho cùng, thương hai nhà bắt chẹt. Thái Sơn thành bên trong đang nói bóng nói gió, lưu chuyển sôi sùng sục thời điểm, lại đột nhiên thấy đầy trời huyết vân che đậy thiên địa, nắm toàn bộ Thái Sơn thành đều chiếu thành huyết sắc thành thị. Vô số huyết linh, nắm Thái Sơn thành đều cho bao vây lại, giống như trong địa ngục U Minh đại quân vây thành. Thái Sơn thành bình thường người tu hành kém chút đều sợ vỡ mật, phụ thành chủ đội vàng hạ lệnh mở ra thành phòng che đậy, Huyền Đông Nguyệt cùng mười phụ chủ sự đều đi tới trên cổng thành. Mọi người chỉ thấy một tòa huyền không thành dừng lại ở trên trời máu dưới biển, một cái cầm trong tay huyết hồn cờ, ngạo mạn như nữ vương nữ nhân, đứng ở hư không phía trên, bên người một cây huyết linh tiền, cùng đầy trời huyết hải hợp thành nhất tuyến. Cận Đào Hoa, ngươi tới Thái Sơn thành làm cái gì? Huyền Đông Nguyệt làm Thái Sơn thành thành chủ, chỉ có thể mở miệng chất vấn. Cận Đào Hoa nhìn xuống Thái Sơn thành nói ra, cùng thương hai nhà ý đồ hủy diệt ta Tử Dương thành. Giết ta Tử Dương binh đoàn binh sĩ, thù này chỉ có thể nợ máu trả bằng máu. Từ đó về sau, tại Đồng Huyền động thiên bên trong, nhưng phản cùng, thương hai nhà người, ta Tử Dương thành thấy một cái giết một cái, thấy một đôi diệt một đôi. Thái Sơn thành người nghe cho kỹ, chúng ta chẳng qua là tới giết cùng, thương hai nhà kẻ thù, những người khác nếu là muốn bị cùng, thương hai nhà người ra mặt, vậy liền coi là ngang nhau kẻ địch, một tên cũng không để lại. Mọi người nghe đều choáng váng, này chỉ sợ là từ 10 gia tộc lớn nhất xuất thế đến nay, lần thứ nhất có người dám dạng này đối 10 gia tộc lớn nhất tuyên chiến. Cùng, thương hai nhà tại Thái Sơn thành người vẻ mặt đều biến hết sức khó coi. Nếu là trước kia, bọn hắn căn bản sẽ không nắm Cận Đào Hoa nói những lời này để ở trong lòng, có thể là Cận Đào Hoa bọn hắn vừa mới diệt sát cùng, thương hai nhà nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả. Bây giờ hai nhà tại đây Thái Sơn thành bên trong lực lượng, có thể so sánh cùng thập tam bọn hắn kém nhiều, liền một cái có thể cùng bọn hắn một trong số đó đánh đồng cao thủ đều không có. Không chút nào khoa trương, cùng thập tam đám người này, tùy ý chọn một cái ra tới, Thái Sơn thành cùng ra người chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Tử Dương thành có thể diệt sát cùng thập tam bọn hắn, diệt nơi này cùng ra thế lực càng là dễ như trở bàn tay. Cho nên cho dù là gia tộc khác đều nhìn về cùng, thương hai nhà người chủ sự, bọn hắn cũng đều không dám kiên cường nói ra đánh với Cận Đào Hoa một trận. Các ngươi cùng cung, thương hai nhà ân oán, không có quan hệ gì với Thái Sơn thành, các ngươi còn là tự mình giải quyết đi, không muốn liên lụy vô tội. Huyền Đông Nguyệt nói ra, có khả năng, các ngươi nằm cung, thương hai nhà người giao ra, vậy liền không có quan hệ gì với Thái Sơn thành, nếu là không giao, cái kia chính là che chở bảo vệ bọn họ, Thái Sơn thành chính là ta Tử Dương thành kẻ địch. Cận Đào Hoa miệt thị nói, cho các ngươi nửa giờ thời gian, giao ra cung, thương hai nhà người, hoặc là một trận chiến, các ngươi tự động lựa chọn. Dứt lời, Cận Đào Hoa quay người trở về Tử Dương thành, sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm. Huyền Đông Nguyệt lại nói vài câu, có thể là căn bản không người trả lời, huyết hải cùng vô số huyết linh đại quân, y nguyên vây cuốn lấy Thái Sơn thành. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng bọn họ kỳ thật không quá tin tưởng, Từ Đông Lai thực có can đảm công thành. Hắn hiện tại công thành, chẳng khác nào là nắm 10 gia tộc lớn nhất cùng tổ đỉnh đều đắc tội, vậy hắn về sau tại Thần Châu cùng Đại Động Thiên đều sẽ không có đất dung thân. Chẳng qua là đắc tội cùng gia cùng thương gia, có lẽ còn có thể đi gia tộc khác đại động thiên, nếu là có thể cùng gia tộc khác giao hảo, đạt được thiên vương bảo hộ, cái kia cùng, thương hai nhà chưa chắc có cơ hội đi đối phó bọn hắn. Có thể là đồng thời đắc tội 10 gia tộc lớn nhất, như vậy chỉ cần tiến đại động thiên, liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là Cận Đào Hoa đều đã đem lời để ở chỗ này, nếu là đã đến giờ, bọn hắn thật tới công thành, có thể hay không ngăn lại được đâu. Mọi người tầm mắt, không khỏi nhìn về phía cung, thương hai nhà người chủ sự, sự tình là hai nhà bọn họ gây ra, tự nhiên ứng làm hai nhà bọn họ chính mình đi giải quyết. Các vị, Từ Đông Lai như thế uy hiếp, rõ ràng là không đem chúng ta 10 gia tộc lớn nhất để vào mắt, chúng ta hôm nay lui nhường một bước, ngày sau chỉ sợ cũng chưa muốn kết thúc được bộ, các ngươi làm thật muốn như vậy phải không? Cung gia người chủ sự nói ra. Thương gia người chủ sự cũng mở miệng nói ra, chúng ta cùng một chỗ thay phiên chống đỡ thành phòng che đậy, mặc cho bọn hắn như thế nào thô bạo, không phá được thành phòng che đậy cũng là vô dụng. Trong đoạn thời gian này, chúng ta có khả năng điều động cường giả tới, chúng ta 10 nhà hợp lại, muốn diệt một cái Tử Dương thành lại có gì khó? Này là các ngươi hai nhà sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta, các ngươi trêu ra tử địch, chính các ngươi giải quyết. Thương gia người chủ sự trực tiếp nhảy ra phản bác. giống Cận Đào Hoa dạng này nữ ma đầu, người người có thể tru diệt. Cung gia nhân đạo, Cận Đào Hoa là chuyện gì xảy ra, các ngươi cung gia trong lòng người rõ ràng, chính các ngươi làm nghiệt, đương nhiên là chính các ngươi đi xử lý. Người Hạ gia bĩu môi một cái nói, trong lúc nhất thời các gia tộc đều là dùng ngòi bút làm vũ khí, muốn cho thương, cung hai nhà người, chính mình đi giải quyết. Hai nhà này người chủ sự cũng là mặt dạn mày dày lười không đi, bọn hắn biết ra ngoài khẳng định không phải là đối thủ của Tử Dương Thành, đó là dù như thế nào cũng không dám đi ra ngoài. Chỉ cần bọn hắn không đi ra, có thành phòng che đậy trông coi, Tử Đông Lai cùng Cận Đào Hoa cũng không thể nắm hai nhà bọn họ thế nào. Mặt khác nhà cũng không thể thật đem bọn hắn trói lại ném ra, trong lúc nhất thời cũng là rằng có tại nơi này. Thời gian nửa tiếng, rất nhanh liền đi qua. Thời gian lúc kết thúc, Tử Dương Thành bên trong bay ra ngoài hai người, bên trong một cái là Cận Đào Hoa, một cái khác liền là Tử Đông Lai. Thời gian đã đến, xem ra các ngươi là không có ý định giao ra hai nhà bọn họ người. Trần Quan rơi ở trước cửa thành, nhìn xem cửa thành lầu bên trên người nói nói. Cận Đào Hoa y nguyên trôi nổi tại bên trên bầu trời, dùng huyết linh phiên vây cuốn Thái Sơn Thành. Chương 668, đoạt thành chương 668, đoạt thành Tử Đông Lai, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, các ngươi cùng cùng, thương hai nhà ân oán, chính các ngươi giải quyết, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào. Có gia tộc khác người ở cửa thành trên lầu nói ra. Có khả năng, nắm cung, thương hai nhà người đuổi ra Thái Sơn Thành, việc này liền không có quan hệ gì với các ngươi. Trần Quan lạnh nhạt nói. Cái này, gia tộc khác người trầm mặc, bọn hắn cũng không dễ thật nắm cung, thương hai nhà người đuổi ra ngoài, vậy bọn hắn cũng là nắm hai nhà này đắc tội. Trần Quan khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, là một người yên lặng là gây bất lợi cho ngươi thời điểm, vậy hắn yên lặng liền là lựa chọn đứng ở ngươi mặt đối lập. Cho nên, yên lặng cho tới bây giờ đều không có nghĩa là vô tội. Trần Quan không nói nhảm nữa, trực tiếp móc ra khai sơn phủ, khởi động ta thần lực lượng, trực tiếp một đũa đối Thái Sơn Thành liền bóp ngang tới. Chỗ bóp ngang, mà không phải trẻ dọc, đó là bởi vì Trần Quan ban đầu liền muốn chiếm cứ Thái Sơn Thành, muốn hoàn chỉnh nắm thành bắt lại đến, mà không phải đem thành làm hỏng. Thái Sơn Thành bên trong người, không nghĩ tới Trần Quan thật chính là nói động thủ liền động thủ, một câu nói nhảm đều không có. Bất quá chỉ có Trần Quan một người đạo thủ, bọn hắn cũng không lo lắng. Thành phòng che đậy không là một người liền có thể đánh vỡ, bình thường đều cần có binh đoàn dùng hợp kích kỹ tiến hành công thành mới được. Có thể là Trần Quan trong tay này nắm khai sơn phủ, có được vô kiên bất tồi khai sơn đặc tính, lại thêm ta thần gia trì, hắn lực phá hoại như thế nào như thường người tu hành có thể so sánh. Trần Quan này một búa gọt ra, kinh khủng ánh búa, trực tiếp dán vào phía trên tường thành gọt tới. Chỉ là trong nháy mắt, thành phòng che đậy liền bị trực tiếp lột trên tường thành bộ phận, giống như là một cái đầu bị lột đỉnh đầu. Ánh búa đột phá thành phòng che đậy về sau, tại thành thị phía trên chém qua. Phàm là so tường thành cao công trình kiến trúc đều bị ánh đũa trực tiếp chặt đứt, giống như là cho Thái Sơn Thành cạo cái tóc hối cua giống như. Trên tường thành các nhà tử đệ cùng người của phủ thành chủ đều bị dọa sắc mặt tạm đạm. Còn tốt thành phòng che đậy phá mất thời điểm, bọn hắn tránh nhanh, từng cái ghé vào tường thành hành lang bên trên, mới miễn đi bị chặn ngang chặt đứt bận rủi. Lúc này lại nhìn thấy bị cạo tóc hối cua Thái Sơn Thành, cả đám đều bị dọa sắc mặt tạm đạm. Từ Đông Lai một bữa mai, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, đây quả thực không phải động thiên hẳn là tồn tại lực lượng. Một người một bữa phá một thành, đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hiện tại bọn hắn cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì cùng thương hai nhà phái ra nhiều như vậy cường giả, vậy mà lại bị Tử Đông Lai bọn hắn toàn diệt, lực lượng như vậy đã là động thiên vô địch. Đã các ngươi không là bằng hữu của ta, cái kia liền địch nhân là của ta, tử chiến đến cùng đi. Trần Quan ra lệnh một tiếng, Cận Đào Hoa liền để huyết linh đại quân xông tiến vào trong thành. Nhìn xem như thủy triều huyết linh đại quân vọt tới, đã bị Trần Quan một đũa sợ vỡ mật mọi người, nơi nào còn có tâm tư chiến đấu, cơ hội là đồng thời dẫn đầu người trong nhà thành viên, nên trốn thì trốn, nên chạy chạy. Không đến một giờ, Thái Sơn Thành liền đã không có một người sống, bị huyết linh đại quân triệt để chiếm cứ. Bất quá chết cũng không có nhiều người, phần lớn các người của đại gia tộc đều giết ra Thái Sơn Thành, trốn hướng địa phương khác. Trần Quan mục đích cuối cùng nhất liền là tới chiếm thành, đến cũng không phải thật muốn đuổi tận giết tuyệt, bằng không bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy xông phá huyết linh đại quân vây khốn. Thái Sơn Thành có địa lý ưu thế, nguyên bản là nhân loại tại bắc phương môn hộ. Bây giờ Trần Quan bắt lại Thái Sơn Thành, chỉ cần kiên thủ ở đây, 10 gia tộc lớn nhất mong muốn phóng qua Thái Sơn Thành đi công kích bắc phương những thành thị khác sẽ không có dễ dàng như vậy. Trần Quan chính mình không có khả năng ở lại giữ Thái Sơn Thành, thế là nhậm chức mệnh Trần Tư vì Thái Sơn Thành thành chủ, khiến cho hắn dẫn đầu người 2 vạn nguyên bản ách 3 thành lão binh, đóng giữ tại Thái Sơn Thành bên trong. Có này 2 vạn đi qua Tử Dương Thành huấn luyện lão binh trấn thủ, chỉ cần duy trì ở thành phòng che đậy, người khác sẽ không có dễ dàng như vậy công phá Thái Sơn Thành. Chỉ cần Thái Sơn Thành có thể kịp thời nắm tin tức truyền lại đến Tử Dương Thành, như vậy Thái Sơn Thành tác dụng cũng là đạt tới, có thể kéo một ngày liền cho Tử Dương Thành nhiều thời gian một ngày chuẩn bị. Trần Quan tự nhiên không có khả năng lấy chính mình những trang bị kia cho những binh lính này võ trang, cũng may đánh xuống Thái Sơn Thành về sau, cũng lấy được rất nhiều 10 gia tộc lớn nhất không có tới cùng mang đi tài nguyên. Trần Quan nắm đại bộ phận tài nguyên đều để lại cho Trần Tư, còn nhường Mộng Mạn lưu tại nơi này phụ trợ hắn, khiến cho hắn phải tất yếu bảo vệ tốt Thái Sơn Thành. Bây giờ toàn bộ Bắc Phương Lâm Hải Bình Nguyên đều đã rơi vào Trần Quan trong khống chế, chẳng qua là Trần Quan nhân thủ không đủ, ngoại trừ nhường Trần Tư trấn thủ Thái Sơn Thành bên ngoài, còn có một cái then chốt chiến lược yếu điểm, liền là nguyên bản ách 3 thành cái chỗ kia, cũng chỉ có thể nhường Trần Tắc mang binh đi trấn thủ. Nói là trấn thủ, kỳ thật liền là tại trùng kiến ách 3 thành. Như thế phía nam cùng phía tây môn hộ đều có Trần Quan người trấn thủ, chẳng qua là ở giữa này lớn như vậy khu vực bên trong, rất nhiều thành trì đều không có nhân loại trấn thủ, phản mà trở thành còn sót lại ma nhân cứ điểm. Trần Quan nhân thủ không đủ, cũng không đội mà đi thủ những thành thị kia, chỉ cần giữ vững phía nam cùng phía tây môn hộ liền tốt, không để nhân loại tiến đến, cũng không thả ma nhân ra ngoài. Đến mức phía bắc cùng phía đông đều là Côn Lô hải, đường ven biển dài như vậy, Trần Quan lại càng không có nhân thủ đi trông, chỉ có thể từng bước một tới. Từ Đông Lai cùng Cận Đào Hoa đặt xuống Thái Sơn thành tin tức đã truyền khắp Thần Châu. Dạng này đắc tội 10 gia tộc lớn nhất cùng tổ đỉnh sự tình, căn bản liền không có người nghe nói qua ai dám làm như vậy. Từ đại ma đầu giết đến tận tổ đỉnh về sau, đây coi như là một kiện vô cùng tươi mới đại sự. Từ Đông Lai đây là nắm tất cả mọi người làm mất lòng, hắn cùng Cận Đào Hoa về sau cũng chỉ có thể tại Đồng Huyền Động Tiên bên trong xưng vương xưng bá, chỉ cần bọn hắn dám ra đây, 10 gia tộc lớn nhất đại động tiên cường giả liền sẽ chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn. Có thể tại động tiên bên trong xưng vương, liền 10 gia tộc lớn nhất đều không để vào mắt, dạng này người thế gian lại có thể có mấy cái. Từ Đông Lai cả đời này cũng đáng, coi như không tấn thăng đại động tiên, hắn cũng có thể tên lưu sử sách. Nghe nói cung gia phái rất nhiều cường giả vô địch đi giết Từ Đông Lai cùng Cận Đào Hoa, kết quả lại đều bị người ta giết đi, hai người kia thực lực đã thâm bất khả trắc. Trần Quan hiện tại cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì một người không có khả năng xưng bá thiên hạ. Một người mạnh hơn, không có khả năng phân thân ngàn vạn, không có khả năng đi làm tất cả mọi chuyện. Mong muốn xưng bá thiên hạ, vậy thì phải có người. Có thể là Trần Quan hiện tại là thật không có chỗ lấy tới người, chỉ có địa bàn lớn như vậy, không có người cũng chẳng khác nào là đã chiếm một mảnh hoang dã, một chút tác dụng cũng không có. Có thể là hắn hiện ở loại tình huống này, căn bản không có địa phương đi nhận người. Hiện tại người người đều biết hắn là 10 gia tộc lớn nhất cùng tổ đỉnh công địch, còn ai dám tới này bên trong đầu nhập vào hắn đây? Vấn đề này Trần Quan không có cách nào giải quyết, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước, trước tiên đem đẳng cấp của mình tăng lên. Không có thức tỉnh chế ước, Trần Quan mỗi ngày sử dụng thiên tài địa bảo thăng cấp đẳng cấp tăng lên đến là không chậm, chẳng qua là càng về sau đẳng cấp thăng liền càng chậm. Mãi đến hắn 48 cấp thời điểm, trước đó tổn thiên tài địa bảo không sai biệt lắm sắp tiêu hao hết, linh lực cũng đạt tới 131072 điểm. Chương 669, lại hóa mộng điệp chương 669, lại hóa mộng điệp linh lực hạn mức cao nhất đạt đến 10 vạn cấp bậc, đủ loại kỹ năng lại có thể tùy ý sử dụng, không cần lại tính toán tỉ mỉ sống qua ngày. Này tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng là bây giờ thăng một cấp, tiêu hao tài nguyên thực sự nhiều lắm, Trần Quan nghĩ muốn tiếp tục thăng cấp, nhất định phải có nhiều tư nguyên hơn. Nếu là có thể lại hồi trở lại Phệ Linh Thần Bí Mật Vườn Hoa Sắt liền tốt. Trần Quan trong lòng phiền muộn. Bây giờ đi về tự nhiên là không thể nào, có thể là không có lượng lớn tài nguyên, cấp bậc của hắn căn bản là không thăng nổi đi. Dùng hắn hiện tại linh lực trình độ, một gốc thiên tài địa bảo, nhiều lắm là cũng là có thể sánh được hắn 2-3 điểm linh lực năng lượng, nghĩ muốn tăng lên một cấp, liền cần mấy vạn thiên tài địa bảo làm cơ sở năng lượng, về sau bay lên tới sẽ chỉ chậm hơn, cần tài nguyên càng nhiều. Luyện đến cấp 60 thời điểm, linh lực của hắn liền sẽ đi đến hơn 5 tỷ, có thể nghĩ, cần bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể đủ nắm cấp bậc của hắn tăng lên tới loại trình độ kia. Chỉ dựa vào vất vả giết bí linh thu hoạch một chút như vậy tài nguyên, căn bản cũng không đủ ta thăng cấp sử dụng. Trần Quan trong lòng đang tính toán, đến độ thế nào mới có thể đủ lấy tới như vậy rất nhiều tài nguyên. Muốn nói chỗ nào tài nguyên nhiều, không hề nghi ngờ là đại động tiên. Đại động tiên bên trong đủ loại thiên tài địa bảo như cỏ rác, tiện tay liền có thể hao bên trên một năm lớn. Trần Quan sở dĩ sẽ nghĩ tới đại động tiên, đó là bởi vì thật sự là hắn có xử lý pháp có thể tiến vào đại động tiên. Đại đạo cứu liền có thể đem người đưa vào không thuộc về mình đối ứng đẳng cấp bí cảnh, tựa như Trần Quan nắm chiêu tài đưa đến động tiên bí cảnh tới. Mặc dù chiêu tài hiện tại đã tứ giác, là có thể tiến vào động tiên, thế nhưng trước đó nó tới thời điểm còn không có tứ giác. Dựa theo loại phương pháp này, chỉ cần Trần Quan nắm đại đạo cứu cho một cái lô thủng to thiên người tu hành, sau đó chính mình tiến vào đại đạo cứu, hắn là có thể bị đưa vào đại động tiên. Chẳng qua là loại phương pháp này quá mức mạo hiểm, mà lại Trần Quan cùng đại động thiên người cũng không quá quen, càng không khả năng nắm đại đạo cứu cho người khác. Cho nên phương pháp này, Trần Quan trước cho loại bỏ. Trần Quan lại nghĩ tới một cái khác tương đối an toàn phương pháp, cái kia chính là sử dụng Đại La Mộng Điệp. Trước đó Trần Quan tại Phúc Địa thời điểm, sử dụng Đại La Mộng Điệp đã đến động thiên bên trong. Như vậy hiện tại tại động thiên bên trong, nếu như sử dụng Đại La Mộng Điệp, có thể hay không bị mang đến đại động thiên đâu? Trần Quan quyết định thử một lần, Đại La Mộng Điệp không hề nghi ngờ là an toàn nhất, nếu thật là bị mang đến đại động thiên, hắn ở nơi đó lấy được năng lượng là có thể mang về, mà lại không cần lo lắng tử vong. Ngọc Linh chết đi, liền là trở về bản thể, một điểm nguy hiểm đều không có. Trần Quan sắp xếp xong xuôi hết thể về sau, chính mình một người về tới đế cung bên trong. Tại động thiên bên trong, còn không ai có thể đánh vỡ đế cung, hắn tại đây bên trong tiến hành mộng du, không cần lo lắng chính mình thân thể sẽ nhận tổn thương. Lần nữa lấy xuống một đóa Đại La Mộng Điệp, Trần Quan sử dụng về sau, lập tức lần nữa thể nghiệm loại kia giống như linh hồn xuất hiếu, bạch nhật phi thăng cảm giác. Nhất định phải tiến vào đại động thiên a, chỉ cần đi vào đại động thiên, ta đây thăng cấp năng lượng liền có chỗ dựa rồi. Trần Quan trong lòng âm thầm cầu nguyện. Làm Trần Quan linh thể an định lại thời điểm, đội vàng dò xét hoàn cảnh bốn phía. Thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía về sau, hắn hơi an tâm một chút, thoạt nhìn nơi này cũng không là như huyết linh phiên nơi bình thường, hẳn không phải là biến thành máu của người khác linh cái gì. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, phát hiện mình hẳn là tại một cái trong cung điện, hơn nữa còn là đối diện lấy cung điện cửa lớn. Theo mở ra cửa lớn có thể thấy bên ngoài là một cái bình đài, trên bình đài sinh trưởng đủ loại kỳ chân dị thảo, kết từng chuỗi trái cây chu quả đằng, ngươi là cậu kỳ một dạng lớn lên đầy đất đều là. Mặt khác đủ loại kỳ chân dị thảo, có một ít Trần Quan tại bí mật vườn hoa ở trong gặp qua, đều là thiên tài địa bảo, lớn lên đồng dạng đầy đất đều là. Nơi này thật sự là đại động tiên a. Trần Quan trong lòng vui vẻ cực điểm, cảm giác mình cược đúng rồi. Lại nhìn cái kia bình đài bên ngoài, là mênh mông vô bờ biển mây, thỉnh thoảng có khả năng thấy trong mây có một tòa tòa quỳnh lâu ngọc vũ, đơn giản như là trong truyền thuyết tiên giới. Liên Trần Quan chính mình sở tại cái cung điện này, cũng là do ngọc thạch điêu khắc mà thành, điêu lương họa đống tinh mỹ cực điểm. Liên bàn thờ cùng phía trên lư hương, đều là óng ánh sáng long lanh mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Bàn thờ. Lư hương chờ một chút. Đây là. Trần Quan đột nhiên ý thức được không được bình thường. Bởi vì hắn là dùng nhìn xuống góc độ đang nhìn cái kia bàn thờ cùng lương hương, mà có thể từ góc độ này đi xem bàn thờ cùng lương hương, tựa hồ cũng chỉ có được cung phụng tượng thần. Chẳng lẽ nói, Trần Quan mong muốn rời chuyển động thân thể, tuy nhiên lại phát hiện, hắn căn bản không thể động đậy. Hắn lập tức biết, chính mình suy nghĩ quả nhiên không sai, hắn bây giờ lại biến thành một tòa được cung phụng tượng thần, hoặc là nói, linh thể của hắn bám vào một cái tượng thần phía trên. Cái này, đây không phải đòi mạng rồi sao? Người ít nhất phải nhường ta có thể động a. Trần Quan buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Hiện tại hắn ngay cả động cũng không động đậy, làm sao đi kiếm tài nguyên đâu? Coi như mong muốn chết trở về, hiện tại hắn đều làm không được. Không phải là có người đập tượng thần, ta mới có thể trở về đi thôi. Trần Quan nghĩ đến khả năng này, đều có chút khóc không ra nước mắt. Xem cung điện này sạch sẽ gọn gàng trình độ, rõ ràng là có người thường xuyên đến nơi này quét dọn, rõ ràng hương hỏa là coi như không tệ, làm sao lại có người tới nện tượng thần đâu? Nếu là như vậy, ta đây chẳng phải là cả một đời đều muốn bị vây ở chỗ này. Trần Quan hiện tại vô cùng hối hận, không có việc gì hắn làm lớn Lam Mộng Điệp làm gì. Đang suy nghĩ lung tung thời điểm, thấy một bóng người đạp lên biển mây tới, đi lên bình đài, hướng về cung điện đi tới. Trần Quan quan sát tỉ mỉ, thấy người kia tố y tố bảo, mái đầu bạc trắng như là ngân dương, gương mặt lại hồng nhuận thơm phất trắng nõn, không có một chút nếp nhăn. Đây là một cái thoạt nhìn giống như rất giả, nhưng là lại giống như rất trẻ trung quái nhân. Bất quá hắn tóc trắng cùng ma nhân tóc trắng cũng không giống nhau, con mắt cũng là màu đen, cũng không phải là ma nhân. Tóc trắng quái nhân đi vào cung điện bên trong, sửa sang lại y quan, xuất ra ba cây hương, nhóm lửa về sau, rất là thành tín đối tượng thần bái ba bái, sau đó đem hương cắm ở hương trong lò. Trần Quan vốn cho rằng này liền xong rồi, ai biết tóc trắng quái nhân lại quỳ gối trên bồ đoàn, đối tượng thần đầu giảm xuống đất, bái lại bái. Cuối cùng hắn toàn bộ thân thể phủ phục tại trước tượng thần, cái trán sát mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, "Ngọc thần đại nhân, xin ban cho tại ta vô thượng bí pháp, giúp ta đột phá thiên nhân cực hạn đi, đệ tử cơ trường sinh tất nhiên không quên thần ân, cả đời phụng dưỡng tại trước thần." Trần Quan bắt đầu vẫn không cảm giác được đến có cái gì, có thể là nghe được cơ trường sinh ba chữ thời điểm, người đều có chút choáng váng. Cơ trường sinh, cơ gia thiên vương cơ trường sinh, hắn lại là một cái thờ phụng thần Phật người. Trần Quan bây giờ không có biện pháp tin tưởng, trước mắt cái này chồng mông lên, đầu dạp xuống đất bái ở trước mặt hắn người, lại là thập thiên vương một chồng cơ thiên vương. Không nghe nói cơ thiên vương ưa thích làm mê tín một bộ này a? Trần Quan trong lòng bách chuyển thiên hồi, vẫn là khó mà tin được, phía dưới này người là vị kia thiên vương cơ trường sinh. Chương 670, thu đồ đệ cơ trường sinh chương 670, thu đồ đệ cơ trường sinh Trần Quan trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, loại chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có xảy ra chuyện như vậy, không có có tâm lý mong đợi. Một không rõ ràng này người đến cùng phải hay không chân chính cơ trường sinh, hai không rõ ràng cơ trường sinh cùng này tượng thần đến cùng là như thế nào quan hệ. Trần Quan nếu là hiện tại mở miệng nói chuyện, một phần bạn cơ trường sinh chẳng qua là cầu cái tâm lý an ủi, như vậy thấy được cơ trường sinh không muốn người biết một mặt hắn, hẳn là sẽ không được cho phép tiếp tục sống ở trên thế giới đi. Tại không có làm rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào trước đó, Trần Quan chỉ có thể lựa chọn yên lặng, trước thấy rõ ràng tình thế lại nói. Cơ trường sinh phụ phục tại thần buổi sáng không có động tĩnh, một hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chẳng qua là hắn ánh mắt, nhưng không có vừa rồi cùng kính cùng thành kính. Một đôi mắt, phản phất là vạn năm huyền băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Trần Quan chỗ phụ thuộc tượng thần, ngươi không trả lời cầu nguyện của ta là có ý gì? Là cảm thấy ta không đủ thành kính sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta không xứng trở thành tín đồ của ngươi, không xứng đáng đến ngươi ban cho. Nói chuyện, cơ trường sinh liền chậm rãi đứng lên, nhìn xem tượng thần tầm mắt cũng càng ngày càng bất thiện. Trần Quan nghĩ thầm, ta đi, con hàng này là tinh thần phân liệt sao? Mới vừa rồi cùng hiện tại hoàn toàn không là một người a. Cơ trường sinh nhìn chằm chằm tượng thần tiếp tục nói, nhờ ngươi tốt nhất làm thần ngươi không thích đáng, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ. Một ngày không đánh ngươi liền toàn thân khó chịu đúng không? Trần Quan còn chấn kinh tại cơ trường sinh trở mặt nhanh trong lúc, chỉ thấy cơ trường sinh tay cầm lắc một cái, một đầu roi liền xuất hiện ở trong tay của hắn. 3. Trần Quan đều chưa kịp phản ứng đâu, cơ trường sinh liền một roi quất vào tượng thần phía trên, phát hiện thanh thúy nổ đùng. Trần Quan vốn cho là tượng thần bị rút, cùng hắn cũng không có quan hệ gì, ai biết này một roi rơi vào tượng thần phía trên, hắn lại cảm giác một cô đến từ linh hồn đau từng cơn, cái kia một roi phản phất liền là quất vào hắn trên linh hồn một dạng, đau Trần Quan kém chút kêu thành tiếng. Ta thao, đây là cái gì tình huống? Trần Quan người đều bối rối. 3. Cơ trường sinh lại là một roi quất vào tượng thần phía trên, đồng thời còn nói ra, để ngươi làm thần ngươi không thích đáng, nhất định phải chịu rút mới dễ chịu đúng không? Cơ trường sinh một bên nói một bên rút, rút một roi liền nói một câu, đơn giản liền là thể xác tinh thần song trọng công kích. Cái kia tượng thần bị rút ba ba bang, Trần Quan linh thể cũng đi theo thê thảm trả tấn. Đây là cái gì biến thái? Trần Quan cảm giác tiếp tục như vậy không phải biện pháp, có thể là hắn lại không thể động, không có thân thể cũng không sử dụng được bí kỹ. Tâm niệm vừa động, sử dụng anh linh ra khỏi vỏ trạng thái, vẫn là tuyệt bí trạng thái dễ dùng. Anh linh ra khỏi vỏ biến thành linh hồn lồng phòng ngự vừa ra, cái kia roi lần nữa quất vào tượng thần bên trên, Trần Quan cũng cảm giác dễ chịu nhiều. Cái kia roi lại có thể công kích linh hồn, không biết là cái gì bí bảo. Trần Quan ý thức được cái kia roi tác dụng về sau, trong lòng lập tức lại có rất nhiều suy đoán. Nhìn như vậy đến, cơ trường sinh cũng không là tên điên, hắn quật tượng thần mục đích thực sự là quật tượng thần bên trong linh hồn, hoặc là nói là tượng thần chi linh. Có thể là không biết nguyên nhân gì, nguyên bản tượng thần bên trong linh hồn không có, theo Đại La Mộng Điệp mà đến Trần Quan, thay thế nguyên bản tượng thần chi linh vị trí. Trần Quan suy đoán, ngọc tượng chi linh có thể là một mực nhận cơ trường sinh trà đạp, không chịu nổi hồn phi phách tán, hoặc là hắn không chịu đụng nổi, chính mình dùng cái biện pháp gì, nắm chính mình giải quyết. Ngược lại hiện tại Trần Quan biến thành tượng thần chi linh, sau này sẽ là hắn tới tiếp nhận cơ trường sinh giày xéo. Cơ trường sinh xưng cái này tượng thần gọi ngọc thần, còn nói cái gì nhường ngọc thần cho hắn đột nhiên tiên nhân cực hạn bí pháp. Trần Quan trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Nếu như này người thật sự là cơ trường sinh, vậy hắn nay đã là đứng tại đẳng cấp đỉnh phong tồn tại, đã là trí cao vô thượng người mạnh nhất, vậy hắn còn muốn đột phá, là đột phá đến đẳng cấp gì cảnh giới đâu? Đại địa bí cảnh bên trong, khẳng định không có như thế đẳng cấp cảnh giới. Chẳng lẽ cơ trường sinh nói tới tiên nhân cực hạn, chỉ là đột phá đại địa bí cảnh hạn chế, đi đến bầu trời bí cảnh một loại nào đó đẳng cấp cùng cảnh giới? Nếu như vậy suy luận, vậy có phải hay không nói nguyên bản ngọc thần là tới từ bầu trời bí cảnh đâu? Trần Quan không ngừng mà phỏng đoán, để cầu đạt được càng nhiều tin tức có ích. Trần Quan biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hắn cũng không thể một mực tại nơi này bị đánh, một mực kể đến cơ trường sinh đem hắn đánh tới hồn phi phách tán a. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Có kinh nghiệm của lần trước, Trần Quan trực tiếp chấn động linh thể, phát ra âm thanh. Cơ trường sinh nghe được thanh âm, lập tức lăng tại nơi đó, trong tay nâng lên roi cũng định ở giữa không trung. Ngươi cuối cùng chịu mở miệng sao? Cơ trường sinh để tay xuống, nhìn xem tượng thần nói ra. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Trần Quan biết nói nhiều tất nói hớ, cho nên chỉ lặp lại một câu nói như vậy. Không phải đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, chỉ cần ngươi chuyển ta đột phá thiên nhân cực hạn bí pháp, nhường ta có thể càng tiến một bước, để cho ta tôn ngươi vì thần vi sư đều có thể. Cơ trường sinh nói ra. Cơ trường sinh yêu cầu như vậy, Trần Quan cũng không ngoài ý muốn, trước đó hắn bái thần thời điểm, nói đã rất rõ ràng. Nơi đó bí pháp, không phải là các ngươi nhân loại có thể học được. Trần Quan tiếp tục nói. Ngươi một bậc giáo, có thể hay không học được là chuyện của ta. Cơ trường sinh nói. Ta có khả năng dạy ngươi, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Trần Quan nói ra. Chỉ cần ngươi chịu giáo, ngày sau ta học có sở thành, giúp ngươi thoát khỏi giam cầm, trở lại bầu trời bí cảnh cũng không phải việc khó. Cơ trường sinh lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Trần Quan hừ lạnh nói. Ngươi không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng ta. Cơ trường sinh lạnh nhạt nói. Cho nên ta nói, ta có khả năng dạy ngươi, thế nhưng có một cái điều kiện, bằng không ngươi lại thế nào tra tấn ta đều không dùng. Trần Quan nói. Điều kiện gì? Cơ trường sinh hỏi. Mong muốn học đạo thống của ta, liền cần bái ta làm thầy, mỗi ngày cần lấy 100 loại thiên tài địa bảo cung phụng tại ta. Có cơ hội như vậy, Trần Quan tự nhiên không chút khách khí, cũng không thể đi một chuyến uổng công đi, vừa rồi những cái kia roi cũng không thể khổ sở ở ví. Đệ tử cơ trường sinh bái kiến sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử ba bái. Cơ trường sinh đến là dứt khoát, trực tiếp liền cong xuống dập đầu, nhận sư phụ. Này người đến cùng phải hay không chân chính cơ trường sinh? Cơ trường sinh dù sao cũng là thiên vương tôn sư, làm sao như thế không biết xấu hổ, vì một loại bí pháp, liền mặt cũng không cần. Trần Quan trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ, hiện tại có khả năng truyền ta bí pháp đi. Cơ trường sinh đứng dậy liền nhìn chằm chằm Trần Quan hỏi. Lên trước cung cấp, hậu chuyển pháp. Trần Quan chậm rãi nói. 100 loại thiên tài địa bảo, cái kia cũng không phải việc khó gì. Cơ trường sinh chỉ một ngón tay, từng cái thiên tài địa bảo xuất hiện tại cung cấp trên bàn, lập tức nắm bàn thở chất đầy. Chú quả, lão thảm, linh chi loại hình đủ loại thiên tài địa bảo, cái kia thật đúng là mọi thứ đều là tinh phẩm. Thoạt nhìn những vật này tại đại động thiên quả nhiên không phải cái gì hiếm có đồ vật. Chương 671, dạy học chương 671, dạy học. Trần Quan nhìn xem đầy án thiên tài địa bảo, nếu là bình thường, sớm liền bắt đầu khối lớn cắn ăn. Nhưng là bây giờ hắn chỉ có linh thể không có thân thể, phụ thuộc đồ vật vẫn là một cái tự thần, căn bản không có chuyển động năng lực. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy gần ngay trước mắt, cũng không có cách nào đem hắn bỏ vào trong túi. Sư phụ, hiện tại có khả năng truyền ta bí pháp đi. Cơ trưởng sinh mở miệng một tiếng sư phụ, kêu cực kỳ tự nhiên, tuyệt không hài hòa. Ngươi cảm thấy vi sư có thể chính mình ăn những thiên tài địa bảo này sao? Trần Quan phát ra tiếng nói. Là đệ tử hồ đồ rồi, sư phụ lại chờ một lát một lát. Cơ trưởng sinh nói xong, rỗi ra một tay nắm, năm ngón tay đối trên bàn thiên tài địa bảo một túm. Những thiên tài địa bảo kia, phản phất là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, trực tiếp bị nhét chung một chỗ, không ngừng mà áp xúc. Trần Quan có thấy người tay không ép mồ hôi, thế nhưng tay không ép nguyên khí còn là lần đầu tiên trông thấy. Những thiên tài địa bảo kia bị nghiền ép đến cực hạn về sau, bên trong trực tiếp toát ra mây mù hơi khói, lại là nguyên khí bị sống sờ sờ nghiền ép ra tới. Bực này kinh khủng thủ đoạn, nhường Trần Quan có chút tin tưởng, trước mắt cái này thoạt nhìn có chút điên, còn có chút giống như là nhân cách phân liệt ra hỏa, hẳn là cơ trường sinh bản thân. Muốn đem thiên tài địa bảo bên trong nguyên khí trực tiếp nghiền ép ra tới, thủ đoạn như vậy, cũng không phải tùy tiện cái nào người tu hành có thể làm được. Đây cũng không phải là ép nước đơn giản như vậy, dính đến năng lượng chuyển hóa. Cơ trưởng sinh cái tay còn lại tiện tay nhất chỉ, như mây như khói nguyên khí, liền như là một đầu như suối chảy, hướng về tượng thần phía trên dũng mãnh lao tới. Nguyên khí vậy mà thâm nhập vào trong tượng đá, chẳng qua là trong chốc lát, tất cả nguyên khí liền đều đã thẩm thấu tiến vào tượng thần bên trong. Mà cái kia một đống lớn thiên tài địa bảo, lại chỉ còn lại có lớn chừng cái trứng gà một đoạn, để ép tại cùng một chỗ, giống viên ngũ thải ban lan pha lê cầu. Trần Quan cảm giác nguyên khí không ngừng mà thâm nhập vào chính mình bên trong thân thể, tràn đầy linh thể của hắn. Sư phụ, hiện tại có khả năng truyền ta bí pháp đi. Cơ trưởng sinh hỏi lần nữa. Dĩ nhiên có khả năng. Trần Quan dừng một chút liền nói, "Đồ Nhi, ngươi lại nghe cho kỹ, tuyệt đối không thể nhớ lầm một chữ." Dứt lời, Trần Quan liền bắt đầu đọc. Hắn nơi nào có cái gì bầu trời bí cảnh bí pháp, bất quá hắn niệm đi ra bí pháp, đến cũng không thể nói là giả. Bởi vì bản này bí pháp chính là Minh Phi ở trên không lá phía trên thấy cái kia một bài. Không Diệp lúc ấy vẫn là bầu trời bí bảo, nó lúc ấy làm ra bí pháp, nói là bầu trời bí pháp cũng không tính sai. Trần Quan sau này tìm Minh Phi muốn bản này bí pháp, cẩn thận nghiên cứu qua, bên trong xác thực có cựu giác bên ngoài bộ phận. Bất quá bản này bí pháp bởi vì Minh Phi nguyện vọng mới xuất hiện trên thế giới này, cho nên nó bản thân liền là một bài vì Minh Phi định chế song tu công pháp. Tu luyện yêu cầu cũng là dùng Minh Phi thiên phú làm chuẩn, mà lại cần muốn Hoan Hỉ đại pháp làm căn cơ. Trần Quan nghiên cứu thật lâu, phát hiện như là nam nhân luyện bản này bí pháp, như vậy về sau sợ rằng sẽ biến thành bất nam bất nữ quái vật. Này vốn là cho nữ nhân luyện công pháp, lại thêm lại là song tu thuật, một cái nam nhân dùng nữ nhân góc độ đi luyện song tu thuật, không thành thầy tướng số mới là lạ chứ. Cho nên Trần Quan chẳng qua là nghiên cứu một thoáng, cũng không có đi luyện ý nghĩ. Lúc này hắn chỉ hái hắn bên trong liên quan tới đột nhiên cựu giác bộ phận, nói cho Cơ Trường Sinh nghe, nội dung cũng không có cái gì ma bệnh, hơn nữa thoạt nhìn 10 điểm cao thâm mặt chắc, cũng đúng là đột phá cựu giác phương pháp. Có thể là không có trước mặt bộ phận, có thể hay không luyện thành lại không nói, thật muốn đã luyện thành, cũng khẳng định là biến thành âm dương chẳng phân biệt được quái vật. Trần Quan cũng không có sửa đổi, cũng không có dấu giếm, nắm cựu giác về sau bộ phận, từ đầu chí cuối một chữ không kém đều dạy cho Cơ Trường Sinh. Trần Quan trong lòng rõ ràng, giống như Cơ Trường Sinh nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng, về sau còn lại không ngừng thăm dò hoặc là khảo thí Trần Quan cho đến cùng phải hay không thật đổ vật, cho nên trong khoảng thời gian này, Cơ Trường Sinh chắc chắn sẽ không cho hắn ra tay. Quả nhiên, Cơ Trường Sinh được bí pháp về sau, liền bắt đầu nghiên cứu dâng lên. Mỗi lần gặp được không hiểu chỗ, liền đến hỏi thăm Trần Quan. Trần Quan lại không có luyện qua bí pháp này, coi như luyện, khoảng cách cựu giác cũng kém cách xa vạn dặm, căn bản luyện không đến này một bộ phận. Cho nên hắn chỗ nào hiểu những vật này, chỉ có thể qua loa Cơ Trường Sinh, chỉ nói có nhiều thứ cần chính hắn đi ngộ, người khác nói ra đến, hắn không có chính mình cảm ngộ giống như là không có học được. Cơ Trường Sinh 10 điểm si mê với tu luyện, mỗi ngày đều đến tìm Trần Quan, dĩ nhiên cũng không thiếu được mang đến công phẩm. Cơ Trường Sinh lật qua lật lại hỏi bí pháp chi tiết, mong muốn thăm dò ra Trần Quan có hay không làm giả. Bởi vì Trần Quan không có làm giả, cho nên vô luận Cơ Trường Sinh làm sao lặp đi lặp lại hỏi thăm, Trần Quan đều là giọt nước không lọt. Cơ Trường Sinh làm sao cũng không nghĩ tới, bản này bí pháp không giả, vấn đề là cái đồ chơi này cũng không phải là cho người như hắn luyện. Trần Quan hiện tại chỉ muốn có thể làm một ngày là một ngày, mỗi ngày đều có khả năng thôn vệ thiên tài địa bảo năng lượng, một phần bạn có một ngày Cơ Trường Sinh phát hiện vấn đề, thẹn quá hóa giận bắt hắn cho đánh hồn phi phách tán, vậy hắn cũng có thể mang về một chút nguyên khí. Quá cao đẳng cấp không dám nghĩ, có thể lên tới cấp 50, có cơ hội đi lục giác liền tốt. Trần Quan liền một ngày như vậy tiên không lý tưởng, lan lộn sau một khoảng thời gian, Cơ Trường Sinh một mực không có đột phá, liền không thỏa mãn tại Trần Quan nói những thứ đó, nhất định phải nhường Trần Quan giải thích cho hắn một chút hắn không có quá hiểu bộ phận. Trần Quan không có cách, mắt thấy lửa gạt không nổi nữa, chỉ có thể nắm Minh Phi nói cho hắn biết một chút lý giải, sau đó lại tăng thêm chính hắn một chút lý giải, tiến hành hôn tạp về sau, nói rõ lý do cho Cơ Trường Sinh nghe. Trần Quan giải thích nội dung, nghe còn giống như thật có như vậy một chút đạo lý, dù sao bên trong có Minh Phi lý giải, còn có Trần Quan chính mình lý giải, khẳng định là có đạo lý. Thế nhưng đạo lý này, đến cùng phải hay không nguyên tắc ý tứ, vậy thì không phải là Trần Quan có thể biết sự tình. Thời gian một ngày trôi qua, Cơ Trường Sinh thật coi Trần Quan là thành là sư phụ, thái độ vô cùng cung kính, có cái gì không hiểu vấn đề, đều sẽ tới hỏi Trần Quan. Bắt đầu vẫn là giới hạn tại Trần Quan truyền cho bí pháp của hắn, sau này chính hắn tại trong tu hành gặp phải một vài vấn đề, cũng tới hỏi Trần Quan. Thậm chí là Cơ Trường Sinh tự sáng tạo hợp lại bí kíp, cũng lấy ra hỏi Trần Quan một vài vấn đề, bị Trần Quan biết rõ phương pháp phối chế. Trần Quan trong lòng rõ ràng, Cơ Trường Sinh càng như vậy, càng nói rõ Cơ Trường Sinh căn bản liền không có dự định buông tha hắn, tuyệt không có khả năng nhường Trần Quan rời đi. Trần Quan tự nhiên là không quan trọng, Cơ Trường Sinh cùng lắm thì liền giết chết hắn, mà hắn chết đi về sau, liền là trở về bản thể, căn bản cũng không cần sợ hãi. Trần Quan hiện tại rất thư thản, không chỉ mỗi ngày có nguyên khí có khả năng hấp thu, còn có Cơ Trường Sinh bí kỹ có khả năng học. Cơ Trường Sinh nổi danh nhất tiên tiên bát thức đều bị Trần Quan biết hoàn chỉnh bí kỹ phương pháp phối chế, đây chính là cơ gia bí mật bất truyền, phương pháp phối chế bên trong bí kỹ đều không là độc nhất vô nhị, về sau Trần Quan hoàn toàn có cơ hội học biết bộ này danh chấn thiên hạ tiên tiên bát thức. Chương 672, Đồ Nhi, ngươi là thiên tài. Chương 672, Đồ Nhi, ngươi là thiên tài. Tiên tiên bát thức là một loại vô cùng phức tạp hợp lại bí kỹ, nó là từ 8 loại bí kỹ kết hợp mà thành. Cùng bình thường hợp lại bí kỹ khác biệt, tiên tiên bát thức 8 loại bí kỹ cũng không là một cái cố định tổ hợp, mà là có thể phá giải tổ hợp bí kỹ. Trong đó tùy ý mấy loại bí kỹ đều có thể lẫn nhau tổ hợp, kích khởi hiệu quả khác nhau. Có chút bí kỹ 22 tổ hợp có thể hình thành lực phá hoại cường hóa hiệu quả, có chút bí kỹ 22 tổ hợp thì có khả năng hình thành phòng ngự hiệu quả. Có chút bí kỹ tổ hợp lại với nhau là thân pháp bí kỹ, có chút bí kỹ tổ hợp lại với nhau liền biến thành hộ thân bí kỹ. 8 loại bí kỹ hình thành tổ hợp có thể nói là thỏa mãn đủ loại nhu cầu, chỉ cần luyện tập 8 loại bí kỹ, tại tuyệt dưới đại đa số tình huống đều có thể ứng đối tất cả vấn đề, không cần lại đi lãng phí thời gian cùng tinh lực đi luyện dư thừa bí kỹ. Giống như tiên tiên bắt thức này loại có khả năng tùy ý tổ hợp phá giải hợp lại kỹ, toàn bộ thần châu đều rất khó tìm đến loại thứ hai. Đại bộ phận hợp lại bí kỹ cũng có thể tăng thêm hoặc là giảm bớt bí kỹ, thế nhưng này loại tăng thêm cùng giảm bớt cũng sẽ không ảnh hưởng bí kỹ bản thân tác dụng. Tựa như Trần Quan hộ thể thần công, vô luận là thêm một loại bí kỹ, vẫn là giảm một loại bí kỹ, nó cũng còn là hộ thể thần công, cùng tiên tiên bắt thức vẫn là có khác biệt. Cơ Thiên Vương tiên tiên bắt thức cũng không có đi đến hoàn mỹ trình độ, trong đó còn có một số bí kỹ tổ hợp vấn đề. Hắn cho Trần Quan xem, liền là muốn cho Trần Quan giúp hắn tìm ra phương pháp giải quyết. Trần Quan nhường Cơ Thiên Vương chính mình biểu diễn, hắn dùng vô cực cực điểm trạng thái quan sát, mặc dù không thể toàn bộ giải quyết những vấn đề kia, thế nhưng cũng nói ra một chút có thể dẫn dắt Cơ Thiên Vương mạch suy nghĩ ý kiến, nhường Cơ Thiên Vương đối với hắn càng ngày càng tín nhiệm dâng lên. Cơ Thiên Vương càng ngày càng không có cố kỵ, đem hắn trong tu luyện gặp phải đủ loại vấn đề đều lấy ra nhường Trần Quan cho ý kiến. Trần Quan biết, tự mình biết càng nhiều, Cơ Thiên Vương giết hắn khả năng liền càng cao, chiếu tình huống hiện tại đến xem, Cơ Thiên Vương chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua khiến cho hắn mạng sống. Vị này thật sự là quá độc ác, cũng may ta cũng sẽ không chết thật. Trần Quan trong lòng âm thầm vui mừng. Trần Quan tại Cơ Thiên Vương nơi này lăn lộn một đoạn thời gian rất dài, Cơ Thiên Vương chậm chạp không có luyện thành Trần Quan cho bí pháp, một mực không có đột phá cửu giác. Dần dần, hắn bắt đầu đối với Trần Quan có chút bất mãn, cho rằng Trần Quan có giữ lại, cho nên hắn mới chậm chạp vô pháp đột phá. Phát hiện Cơ Thiên Vương đối thái độ mình biến hóa, Trần Quan biết mình không lấy ra điểm gì đó, chỉ sợ về sau không có khả năng lại có thiên tài địa bảo hưởng dụng. Đỗ Nhi, ngươi biết ngươi vì sao chậm chạp không có đột phá sao? Trần Quan vô cùng tức thời, không đợi Cơ Trường Sinh không thể nhịn được nữa, chính hắn trước hết đưa ra vấn đề này. Còn mời sư phụ chỉ bảo. Cơ Trường Sinh hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Quan sẽ tự mình đưa ra vấn đề này. Ngươi sở dĩ không có đột phá, đó là bởi vì ngươi quá thông minh. Trần Quan thở dài nói. Lời này giải thích thế nào? Cơ Trường Sinh cau mày nói. Trần Quan giải thích nói, dùng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, thiên phú của ngươi cho dù là ở trên trời bí cảnh bên trong, cũng là đỉnh cấp tồn tại, đặc biệt là tại sức sáng tạo phương diện này, quả thực là sườn đối thức dẫn trước, không có bí linh có thể cùng ngươi đánh đồng. Cho nên nói, ngươi hết sức thông minh, xa so với bí linh muốn thông minh nhiều lắm. Nhưng cũng chính bởi vì ngươi quá thông minh, cho nên mới khó mà có chỗ đột nhiên. Bí linh tâm tư, xa không có nhân loại nhiều như vậy, cho nên bí linh có thể toàn tâm toàn ý, dùng tuyệt đối tín niệm đi tu luyện, mới có thể đủ hoàn thành đột phá. Có thể là tâm tư của ngươi quá nhiều, nghĩ quá nhiều, ngược lại làm không được tâm không bụi cắt bụi cảnh giới, khó mà toàn tâm toàn ý tu hành, cho nên mới sẽ chậm chạp vô pháp đột phá. Cho nên nói, không phải thiên phú của ngươi không đủ, cũng không phải bí pháp có vấn đề, mà là bởi vì ngươi quá thông minh, nghĩ quá nhiều, mới có kết quả như vậy, ngươi hẳn là hiểu rõ đại trí giả ngu đạo lý mới đúng. Cơ Thiên Vương sau khi nghe xong, nghĩ sâu xa thật lâu, mới gật đầu nói với Trần Quan, sư phụ dạy bảo là tâm tư ta nhiều lắm, không thể một lòng một ý tu hành. Hắn là nhân vật bậc nào, đã ý thức được Trần Quan chỗ nói không sai. Bởi vì hắn cũng không phải thật sự là tín nhiệm Trần Quan, cho nên đối Trần Quan thủy chung có giữ lại, đối với Trần Quan cho bí pháp của hắn, cũng một mực duy trì thái độ hoài nghi. Mặc dù một mực tại luyện, thế nhưng sẽ đang luyện tập quá trình bên trong, duy trì cảnh giác cùng phán đoán của mình, nếu có manh mối gì, đều sẽ lập tức dừng lại tu hành, nghiên cứu đến cùng là chỗ đó có vấn đề, có phải hay không Trần Quan cho hắn sai bí pháp. Dưới tình huống như vậy, hắn xác thực luyện rất tốt, tuy nhiên lại thiếu khuyết dùng thần phá cục chuyên chú, khó mà đột phá ngày đó người cực hạn cũng nói qua. Kỳ thật Trần Quan chỉ nói phân nửa nguyên nhân, Cơ Thiên Vương không có thể đột phá, có một nửa nguyên nhân là bởi vì hắn không đủ chuyên chú, không có đập nổi dìm thuyền quyết tâm. Còn có một nửa nguyên nhân là, cái đồ chơi này là cho Minh Phi loại kia nữ tính dùng, Cơ Thiên Vương nam nhân này đi luyện, tự nhiên sẽ có hàng rào, không có dễ dàng như vậy luyện thành. Trần Quan đối Cơ Trường Sinh sử dụng đội cổ động viên chi hồn, nghĩ đến coi như không thể trợ giúp hắn thật luyện thành bí pháp, cũng cần phải sẽ có chút hiệu quả mới đúng. Chỉ cần có thể nhường Cơ Trường Sinh thấy một chút hy vọng, là hắn có thể đủ lại trộn lẫn một quãng thời gian. Quả nhiên, sau lần này, Cơ Trường Sinh thái độ lại khôi phục được trước đó trạng thái, Trần Quan mỗi ngày thiền tài địa bảo cũng đều chưa từng thiếu. Cơ Trường Sinh tựa hồ là luyện được một chút hiệu quả, không có giống trước đó như vậy, thường xuyên đến nơi đây hỏi Trần Quan vấn đề. Chỉ là như vậy ngày tốt lành, cũng không có kéo dài quá nhiều thời gian, qua sau một khoảng thời gian, Cơ Trường Sinh tựa hồ lại gặp bình cảnh, lại thường xuyên đến hỏi Trần Quan vấn đề, một ngày muốn tới bên trên rất nhiều chuyến. Hắn đang nếm thử thả lỏng trong lòng, xác thực có chỗ tiến triển, tuy nhiên lại uy nguyên chậm chạp vô pháp đột phá. Trần Quan nghĩ thầm, một cái nam nhân, không đột phá nổi mới là như thường, nếu là đột phá, ngược lại không bình thường. Nghĩ thì nghĩ, có thể là Trần Quan lại không thể dạng này nói với Cơ Trường Sinh, chỉ có thể ra vẻ thở dài nói, Đồ Nhi, ngươi ta sư đồ duyên phận, chỉ sợ muốn lấy hết. Sư phụ cớ gì nói ra lời ấy? Đệ tử còn có rất nhiều nơi cần sư phụ ngươi dạy bối. Cơ Trường Sinh lạnh nhạt nói. Trần Quan nhìn xem Cơ Trường Sinh nói ra, Đồ Nhi, vi sư rất rõ ràng, ngươi đột phá thời điểm, chính là vì sư tiên đi thời điểm. Sư phụ ngài quá lo lắng. Cơ Trường Sinh khẽ nhíu mày. Vi sư cũng không phải ngu xuẩn vọng tưởng người, sẽ có kết quả như thế nào, ta so ngươi rõ ràng hơn. Trần Quan bình tĩnh nói, sở dĩ ta biết ngươi sẽ giết ta, lại như cũ dạy ngươi, đó là bởi vì, ngươi nhường ta thấy được một chút khả năng, thấy được một chút trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không đợi Cơ Trường Sinh nói chuyện, Trần Quan liền tiếp tục nói, thiên phú của ngươi cùng năng lực, cho dù là ở trên trời bí cảnh bên trong, ta cũng chưa bao giờ từng thấy. Đặc biệt là trí tuệ của ngươi, để cho ta trở nên khiếp sợ. Ta ngay từ đầu chỉ là muốn qua loa ngươi, kéo dài thời gian, tốt tìm cơ hội có thể đào thoát. Có thể là đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta phát hiện ngươi cũng có thể đi đến ta không cách nào đến nơi độ cao, mà đó là ta nằm mơ đều không thể với tới. Trần Quan tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cơ Trường Sinh nói ra, cho nên, mặc dù biết rõ ngươi sau khi đột phá, tất nhiên sẽ giết ta, biết rõ ngươi địch nhân là của ta, ta vẫn là không nhịn được mong muốn dạy ngươi, muốn xem lấy ngươi đi đến ta nằm mộng cũng muốn đến độ cao. Chương 673, ngươi nhất định phải thành công. Chương 673, ngươi nhất định phải thành công. Cơ Trường Sinh chẳng qua là bình tĩnh nhìn xem tự thần, cũng không có bởi vì Trần Quan nói tới những lời kia mà có chỗ xúc động. Hắn há lại sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng một cái bí linh theo như lời nói, đó căn bản không phù hợp hắn đối bí linh nhận biết. Đương nhiên, nếu như những lời này là xuất từ nhân loại miệng, hắn liền càng thêm sẽ không tin tưởng. Đa tạ sư phụ khen ngợi. Cơ trưởng sinh chẳng qua là lạnh nhạt nói, ta biết ngươi không tin ta, nhưng cái kia không có quan hệ, ta lại trợ giúp ngươi đột phá, nhường ngươi có cơ hội đến đạt cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Trần Quan nói đến đây, thở dài một hơi tiếp tục nói, đáng tiếc, vi sư vô pháp xem đến ngày đó. Dứt lời, không đợi cơ trưởng sinh nói cái gì, Trần Quan lại gấp nói tiếp, tiếp đó, vi sư sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi đột phá. Sư phụ như có gì cần, cứ việc nói ra, đồ nhi sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Cơ trưởng sinh vẫn là như vậy cung kính nói, cái gì đều không cần, chỉ cần ngươi học được bí pháp của ta, có thể đi đến một bước kia, liền là đối ta tốt nhất báo đáp, ta chết cũng không có tiếng nói. Trần Quan nghiêm trang nói ra, đồ nhi, tiếp xuống ta nói này chút, mặc dù không phải bí pháp, thế nhưng cùng ngươi có thể hay không đột phá lại cùng một nhịp thở, ngươi nhất định phải đem nó ghi ở trong lòng. Trần Quan đem hắn đối với vô cực cực điểm bộ phận lĩnh ngộ, lựa chọn cùng bí pháp có liên quan bộ phận nói ra. Hắn dĩ nhiên không phải muốn dạy cơ trưởng sinh vô cực cực điểm, mà là muốn cho cơ trưởng sinh hiểu rõ kiêm dung hợp tích đạo lý. Đến mức những đạo lý này đối với cơ trưởng sinh có hữu dụng hay không, vậy thì không phải là Trần Quan cần muốn quan tâm. Hắn chỉ cần nhường cơ trưởng sinh cảm thấy hắn nói có đạo lý, lừa dối cơ trưởng sinh tiếp tục cho hắn dâng cũng là có thể. Có thể kéo một ngày là một ngày, có thể làm nhiều đến một chút nguyên khí, liền làm chút nguyên khí. Đến mức cơ trưởng sinh sẽ luyện thành cái dạng gì, Trần Quan là tuyệt không quan tâm. Coi như hắn thật đột phá cửu giác, cũng cùng Trần Quan không có quan hệ gì. Theo góc độ nào đó tới nói, cơ trưởng sinh nếu là thật đột phá cửu giác, như vậy dùng sau bầu trời bí cảnh buông xuống thời điểm, hắn vẫn là vô cùng then chốt chiến lược, cũng xem như chỗ tốt đi. Cơ trưởng sinh nghe Trần Quan giảng cảnh giới, dường như có chút hiểu được. Từ ngày đó về sau, cơ trưởng sinh rất nhiều ngày không có tới thần điện này. Bất quá mỗi ngày cung phụng, hắn vẫn là để người đưa tới. Chẳng qua là cơ trưởng sinh phân công người, không có cái kia thủ đoạn, chỉ có thể sử dụng bí bảo, đem những thiên tài địa bảo kia luyện hóa thành nguyên khí, lại đem hắn dẫn dắt hướng tự thần. Chỉ cần có nguyên khí có thể cầm, người nào tới này bên trong đến là không quan trọng. Thay thế cơ trưởng sinh người này, là một cái tuổi trẻ câm điếc, hắn mỗi ngày tới, ngoại trừ làm những chuyện này, bình thường đều là không nói một lời, cũng xưa nay không cùng Trần Quan trao đổi. Trần Quan vì phòng ngừa cơ trưởng sinh hiểu lầm, hắn cũng không có chủ động cùng người trẻ tuổi này trao đổi. Trần Quan tính toán thời gian, hắn bị nhốt tại tượng đá này bên trong, đã có một năm linh thời gian 6 tháng. Phía sau mấy tháng này, cơ trưởng sinh chỉ có tình cờ mới có thể tới này bên trong cùng hắn trao đổi. Trần Quan phát hiện cơ trưởng sinh mặt, nguyên bản giống như thiếu niên, mấy tháng nay càng ngày càng mềm mại, đơn giản giống như là mới ra đời hài nhi, lại như lộ sát trứng gà. Mà lại Trần Quan còn phát hiện, cơ trưởng sinh ngũ quan đường nét, rõ ràng biến không có như vậy góc cạnh rõ ràng, biến so với trước nhu mỹ một chút. Liền hắn một đầu tóc bạc, tại sợi tóc chỗ, vậy mà mơ hồ đều xuất hiện một chút màu đen. Thời gian càng dài, hắn sợi tóc chỗ màu đen liền càng rõ lộ ra. Cơ trưởng sinh sẽ không phải thật luyện được cái gì tới đi. Trần Quan trong lòng kinh ngạc, cũng không dám có tâm tình gì. Mỗi lần cơ trưởng sinh tới, Trần Quan đều sẽ dùng đội cổ động viên chi hồn ca ngợi hắn, trong đó lặng lẽ xen lẫn dùng thần chi danh, để cho hắn cảm thấy tu luyện có hiệu quả. Lại qua thời gian nửa tháng, cơ trưởng sinh một lần đều không có tới. Khi hắn lần nữa bước vào thần điện thời điểm, Trần Quan thấy cơ trưởng sinh cái kia một đầu tóc bạc, vậy mà đã triệt để biến thành tóc đen. Rối tung tóc đen, lại thêm cái kia một tấm trắng nõn mặt trứng ngỗng, thoạt nhìn lại có loại thư hùng chớ phân rõ trung tính mỹ cảm. Lúc này cơ trưởng sinh cũng không là loại kia ngụy nương cảm giác, mà là tập hợp giống được cùng giống cái ưu điểm, vô luận nam nữ thấy cơ trưởng sinh đều chỉ sẽ cảm giác hắn tuấn mỹ để cho người ta trợn mắt hốt mồm, đơn giản không thuộc về nhân gian sinh mệnh, như những cái kia không có giới tính thiên sứ. Trần Quan thấy qua những cái kia đại xuất ca đại mỹ nữ, vào lúc này cơ trưởng sinh trước mặt đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Sư phụ, ngươi dạy cho Đồ Nhi những cái kia, Đồ Nhi đều đã hiểu, cho tới bây giờ, Đồ Nhi mới hiểu được, ngài là chân tâm đối Đồ Nhi tốt, không có một chút tư tâm, như thế đại ân đại đức, phải làm Đồ Nhi cúi đầu. Cơ trưởng sinh nói xong, liền bái tại Trần Quan trước mặt, thành tâm thành ý vái ba lạy, này mới một lần nữa đứng dậy. Ngươi có thể hiểu thành sư liền tốt. Trần Quan ra vẻ vui mừng nói. Cơ trưởng sinh thở dài nói, sư phụ ngài tâm ý, Đồ Nhi đã hiểu rõ, có thể là có chút sự tình, Đồ Nhi lại không thể không làm. Vi sư hiểu rõ, ngươi không cần như thế, có thể dạy dỗ ngươi đệ tử như vậy, ta đời này đã không tiếc, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, về sau nhất định phải đi đến cái tia chí cao vô thượng cảnh giới, vi sư ở dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Trần Quan hiên ngang lắm liền nói. Sư phụ. Cơ trưởng sinh hơi có chút động dung. Khả năng liền chính hắn đều không có phát hiện, tâm tình của hắn rõ ràng so trước kia muốn có sóng chấn động. Ai? Sư phụ. Ngài hãy chờ xem. Đỗ Nhi cũng sẽ không để cho người thất vọng. Cơ trưởng sinh nói xong, trên thân xuất hiện ba động kỳ dị. Hắn đã có cảm giác ngộ, lại một mực đè nén không có đột phá, liền là muốn tại Trần Quan trước mặt đột phá. Cơ trưởng sinh trên thân phát sinh biến hóa kỳ dị, một cô vô hình vô tức lực lượng tại bên trong thân thể của hắn phun trào. Loại lực lượng kia cải biến hắn nguyên bản nguyên khí thuộc tính, khiến cho hắn nguyên khí gợn sóng biến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không cách nào cảm ứng được. Nguyên khí của ngươi? Trần Quan kinh ngạc nhìn xem cơ trưởng sinh. Nay còn phải nhờ có sư phụ ngài dạy bảo cùng truyền thụ, nguyên khí của ta đã đạt đến không phải âm không phải dương, không phải nhu không phải cường, không phải thật không phải hư hỗn độn trạng thái, chỉ cần làm tiếp cuối cùng đột phá, liền có thể cao hơn một tầng. Cơ trưởng sinh vẻ mặt quỷ dị, cười như không cười nhìn xem Trần Quan nói ra, ta biết ta đột phá là ngài lớn nhất kỳ vọng, cho nên ta sẽ tại đột phá trong nháy mắt đó, dùng ngài giáo cho năng lực của ta đưa ngài rời đi, đây là đồ nhi cuối cùng có thể vì ngài làm. Ngươi quả nhiên là ta đồ nhi ngoan, biết rõ vi sư tâm tư, có thể chết tại ta tự tay dạy dỗ hảo đồ đệ trong tay, không có so đây càng bình quang tiểu chết. Trần Quan có vẻ như cảm động nói, sư phụ, đệ tử đưa ngài lên đường. Cơ trưởng sinh cuối cùng bước ra cái kia một bước cuối cùng, nguyên khí ở trên người hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhường cơ trưởng sinh cả người đều giống như trở về tiên thiên trạng thái. Thân thể của hắn thoạt nhìn tựa như một cái không có tu luyện qua phàm nhân, như một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu niên. Có thể là Trần Quan lại có thể ở trên người hắn cảm giác được cực độ khí tức nguy hiểm. Cơ trưởng sinh một trưởng vỗ hướng tượng thần, hắn một trưởng này nhìn như thường thường không có gì lạ, cũng tựa hồ không có cái gì lực lượng. Có thể là cái kia mềm mại tay cầm đập vào tượng thần trên thân về sau, cái kia tượng thần lại tại trong tích tắc bạo vỡ đi ra, bị đánh thành hạt trạng thái. Đồ nhi, nhất định phải trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Chỉ có tượng thần cuối cùng thanh âm tại bên trong thần điện quân quẩn. Chương 674, nửa duyên không phải ở giữa. Chương 674, nửa duyên không phải ở giữa. Đội cổ động viên chi hồn độ phù hợp đi đến 100%, được ra chỉ người tiến vào tuyệt bí trạng thái, nên tuyệt bí hồ sơ đã ghi chép. Trần Quan cảm giác mình linh thể bị đánh nát trước một khắc, linh thức ở trong nhiều một cái tin tức. Cơ trưởng sinh, hắn đến cùng có đột phá hay không cửu giác? Trần Quan trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không biết cơ trưởng sinh vừa rồi biến hóa, đến cùng là đột phá cửu giác, vẫn là lĩnh ngộ tuyệt bí trạng thái, lại hoặc là cả hai đều có. Hắn đã không có cơ hội lại đi xem, bởi vì hắn đã trở về chính mình thân thể. Nhìn xem tượng thần cùng cái kia linh hồn tan biến, cơ trưởng sinh vẻ mặt 10 điểm phức tạp, vậy mà toát ra mấy phần thất lạc cùng phiền muộn, run lên rất lâu, mới quay người rời đi thần điện. Trần Quan trở về đến chính mình thân thể về sau, lập tức cảm giác giống như là biển gầm nguyên khí tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Trần Quan vội vàng điên cuồng vận chuyển một bí pháp, đem này chút nguyên khí luyện hóa, không kịp luyện hóa, tràn ra bộ phận, Trần Quan đem hắn đi vào chiến quốc trong cơ thể. Theo lượng lớn nguyên khí bị luyện hóa, Trần Quan đẳng cấp cũng theo đó tăng lên, xông lên cấp 49, là nguyên khí không sai biệt lắm sắp bị luyện hóa cho tới khi nào xong thôi, hắn lại xông lên cấp 50. Lúc này nguyên khí đối với Trần Quan tới nói đã vô dụng, không có thức tỉnh liền không cách nào lại càng tiến một bước. Trần Quan nắm luyện hóa ra tới dư thừa nguyên khí, đều ngược lại rót vào chiến quốc bên trong thân thể. Chiến quốc dạng này ăn tạp tính bí linh, quả nhiên là cái gì đều có thể đủ tiêu hóa, nguyên bản liền bị Trần Quan cho ăn đủ loại thiên địa tài địa bảo đẩy lên ngũ giác đẳng cấp, trực tiếp đột phá lục giác. Tại đột phá lục giác trong nháy mắt, chiến quốc liền tự động trở về Trần Quan bên trong thân thể, thế nhưng cấp bậc của nó cũng không có đình chỉ tăng lên. Tại Trần Quan trong thân thể, chiến quốc đẳng cấp còn tại tăng lên. Bởi vì nguyên khí quá nhiều, lại là bị Trần Quan luyện hóa nguyên khí, độ tinh khiết cùng chất lượng đều không phải bình thường nguyên khí có thể so sánh. Mượn nhờ này chút nguyên khí, chiến quốc đẳng cấp không ngừng mà tăng lên, cuối cùng lên tới cấp 60, bởi vì năng lượng không thể hoàn thành 7 cảm giác đẳng cấp cũng là đứng tại nơi này. Đây là Trần Quan chính mình nuôi sủng vật bên trong, cái thứ nhất vọt tới cấp 60 sủng vật. Cấp 60, đối với sủng vật tới nói, trên cơ bản tương đương còn chưa có bắt đầu. Đột phá cấp 60 về sau, đã đến sủng vật thời kỳ mấu chốt nhất, có thể thức tỉnh dạng gì bí luật, thậm chí quyết định một đầu sủng vật cuối cùng giá trị. Bản thân sức chiến đấu lại thế nào mạnh, nếu như bí luật 10 điểm rất rưỡi, đây cũng là chẳng qua là một cái công cụ chiến đấu. Thế nhưng nếu như có thể thức tỉnh một chút quỷ dị bí luật, như vậy thì xem như rác rưởi sủng vật, giá trị cũng sẽ trực tiếp phi thăng. Đã từng có một đầu hiếm thấy phẩm chất sủng vật, bị người nuôi đến 61 nhất cấp, đã thức tỉnh một loại tên là nguyên khí che giấu bí luật, có thể tại trong phạm vi nhất định che giấu nguyên khí tồn tại. Chỉ này một loại bí luật, cái kia vốn chỉ là pháo hôi sủng vật, trong nháy mắt biến thành đỉnh cấp sủng vật. Chẳng qua là nắm phẩm chất tương đối kém sủng vật, nuôi đến 7 cảm giác quá khó khăn, cũng không là hết thảy đê phẩm chất sủng vật đều có cơ hội này. Có một ít hiếm hoi phẩm chất cùng bình thường phẩm chất sủng vật, bản thân tiềm lực liền căn bản là không có cách bảy cảm giác, cho nên cũng không tồn tại vươn mình khả năng. Hiếm thấy phẩm chất sủng vật bên trong, cũng chỉ có một phần nhỏ có tiềm lực bảy cảm giác. Thậm chí liền vô phẩm sủng vật bên trong, đều có rất lớn một bộ phận không có bảy cảm giác tiềm lực. Chỉ có đạt đến tuyệt thế phẩm chất, mới có rất lớn tỷ lệ có thể bảy cảm giác. Trần Quan đi xem chiến quốc tin tức, hiện tại chiến quốc cũng không phải trước kia chiến quốc. Chiến quốc, cô phẩm cấp 60 linh sủng. Nguyên khí, 357. Trưởng thanh suất, 20. Bản mệnh thiên phú, trung thành, bình thường. Vô cùng lớn gấu bản thủ gia quyển, cô phẩm. Bí pháp, siêu đốt trường thọ công, cô phẩm. Bí kỹ, máu nóng cường hóa, cô phẩm. Bí bảo, không. Bí tàng, vô cùng lớn máu nóng đốt gấu, cô phẩm. Thiên mệnh tinh, thiên cầu tinh. Thiên mệnh bí bảo, thủ nhà vòng cổ. Đệ nhị bí tàng, hộ chủ, cô phẩm. Trần Quan xem xong chiến quốc thuộc tính, hơi có chút ngoài ý muốn, nó đệ nhị bí tàng, lại là một cái bảo hộ kỹ năng. Cái này hộ chủ bí tàng có thể dùng tới bảo hộ chủ nhân, gán tội chủ nhân nhận tổn thương, đến chiến quốc chiến thân. Trần Quan xem xong cái này bí kỹ, xem chiến quốc ánh mắt đều có chút đau lòng. Bí tàng đều là tự thân tư tưởng lĩnh ngộ tới, có thể lĩnh ngộ ra như thế một cái bí tàng, có thể nghĩ chiến quốc đến cùng đối Trần Quan có nhiều trung tâm. Mặc dù Trần Quan cũng không cần chiến quốc đi chiến đấu, cũng không cần nó sử dụng hộ chủ cái này bí tàng, nhưng là nhiều ít vẫn là sẽ có một ít cảm động. Chiến quốc a chiến quốc, ngươi ngoại trừ tham ăn một điểm, đối chó con cặn bã một chút ra, đơn giản liền là hoàn mỹ sủng vật ta. Trần Quan muốn đem chiến quốc triệu hoán đi ra, sờ sờ đầu của nó, đáng tiếc không tới lục giác, triệu hoán không ra. Hẳn là rất nhanh là có thể. Trần Quan hiện tại đã có khả năng nếm thử lục giác, bất quá ở trước đó, hắn nhất định phải có cảm giác ngộ, lĩnh ngộ ra chính mình đệ nhị bí tàng. Trần Quan lại kiểm tra một hồi chính mình mới lấy được tuyệt bí trạng thái, này là tới từ cơ thiên vương lĩnh ngộ. Tuyệt bí trạng thái, nửa duyên không phải ở giữa, nửa là thiên mệnh nửa là duyên, không phải âm không phải dương giữa hỗn độn. Trần Quan thử một cái, nửa duyên không phải ở giữa có thể đem nguyên khí thuộc tính chuyển hóa làm một loại không trạng thái, dưới loại trạng thái này, nguyên khí không có bất kỳ cái gì thuộc tính, vô hình vô ảnh không phải âm không phải dương, sẽ không bị bất luận cái gì thuộc tính khắc chế, đồng thời lại có thể để cho người khác khó mà phát giác được nó tồn tại. Trần Quan mở ra nửa duyên không phải ở giữa tình huống dưới, sử dụng tu la đao, nguyên bản sẽ có màu sắc tu la đao, liền lại biến thành trong suốt trạng thái, như là một thanh nhận hình chi đao. Tại nửa duyên không phải ở giữa trạng thái, không biết Trần Quan người, thậm chí có khả năng sẽ coi hắn là thành một cái không có tu luyện qua người bình thường. Ra đế cung về sau, thấy Tử Dương Thành hết thể như thường, Trần Quan lúc này mới yên lòng lại. Lần này hắn rời đi thời gian quả thật có chút dài, bất quá cũng có trước chiến tích ở nơi đó bày biện, cho dù là 10 gia tộc lớn nhất, tại động thiên bên trong, cũng không dám lại có ý đồ với Tử Dương Thành. Đang danh lệ cùng Nam Tử Lam bọn hắn, Nam Tử Dương Thành kiến thiết phát triển coi như không tệ, còn huấn luyện không ít tân binh. Bây giờ Tử Dương binh đoàn quy mô đã theo trước đó 400 tả hữu, phát triển cho tới bây giờ 6000. Này hay là bởi vì Trần Quan nói qua, Tử Dương binh đoàn bản bộ nhân viên không muốn vượt qua 1 vạn. Đang danh lệ bọn hắn chẳng qua là chọn lựa trong đó tinh nhuệ nhất có tiềm lực một bộ phận, bằng không Tử Dương binh đoàn nhân số sẽ còn càng nhiều. Sở dĩ không có trực tiếp triệu quên đầy 1 vạn, đang danh lệ bọn hắn liền là nghĩ đến, về sau có khả năng cho những cái kêu bản bộ binh đoàn bên ngoài nhân tài ưu tú cơ hội, để bọn hắn có cơ hội có khả năng gia nhập Tử Dương binh đoàn. Nhưng là bởi vì hoàn cảnh địa lý chờ nguyên nhân, hơn 1 năm nay thời gian, Tử Dương binh đoàn danh hạ thành trì, nhân khẩu gia tăng tốc độ vô cùng thông thả. Đến không phải nói bọn hắn không muốn sinh, mà là sinh con không phải 1 năm 2 năm liền có thể nuôi lớn, 18 tuổi trước đó vào không được bí cảnh, càng không khả năng tới động thiên bí cảnh, nghĩ phải nhanh chóng gia tăng nhân khẩu, chỉ dựa vào sinh con là không được. Tử Dương binh đoàn người truyền tống về Thần Châu, cũng không người nào dám tận lực nhằm vào bọn họ. Bọn hắn dám ở Thần Châu động Tử Dương binh đoàn người, cái kia Tử Dương binh đoàn liền sẽ tại trong động thiên diệt bọn hắn thành, 10 gia tộc lớn nhất cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bọn hắn muốn động Tử Dương binh đoàn, liền sẽ trực tiếp nắm Tử Đông Lai cùng Cận Đào Hoa bọn hắn giết chết, mà không phải đi động những cái kia không đáng để ý tiểu binh. Dạ Vương, có thể hay không mang ta đi Ma Vương thành, gặp một lần vị kia Ma Vương đại nhân? Cung ra một người viễn độ hải ngoại, đi tới Dạ Vương trước mặt, mỉm cười hỏi. Chương 675, lợi dụng lẫn nhau. Chương 675, lợi dụng lẫn nhau. Ma Vương thành. Cung Huyền Thành đứng tại trên đại điện, không kiêu ngạo không tự ti đánh giá vương tọa phía trên Ma Vương. Cao gầy thon dài thân thể, bao bọc tại màu tím đen khôi giáp bên trong, hoàn toàn nhìn không thấy hình dạng, mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhưng lại mơ hồ có loại khiến người ta cảm thấy hít thở không thông cảm giác áp bách. Ma Vương đại nhân, tại hạ Cung Huyền Thành, là hiện tại cung gia tại Bổng Huyền Động thành người chủ sự. Cung Huyền Thành lời đầu tiên báo lai lịch. Trên thực tế coi như hắn không nói, Dạ Vương hẳn là cũng đã đem lai lịch của hắn cùng tư liệu đều báo cáo nhanh cho vị này Ma Vương. Người vì sao tới? Ma Vương thanh âm lạnh lùng, mảy may không mang theo một tia tình cảm của nhân loại. Chúng ta cung gia cùng Ma Vương thành luôn luôn có bí mật quan hệ hợp tác, mà lại hợp tác tương đương vui sướng. Hiện tại Ma Vương đại nhân ngài chủ trì Ma Vương thành sự vụ, không biết sự hợp tác của chúng ta phải chăng có thể tiếp tục? Cung Huyền Thành nói ra. Như thế nào tiếp tục? Ma Vương y nguyên không mang theo mảy may tình cảm mà hỏi. Trước đó chúng ta tại mặt khác mấy cái động thiên hợp tác đều vô cùng vui sướng, nhưng là bởi vì Tử Đông Lai xuất hiện, Đồng Huyền động thiên ma nhân tạo thụ hủy diệt tính đả kích, chúng ta cung gia cũng bị Tử Đông Lai đuổi ra khỏi Thái Sơn thành, cơ hồ đã không có biện pháp tại Đồng Huyền động thiên bên trong dừng chân. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, nếu như Ma Vương đại nhân nguyện ý, chúng ta cung gia có khả năng cùng Ma Vương đại nhân hợp tác, chúng ta cùng một chỗ diệt trừ Tử Đông Lai cùng hắn Tử Dương binh đoàn. Chúng ta giúp ngươi đối phó Tử Đông Lai, tại chúng ta có chỗ tốt gì? Ma Vương không hề bị lay động, nhàn nhạt hỏi. Chỉ cần có thể diệt trừ Tử Đông Lai, như vậy hiện tại Tử Dương thành chiếm cứ khu vực, toàn bộ Lâm Hải Bình Nguyên, về sau liền đều thuộc về Ma Vương thành. Cung Huyền Thành nói. Nghe, các ngươi cung gia xác thực rất có thành ý, các ngươi làm thật nguyện ý nhường ra Lâm Hải Bình Nguyên. Ma Vương trầm ngâm nói. Chúng ta cung gia trước đó cùng vài vị ma tướng đại nhân có quá nhiều lần hợp tác, chúng ta uy tín, vài vị ma tướng đại nhân hẳn là đều rất rõ ràng. Cung Huyền Thành nói. Cung gia xác thực chưa bao giờ nuốt lời qua. Thấy Ma Vương nhìn mình, Dạ Vương gật đầu nói. Mặt khác 3 vị ma tướng cũng dồn dập biểu thị cung gia uy tín quả thật không tệ. Cái kia Tử Đông Lai sự tình buồn vương cũng đã được nghe nói, hắn thực lực không thể khinh thường, chúng ta Ma Vương thành cùng hắn cũng không tính được có thù oán gì, không cần thiết trêu chọc hắn. Ma Vương nói. Cái kia Tử Đông Lai dùng giết ma nhân làm vinh quang, bây giờ toàn bộ Lâm Hải Bình Nguyên ma nhân cơ hồ đều bị hắn giết tuyệt, dùng tâm tính của hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, về sau tất nhiên sẽ đông độ biển cả tới tiếp tục đồ sát ma nhân, đến lúc đó liền sẽ thành bị họa lớn trong lòng, sao không thừa dịp hiện tại đem hắn bóp chết tại trong trứng nước. Ma Vương đại nhân, ngay cùng hắn chờ lấy hắn giết đến tận cửa, sao không tiên hạ thủ vi cường? Kỳ thật ngài cũng không cần lo lắng, chúng ta cung gia sẽ triệu tập trong động thiên bộ đội cùng cao thủ cùng một chỗ phối hợp các ngươi hành động, cũng không phải là muốn cho Ma Vương đại nhân các ngươi một mình tác chiến, cũng tuyệt không ngư ông đắc lợi ý nghĩ. Chúng ta chỉ muốn trừ hết Tử Đông Lai cùng Cận Đào Hoa, còn lại hết thảy đều có thể không muốn, hết thảy tất cả thuộc về Ma Vương thành hết thảy. Cụ thể nói một chút. Ma Vương thanh âm cuối cùng có một chút cảm xúc bên trên biến hóa, rõ ràng đối với cung đề nghị của Huyền Vũ cảm thấy rất hứng thú. Cung Huyền Thành mục đích rất rõ ràng, tựa như lúc trước hắn liền cùng Dạ Vương bọn hắn hợp tác qua một dạng, Ma Vương thành ra tay diện sắt cùng cung gia có xung đột lợi ích nhân loại thế lực. Khác biệt chính là, vì để phòng chỗ một, lần này cung gia cũng sẽ xuất động rất nhiều đỉnh cấp cường giả, cùng với trong động thiên binh đoàn tinh nhuệ, phối hợp Ma Vương thành cùng một chỗ, nắm Tử Đông Lai cùng Cận Đào Hoa triệt để diện sắt, tuyệt đối không thể lại cho bọn hắn bất luận cái gì một tia cơ hội. Đương nhiên, lần này ngoài mặt vẫn là dùng Ma Vương thành làm chủ, cung gia cường giả cùng binh đoàn cũng sẽ giả mạo ma vương thành ma nhân, lẫn vào ma nhân binh đoàn bên trong, phối hợp ma vương thành hành động. Sau đó cũng là ma vương thành huyết tẩy Tử Dương thành, giết Tử Đông Lai cùng Cận Đào Hoa, cùng cung gia không có bất cứ quan hệ nào. Ma vương mừng rỡ đồng ý cung Huyền thành hợp tác ý nguyện, đem hắn lưu tại ma vương thành bên trong thương lượng hợp tác rất nhiều chi tiết, cho cung Huyền thành an bài chỗ ở, khiến cho hắn đi xuống trước sau khi nghỉ ngơi. Ma vương ánh mắt nhìn về phía Dạ vương bốn người, Dạ vương liền vội vàng mở miệng nói ra: Ma vương đại nhân, nhân loại giả quyệt mong muốn lợi dụng chúng ta trừ bỏ bọn hắn đối thủ cạnh tranh, trước đó chúng ta thực sự cùng cung gia hợp tác qua nhiều lần, ngoại trừ cung gia bên ngoài, chúng ta còn cùng vài người khác loại gia tộc cũng hợp tác qua, mỗi một lần đều có thể cầm tới rất nhiều chỗ tốt, lần này như chúng ta có khả năng ngư ông đắc lợi. Huống chi cái kia Tử Đông Lai cũng dám diệt sát chúng ta ma nhân binh đoàn, không thể mặc hắn tiếp tục sống trên đời. Cái kia Tử Đông Lai thực lực đến cùng như thế nào? Ma vương hỏi. Dạ vương không dám giấu giếm, người kia thực lực cực cường, còn tại trên ta, coi như ta cùng Tuyết Ma đem hợp lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng có ma vương đại nhân ngài ra tay, hắn lợi hại hơn nữa cũng không bay ra khỏi ngài ngũ chỉ sơn, huống chi còn có cung gia tương trợ, chúng ta trước tiên có thể nhường cung gia người đi làm bia đỡ đạn. Nhân loại gian dảo giống như quỷ, đừng đến lúc đó phản mà là chúng ta làm phá hôi. Tuyết Ma đem âm thanh lạnh lùng nói. Điểm này có khả năng yên tâm, cái kia Tử Đông Lai cùng cung gia đã thế như nước với lửa, đều hận không thể đem đối phương gây nên vào chỗ chết, ăn hắn thịt uống hắn máu, chúng ta chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể nhường cung gia trước cùng cái kia Tử Đông Lai đấu. Dạ vương lại rất có lòng tin. Đi qua thảo luận về sau, tứ ma tướng bên trong có hai người đồng ý cùng cung gia hợp tác, hai người không đồng ý, quyền quyết định sau cùng lại đến ma vương trong tay. Vậy liền đi một chuyến đi. Ma vương ánh mắt có chút kỳ quái, cuối cùng vẫn quyết định muốn cùng cung gia hợp tác. Cung Huyền thành cùng ma vương thành chính thức đạt thành hiệp nghị về sau, lại quyết định chi tiết, liền vội vàng chạy về cung gia. Chỉ dựa vào cung gia bây giờ đang ở trong động thiên cao cấp chiến lực, mong muốn đánh thắng Tử Đông Lai cùng Cận Đào Hoa căn vốn là không có khả năng, cho nên bọn hắn mới có thể tìm ma vương thành hợp tác. Ma nhân sở dĩ những năm gần đây phát triển này chút, kỳ thật âm thầm cũng không thiếu được một vài gia tộc gâm u bẩn thỉu hành động. Cung gia cùng ma vương thành hợp tác cũng không phải lần một lần hai, chỉ bất quá trước kia hợp tác đối tượng chủ yếu là tứ ma tướng, hiện tại biến thành ma vương. Cung gia cũng sẽ không đem hết thể hy vọng đều đặt ở ma nhân trên thân, chỉ xác định cùng ma nhân hợp tác về sau, cung Huyền thành liền lập tức chạy về cung gia. Cung gia đã tìm xong đại động tiên cấp cường giả, chỉ cần kế hoạch ngay từ đầu, liền tự gọi tu vi trở lại động tiên, để cầu không ra bất kỳ ngoại ý muốn diệt đi Tử Dương thành. Chỉ bất quá cung gia cũng có chính mình bản tính, bọn hắn biết vị này tần tấn ma vương thực lực nghịch thiên, không kém Tử Đông Lai, bọn hắn cũng đã làm tốt dự định, muốn cho Tử Dương thành cùng ma vương thành liều mạng, bọn hắn cuối cùng tốt ngồi thu ngư ông lợi. Bọn hắn đánh nghe rõ ràng, vị này ma vương vô cùng sủng ái một cái ma nhân nữ hải, chỉ cần nhường ma vương nghĩ lầm cái kia ma nhân nữ hải bị Tử Đông Lai giết chết, đến lúc đó tự nhiên do không được ma vương không đi cùng Tử Đông Lai tự chiến. Mà loại thủ đoạn này chính là cung gia am hiểu nhất. Cung gia làm xong kín đáo kế hoạch, chỉ chờ ma vương thành nhảy vọt Côn Ngô hải tới, là có thể bắt đầu áp dụng kế hoạch của bọn hắn. Chương 676, bình cảnh chương 676, bình cảnh Trần Quan gần nhất vẫn luôn tại nghiên cứu, làm sao có thể thức tỉnh chính mình đệ nhị bí tàng. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có cái gì cảm ngộ mới, chỉ có thể một bên luyện tập một bên nghiên cứu. Lúc không có chuyện gì làm, Trần Quan lại tìm tới Tiên Thiên Bát Pháp cần có 8 loại bí kíp, này 8 loại bí kíp đều là tuyệt thế bí kíp, mặc dù không dễ tìm cho lắm, nhưng lại không là độc nhất vô nhị. Trần Quan hoa một chút tài nguyên cùng thời gian, vẫn là đem 8 loại bí kíp đều cho lấy được tay. Thiên Càn Quyết, Địa Khôn Quyết, Lôi Chấn Quyết, Gió Tốn Quyết, Nước Khảm Quyết, Núi Cấn Quyết, Hỏa Cách Quyết, Đổi Trạch Quyết, 8 loại tuyệt thế bí kíp toàn bộ học được về sau, Trần Quan dựa theo cơ trường sinh phương pháp, đem hắn đủ loại tổ hợp vận dụng. Mở ra vô cực cực điểm luyện tập, rất nhanh liền nắm trong tay Tiên Thiên Bát Thức phương pháp vận dụng. Chẳng qua là Thiên Càn Quyết cùng Địa Khôn Quyết, liền có thể biến hóa ra mấy loại hợp lại kỹ, có cường hóa bản thân thiên địa quyết, có thể tăng tốc nguyên khí hấp thu cùng hồi phục Càn Quyết, còn có giảm bất lực hóa lực mượn lực thiên địa Càn Khôn đảo ngược các loại. Dù cho chẳng qua là hai loại bí kíp kết hợp, bởi vì sử dụng trình tự cùng kỹ năng tỷ lệ khác biệt, liền có thể hình thành nhiều loại công năng khác biệt hợp lại bí kíp. Đây chỉ là đơn giản nhất tổ hợp, còn có 3-4 loại, 5-6-7, 8 loại bí kíp tổ hợp, kia liền càng là biến hóa vô tận. Đủ loại khác biệt bí kíp tổ hợp, cơ hồ là bao hàm toàn diện, có thể nói là diệu dụng vô tận. Bất quá Tiên Tiên Bát Thức cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, công năng của nó sát thực rất nhiều, thế nhưng chính là bởi vì công năng rất nhiều, một người rất khó nắm đủ loại biến hóa đều luyện đến cực hạn, rất dễ dàng liền trở thành mọi thứ thông, có thể là mọi thứ lơ lỏng tình huống. Bình thường người cũng không có khả năng nắm tất cả hợp lại kỹ đều luyện đến tinh thông, chỉ cần có thể tinh thông trong đó mấy loại biến hóa, đã là có thể làm việc người khác không thể. Còn có một vấn đề chính là, Tiên Tiên Bát Thức quá phức tạp, sử dụng thời điểm có thể sẽ xuất hiện lựa chọn khó khăn chứng. Chớ xem thường vấn đề này, làm đối mặt đối công kích của địch nhân lúc, ngươi có một vạn loại phương pháp phá giải, có thể là trong khoảnh khắc đó, ngươi do dự, không có ngay đầu tiên quyết định dùng loại nào phương pháp phá giải, do dự như vậy trong tích tắc. Cao thủ so chiêu, khả năng liền là ngần ấy thời gian, liền đã quyết định thắng bại. Trần Quan luyện về sau mới phát hiện, cái đồ chơi này rất dễ dàng phân tán người tinh lực, cũng may tinh lực của hắn đủ nhiều, đến cũng có thể luyện một chút. Bình thường một mực mở ra đủ loại bí kíp, cho nên cái khác bí kíp cũng không có rơi xuống. Đặc biệt là hộ thể thần công, vẫn luôn là đi theo Trần Quan đẳng cấp tại đi. Quỷ Tiên Bộ liền càng không cần phải nói, hiện tại Trần Quan liền ưa thích dùng tung bay. Thuần Dương Kiếm Tiên cũng là một mực tại luyện, cũng sắp bắt kịp cấp bậc. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành, duy nhất không có tiến triển nan đề chính là từ nơi nào làm ra nhân khẩu tài nguyên. Trần Quan chiếm địa bàn lớn như vậy, hết thảy cũng chỉ có mười mấy vạn người, như thế chút người, thật muốn tính lên, liền một tòa thành đều lấp không đầy. Hiện tại trên địa bàn của hắn có mấy chục tòa thành, căn bản không có người đi quản lý khai phá những thành thị này, rất nhiều tài nguyên cũng lợi dụng không được. Dựa vào mười mấy người này đi sinh tử, cái kia thực sự quá chậm, Trần Quan đợi không được lâu như vậy. Bởi vì mười gia tộc lớn nhất đối với Tử Dương thành phong tỏa, bình thường người cũng không dám gia nhập Tử Dương thành, coi như là ngẫu nhiên truyền tống đến Tử Dương thành phụ cận người mới, phần lớn đều chọn đi hướng những nhân loại khác địa bàn. Trần Quan nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ phải giải quyết nhân khẩu vấn đề, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, theo mười gia tộc lớn nhất trong tay các người. Mười gia tộc lớn nhất bản thân nhân khẩu liền nhiều, thế nhưng mười gia tộc lớn nhất sở dĩ có thể chiếm cứ nhiều như vậy địa bàn, chủ yếu vẫn là bởi vì có rất nhiều phụ thuộc vào bọn hắn tiểu gia tộc cùng bình thường tán người tu hành người. Trần Quan nhường Cao Vĩ Cường đi tìm hiểu qua rồi Thái Sơn thành về sau, chẳng qua là phụ thuộc vào cung gia vương quốc liền có 10 cái, chớ đừng nói chi là những cái kia cung gia chính mình dòng chính thành thị. Giải quyết cung gia là có thể nắm những vương đó quốc cường đi đặt vào phạm vi thế lực của mình bên trong. Bởi vì những vương đó quốc cũng không là cung gia dòng chính, đều là một chút phụ thuộc vào cung gia thế lực nhỏ cùng tán người tu hành người tạo dựng lên, bọn hắn đối với cung gia độ trung thành cũng không có cao như vậy, nghĩ muốn mạnh mẽ làm tới cũng không khó. Nhưng là bây giờ đi làm cung gia, cũng có chút vô cớ xuất binh. Trước đó đã mượn đánh cung, thương hai nhà mượn cớ, nắm Thái Sơn thành chiếm. Hiện tại nếu là lại đi nắm cung gia triệt để tiêu diệt, đuổi ra Bồng Huyền Đạo Tiên, cái kia mặt khác những đại gia tộc kia, tất nhiên sẽ có môi hở răng lạnh ý nghĩ, nói không chừng sẽ ra ngoài trợ giúp cung gia. Trần Quan thực lực bây giờ cùng Tử Dương thành nội tình, còn chưa đủ để cùng 10 gia tộc lớn nhất chống lại. Nghĩ cái ý định gì, nhường gia tộc khác sẽ không đi trợ giúp cung gia đâu. Trần Quan trong lòng âm thầm tính toán, trong lúc nhất thời lại cũng không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý, hiện tại hắn không có trấn áp 10 gia tộc lớn nhất ngạnh thực lực, liền không thể nắm gia tộc khác bước đến cùng cung gia cùng một trận chiến đường đi. Vì lấy tới nhân khẩu, Trần Quan thật sự là nắm nát tâm, luyện công hắn đều không có như thế khó xử qua. Hắn thậm chí nắm chủ ý đánh tới ma nhân trên thân, muốn đem ma nhân bắt tới làm lao động tay chân. Bất quá ma nhân bởi vì bản tính quan hệ, đều là trời sinh ác loại, căn bản là không có cách cải biến tư tưởng của bọn hắn, cho nên Trần Quan cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Ma nhân có thể diệt nên bị diệt, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm chọn nhân loại tới. Nghĩ cái biện pháp gì, có thể làm cho cung gia chính mình nhảy ra đâu? Để cho ta có thể sư xuất nổi danh. Trần Quan minh tư khổ tưởng. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được biện pháp quá tốt, đi qua lần trước về sau, cung gia hẳn là rất rõ ràng, bọn hắn bây giờ đang ở động thiên thực lực, chỉ sợ muốn đem cái khác động thiên binh lực đều triệu tập tới, mới có thể trấn áp Tử Dương thành. Loại tình huống này dĩ nhiên là không thể nào sẽ xuất hiện, cung gia tại từng cái động thiên đều có địa bàn, cũng cần cùng người khác đoạt địa bàn đoạt tài nguyên. Nếu là nắm hết thảy binh lực đều đưa đến Đồng Huyền động thiên đến, đánh thắng còn không tính, một phần vạn tổn thất so sánh lớn, về sau còn thế nào tại mặt khác động thiên cùng người khác đoạt địa bàn đoạt tài nguyên. Tổn thất như vậy, cung gia không chịu được nổi. Cùng hắn hết thảy động thiên đều chịu tổn thất, còn không bằng tổn thất một cái Đồng Huyền động thiên. Trần Quan cảm thấy cung gia khẳng định không dám chủ động nhảy ra tìm hắn gây phiền phức, cái này khiến hắn rất là đau đầu. Nghĩ không ra biện pháp, Trần Quan đành phải chuyên tâm đi luyện chính mình một bí pháp, hy vọng có cấp độ càng sâu linh ngộ, nắm đệ nhị bí tàng cho lấy ra. Chính hắn còn không có linh ngộ đâu, đến là cái kia Tà Linh Huyết Kiếm, tại hấp thu tất cả máu vẫn thạch về sau, đột phá đến lục giác cấp 51. Tà Linh Huyết Kiếm, bí thần cấp 51 linh sủng. Nguyên khí, tháng 4 năm 35 điểm. Trưởng thanh suất, 2.88. Bản mệnh tiên phú, nghịch kiếm, cô phẩm. Bí pháp, Tà Linh Kiếm Kinh, bí thần, bí kỹ, Tà Linh Kiếm Pháp, bí thần, bí bảo, không bí tàng, huyết sát Tà Linh. Thiên mệnh tinh, huyết mệnh tinh. Thiên mệnh bí bảo, Tà Linh Kiếm Văn. Đệ nhị bí tàng, Tà Kiếm Tiên. Tà Linh Huyết Kiếm tinh khiết sức chiến đấu, so cái kia Táng Hoa Chủ còn mạnh hơn, đồng dạng là lục giác, Táng Hoa Chủ đã cấp 60, một đánh một cũng đánh không lại cấp 51 Tà Linh Huyết Kiếm, cái tên này chính là vì sát lục mà sinh, chính diện năng lực chiến đấu quá mạnh. Trần Quan mỗi ngày tu luyện thêm nuôi sủng, làm sao tài nguyên đã theo không kịp tiêu hao, ngoại trừ yên trì, quỷ nhãn này loại còn tại uy, cái khác sủng vật khẩu phần lương thực chỉ có thể trước đoạn vừa được. Vẫn là đến kiếm một ít người tới khai phá nơi này tài nguyên, nhiều hơn giao tài nguyên thuế, ta mới có thể có nhiều tư nguyên hơn dùng, hoặc là trực tiếp tấn thăng đại động tiên, đi đại động tiên làm tài nguyên cũng được. Trần Quan tính toán nửa ngày, trước mắt giống như thế nào một con đường đều đi không thông, hắn cùng Tử Dương binh đoàn phát triển đều đến bình cảnh. Chương 677, Lục Giác Chi Ngộ. Chương 677, Lục Giác Chi Ngộ. 9 lần thức tỉnh bên trong, có 3 lần là bí tàng thức tỉnh, này 3 lần đều cần dựa vào ngộ, mà không giống là cái khác thức tỉnh dựa vào tài nguyên. Trần Quan thức tỉnh ta thần thời điểm, ngộ ra chính là dựa vào người không bằng dựa vào mình, cầu thần không bằng cầu mình, dùng chính mình vì thần, nhất định có thể thần mà hóa chi. Đồng dạng lĩnh ngộ, không thể làm căn cơ lần nữa thức tỉnh bí tàng. Trần Quan một bên vận chuyển một bí pháp, một bên đang suy tư bí pháp này cùng tự thân chỗ tương thông. Hắn đã từng có rất nhiều ý nghĩ, chẳng qua là những ý nghĩ kia hoàn toàn không đủ để chống đỡ hắn thức tỉnh bí tàng. Tỷ như Trần Quan liền nghĩ qua, một bí pháp là nhất sinh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh tám, nguyên khí có thể đạt tới vô cùng vô tận. Vậy hắn cũng có thể một cái sinh hai cái sinh bốn cái sinh tám cái, đời đời con cháu vô cùng vô tận, lúc trước Ngô Công cũng nghĩ như vậy đi. Đáng tiếc, giác ngộ như vậy cũng không có khả năng khiến cho hắn thức tỉnh bí tàng. Thế là Trần Quan liền lại nghĩ, linh lực của hắn đi qua nghịch nguyên công dựng lại về sau, chất lượng cùng mật độ đều vượt xa người khác dị chủng nguyên khí, vậy có thể hay không hướng về phía này phát triển đâu? Từ góc độ này xuất phát cẩm, Trần Quan liền có một cái khác chủ ý, linh lực cái này đặc tính có hay không có thể cùng thuyết tiến hóa kết hợp một thoáng đâu, linh lực có khả năng dựng lại, cái kia thân thể của hắn cũng có thể một mực tiến hóa, nhường thân thể của mình không ngừng tiến hóa mạnh lên, lĩnh ngộ một cái giống về bản quy chân trạng thái như thế có thể dùng nguyên khí đổi cường độ thân thể bí tàng cũng không tệ. Kết quả ý nghĩ này vẫn không có thể thức tỉnh bí tàng, con đường này cũng đi không thông. Đến cùng thế nào mới có thể đủ thức tỉnh bí tàng đâu? Trần Quan suy nghĩ rất hơn đường, mỗi lần hắn đều thức tỉnh này chút đường không có vấn đề, có thể là mỗi lần đều lấy thất bại phần cuối. Trần Quan bây giờ không có ý nghĩ, liền nghĩ đi tìm người khác học tập một thoáng kinh nghiệm. Hắn thứ nhất đi tìm là Bạch Tú Nham, bởi vì Bạch Tú Nham nhất biết giảng đạo lý, mà lại lời hắn nói, mỗi lần đều hết sức có đạo lý, cũng hết sức hợp Trần Quan tâm tư. Bạch Tú Nham nghe xong Trần Quan giảng giải, cười một cái nói, kỳ thật đệ nhị bí tàng cùng đệ nhất bí tàng vẫn là có chỗ khác biệt, đồng dạng là khai phá bản thân, đệ nhất bí tàng chủ yếu xem mình, nội chân, cầu thực. Nói cách khác, đệ nhất bí tàng chủ yếu là khai phá tự thân tiềm năng. Đệ nhị bí tàng mặc dù cũng là khai phá tự thân, nhưng càng nhiều nữa hơn nặng như tự thân cùng thiên địa vạn vật quan hệ. Người vì sao muốn sinh tại thế gian, người giáng sinh đối thế gian này sẽ có dạng gì ảnh hưởng, người có thể vì cái thế giới này làm chút gì đó, đây là người cần suy nghĩ đại khái hướng đi. Mỗi cái tư tưởng của người ta cùng quan niệm cũng không giống nhau, cho nên ta suy nghĩ những vấn đề này chưa hẳn thích hợp với ngươi. Trần Quan nghe lập tức thức tỉnh rộng mở trong sáng, quả nhiên vẫn là có nhân giáo muốn tốt rất nhiều, đặc biệt là có Bạch Tú Nham dạng này người giáo, vậy thì càng tốt hơn. Bạch đại ca, cái kia ngươi khi đó suy nghĩ đáp án là cái gì? Trần Quan hỏi Bạch Tú Nham. Bạch Tú Nham nghiêm mặt nói, ta vì thiên địa làm rạng rỡ, lưu lại một vòng màu sắc. Trần Quan khẽ gật đầu, hắn hiểu được Bạch Tú Nham ý tứ, kỳ thật Bạch Tú Nham lời nói này quá mức khiêm tốn. Hắn lời này ý tứ chính là muốn năm thế giới biến càng tốt đẹp hơn, dạng này lòng dạng phi thường nhân có thể bằng, cũng là Trần Quan không đạt được cảnh giới. Rời đi Bạch Tú Nham nơi đó về sau, Trần Quan lại đi tìm Cận Đào Hoa. Bạch Tú Nham tư tưởng cảnh giới, Trần Quan thúc ngựa không kịp, Cận Đào Hoa cái này nữ ma đầu, hẳn không có cao thượng như vậy cảnh giới đi, có lẽ sẽ có tham khảo ý nghĩa. Cận Đào Hoa nghe xong Trần Quan nói, thật lâu không nói gì, cuối cùng nói chỉ là một câu, ta lĩnh ngộ không thích hợp ngươi. Ta hiện tại thực sự tìm không thấy hướng đi, ngươi có thể hay không cho ta giảng một chút, để cho ta nhiều điểm kinh nghiệm cùng lựa chọn hướng đi cũng tốt. Trần Quan mềm giọng muốn nhờ. Hắn cảm giác mình không phải người tốt lành gì, Cận Đào Hoa dạng này vừa chính vừa tà người, sở ngộ ra kinh nghiệm hẳn là sẽ thích hợp hắn. Trần Quan cho rằng Cận Đào Hoa sở dĩ không nói cho hắn, có thể là bởi vì nàng lĩnh ngộ tương đối âm u, cho nên không muốn đem ra công khai, cũng không muốn để cho người khác biết. Có thể là Trần Quan chính mình nghĩ là, hắn muốn liền là âm u, việc âm tối lại càng tốt. Tại Trần Quan quấy rầy đòi hỏi dưới, Cận Đào Hoa mặc dù hết sức không tình nguyện, bất quá cuối cùng vẫn là nói cho Trần Quan. Thiên sinh vạn vật đều nuôi ta, ta dùng thân ta dùng báo thiên. Cận Đào Hoa nói ra. Trần Quan nghe xong cả người đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Cận Đào Hoa nói ra. Hoa đào, ngươi xác định ngươi là dùng dạng này tâm cảnh lần thứ 6 thức tỉnh? Ta lục giác thời điểm còn chưa trải qua trong nhân thế hắc ám. Cận Đào Hoa nói xong liền đem Trần Quan đuổi ra ngoài, nàng thực sự không nguyện ý nói thêm cùng những thứ này. Trần Quan vốn cho là Cận Đào Hoa lại là âm u tâm cảnh, không nghĩ tới thằng hề lại là chính mình, nàng lĩnh ngộ lại là lớn như vậy yêu. Làm nửa ngày, chỉ một mình ta tiểu nhân đúng không? Trần Quan không tin tả, lại đi tìm người khác hỏi vấn đề này. Quân dùng thành thật đối lại ta, ta dùng thành ứng quân. Nam tử làm lại như vậy đáp án. Nhóm tông nhóm tổ kinh lịch tiên tân bạc cổ, mới đưa huyết mạch chuyển thừa tại ta, ta tất yếu nắm huyết mạch này phát dương quang đại, nhường huyết mạch của ta sừng sững tại thế giới đỉnh. Này là vừa vặn lục giáp không đến bao lâu Mã Tiểu Long đáp án. Mã Tiểu Long còn nói, dạng này linh ngộ, vẫn là hắn tại đi vào Tử Dương binh đoàn về sau mới có linh ngộ, về sau chắc chắn sẽ giết phá ma thổ, đem cái kia ma nhân đạp tại dưới chân, làm như tử soái anh hùng. Trần Quan không phải dùng Tử Đông Lai diện mạo tới gặp Mã Tiểu Long, cho nên Mã Tiểu Long đến bây giờ còn không biết, hắn liền là Tử Đông Lai. Ta cũng không tin, này Tử Dương binh đoàn người, chẳng lẽ chỉ một mình ta tâm tư không tinh khiết người? Trần Quan làm sao cũng không tin sẽ có loại sự tình này, thế là lại tiếp tục đến hỏi người khác. Hắn lại đi hỏi Đằng Danh Lệ, Đằng Danh Lệ cho đáp án của hắn là, quân dùng sĩ đối đại ta, ta dùng cái này thân báo quân, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Đằng Danh Lệ cùng Cận Đào Hoa một dạng, đều là sự nghiệp hình nữ nhân, Trần Quan như thế tín nhiệm nàng, để cho nàng một nữ nhân làm Tử Dương thành tổng chỉ huy. Trong nội tâm nàng đem Trần Quan coi là bá nhạc chi kỷ, cũng là dùng cái này hoàn thành lục giác. Cao Vĩ Cường bởi vì thiên phú quan hệ, tâm lý hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có một chút như vậy âm u mà ta. Trần Quan nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Cao Vĩ Cường hẳn là sẽ không như vậy vì quan đang. Hiện tại đã không phải là có cảm giác hay không tỉnh vấn đề, Trần Quan bây giờ nghĩ chứng minh, trên thế giới này không thể chỉ có thể chính hắn như thế một cái bại hoại đi. Trên đời này dù cho còn có một người có thể thấy ta, vậy thế giới này liền không có cô phụ ta. Cao Vĩ Cường cho ra đáp án, nhường Trần Quan triệt để tuyệt vọng rồi. Làm sao có thể chứ? Cái gọi là vật học theo loài, ta làm sao lại cùng như thế một đám người trộn lẫn cùng một chỗ đâu? Khẳng định là nơi nào sai lầm a? Chẳng lẽ nói ta cũng là một người tốt, chỉ là ta chính mình không biết? Trần Quan đối với mình có chút hoài nghi, hắn liền dùng tâm tư như vậy bắt đầu ngộ đạo, thử nhìn một chút là không phải mình đối với mình có cái gì hiểu lầm. Thiên sinh vạn vật đều nuôi ta, ta dùng thân ta báo thiên ân. Ân, không có phản ứng. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ vì duyệt kỷ giả dung, mở cho ta. Ân, vẫn là không có phản ứng. Thiên sinh ta mới tất hữu dụng, ta lấy ơn báo oán cảm hóa rất nhiều. Cổ có thần nhân hy sinh vì nghĩa, hiện có ta Trần Quan vì chúng sinh như phúc lợi. Chương 678, sang thế giới chương 678, Sáng thế giới Trần Quan làm nửa ngày, hắn minh xác biết một sự kiện, này Tử Dương binh đoàn bên trong, cũng chỉ có hắn như thế một cái người xấu. Người xấu làm sao vậy? Người xấu liền như là hắc ám, không có hắc ám ở đâu ra qua mình, không có ta cái tên xấu xa này, sao có thể hiện ra người khác tốt tới? Ta hỏng thiên kinh địa nghĩa, ta hỏng quang minh chính đại. Trần Quan bản thân an ủi, có thể là càng nghĩ càng không có sức. Thành chủ, đâm đầu đi tới một người, đối Trần Quan chào hỏi. Nơi này rất nhiều người đều không gọi Trần Quan thành chủ, có thể xưng hô như vậy hắn, còn gọi như thế tự nhiên, cũng là chỉ dùng Tiêu Tiên Sinh một người. Tiêu Tiên Sinh đây là đi nơi nào? Trần Quan hỏi. Tiêu Tiên Sinh khẽ cười nói, đang tổng chỉ huy làm ta phụ trách trại tân binh huấn luyện công tác, ta vừa mới công tác trở về, đang muốn về nhà. Dứt lời, Tiêu Tiên Sinh đánh giá Trần Quan còn nói thêm, thành chủ, ta xem ngươi mặt lộ vẻ khó khăn, có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình, không biết ta có thể hay không vì thành chủ ngài giải ưu. Tiêu Tiên Sinh, ngài ban đầu là dùng cái gì cảm ngộ 6 lần thức tỉnh, lấy được đệ nhị bí tàng đây này? Trần Quan suy nghĩ một chút hỏi. Tiêu Tiên Sinh kinh ngạc nói, thành chủ còn chưa lục giác sao? Trần Quan thực lực như vậy, lại còn không có lục giác, cái này khiến Tiêu Tiên Sinh nội tâm vô cùng chấn kinh. Còn chưa? Trần Quan cũng không có giấu giếm ý tứ, Tiêu Tiên Sinh hiện tại đã là hắn tập đoàn này ở trong hạch tâm cao tầng. Tiêu Tiên Sinh không chỉ một thân tu vi vô cùng khả quan, vẫn là nội chính phương diện đại tài, hiện tại phụ tá đẳng danh lệ làm phi thường tốt. Tiêu Tiên Sinh tiêu hóa trong chốc lát mới nói, mỗi người lĩnh ngộ cũng không giống nhau, cho nên không có tiêu chuẩn đáp án, cùng hắn tham khảo người khác, không bằng hỏi bản tâm của mình. Ta chính là thấy không rõ bản tâm của mình. Trần Quan thở dài nói, ta có nhất pháp, thành chủ có khả năng thử nhìn một chút, có lẽ sẽ có ích. Tiêu Tiên Sinh khẽ cười nói, biện pháp gì? Trần Quan hỏi, kỳ thật rất đơn giản, thành chủ chỉ cần suy nghĩ hai vấn đề, một vấn đề là vì sao mà sinh, một vấn đề là vì sao mà chết. Tiêu Tiên Sinh nói ra, hai vấn đề này có đáp án sao? Trần Quan cau mày nói, không có đáp án, nhưng là lại có rất nhiều đáp án, có vài người ngơ ngơ ngác ngác cả một đời, chỉ sợ đều không có nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Có vài người suy nghĩ, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Còn có chút người suy nghĩ minh bạch, cũng biết đáp án, có thể là mỗi người đáp án lại cũng không giống nhau. Tiêu Tiên Sinh nghiêm mặt nói ra, kỳ thật hai vấn đề này, liền là nhường ngươi hiểu rõ mình cùng cái thế giới này quan hệ, đáp án không trọng yếu là ngươi suy nghĩ quá trình, nhận rõ chính mình, cũng nghĩ rõ ràng nên như thế nào đối đãi cái thế giới này, cùng với ngươi mong muốn sống thành bộ dạng gì. Trần Quan có chút hiểu được gật đầu, cảm thấy Tiêu Tiên Sinh nói tới xác thực có đạo lý. Cái này là giã lộ cùng có truyền thừa khác nhau, giã lộ dựa vào chính là mình tìm đòi, có truyền thừa người, không cần đi người mù sờ voi, đã có người xưa đã nói với bọn hắn tượng đường nét là cái dạng gì. Trần Quan cảm tạ qua Tiêu Tiên Sinh, liền từ trở lại viện tử của mình bên trong, nghiêm túc suy tư chính mình nên như thế nào cùng cái thế giới này ở chung. Tiêu Tiên Sinh nói tới hai vấn đề, chẳng qua là phụ trợ, cũng không là nhất định phải đi nghĩ cái kia hai vấn đề. Chính như Tiêu Tiên Sinh nói, mấu chốt là hắn mong muốn sống thành bộ dáng gì. Trần Quan cũng không là một cái hồ đồ bao la mờ mịt người, hắn có rõ ràng mục tiêu. Hắn muốn trở thành người trên người, muốn trở thành trên cái thế giới này tồn tại cường đại nhất, ít nhất phải khiến người khác không có năng lực truy cứu hắn xuất thân sự tình, có thể làm cho Trần Tinh Hà cùng Trần Ngọc Liên quang minh chính đại sinh hoạt dưới ánh mặt trời, không cần tiếp qua loại kia chôn chôn tránh tránh, lo lắng hãi hùng tháng ngày. Mong muốn đi đến dạng này mục tiêu, hắn nhất định phải có vượt qua 10 gia tộc lớn nhất quyền lực hoặc là thực lực, hắn cần vô địch thiên hạ. Cho nên cho tới nay, Trần Quan mục tiêu đều rất rõ ràng. Hắn cần thực lực bản thân, cũng cần có quyền lợi. Vô luận muốn đi Thiên Đình Quân, vẫn là tại đây bên trong thành lập Tử Dương Thành, cũng là vì cái mục tiêu này tại nỗ lực. Trần Quan hiện tại bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận suy tư, dạng này một mực khổ cực như vậy nỗ lực, vất vả theo đuổi, thật chính là hắn mong muốn sinh hoạt sao? Hắn về sau đều muốn như vậy sống sót sao? Đúng vậy, không sai, cái này là Trần Quan mong muốn sinh hoạt, hắn liền muốn một mực dạng này sống sót. Theo người khác, tại những cái kia thoải mái người xem ra, cuộc sống như vậy không thể nghi ngờ là vất vả, thậm chí còn có thể có áp lực to lớn trong lòng. Nhân sinh nhất thế, ngắn ngủi như vậy, hà tất cùng mình không qua được, hà tất để cho mình khổ cực như vậy, cuối cùng bất quá cũng là đất vàng thổi phồng, gì không để cho mình sống vui vẻ sảng khoái. Bình thường người sẽ như vậy nghĩ, có thể là Trần Quan cũng không cảm thấy khổ cực như vậy, cũng không có cảm thấy dạng này có rất lớn áp lực tâm lý. Hắn cảm thấy dạng này ngược lại khiến cho hắn rất vui vẻ, mỗi một lần trưởng thành, mỗi một lần biến cường tráng, mỗi một lần thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, nhìn xem chính mình thế lực từ từ lớn lên, đều để hắn cảm giác vô cùng vui vẻ. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái có thể nằm ngửa người, cũng không phải một cái có thể an vui hiện trạng người. Ta mong muốn thế giới này biến thành ta muốn hình dạng. Trần Quan càng ngày càng xác định tâm ý của mình. Hắn không phải một người tốt, cũng không thể nói là một cái người xấu, hắn chỉ là muốn chinh phục cái thế giới này. Và anh, Trần Quan cảm giác mình một bí pháp, điên cuồng vận chuyển, linh lực táo bạo lao nhanh trùng kích, hướng về một chỗ tốc độ cao tụ tập. Bởi vì tốc độ quá nhanh, linh lực đụng vào nhau, sinh ra tổn thương, đồng thời cũng không ngừng kết hợp. Giữa đất trời, tựa hồ có một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, cũng hướng về bên trong thân thể của hắn vọt tới, tham dự vào linh lực kết hợp ở trong. Trong bầu trời đêm, từng quả sao trời lóe sáng như mang. Kỳ quái, làm sao hôm nay ngôi sao giống như đặc biệt sáng ngời? Không chỉ là đặc biệt sáng ngời, tựa như còn nhiều hơn rất nhiều trước kia chưa từng thấy qua ngôi sao. Bầu trời này, thật giống như tinh hà a. Rất nhiều còn chưa ngủ lấy người, hoặc là tại dạ hành người, ngắm nhìn bầu trời, đều cảm thấy hôm nay ngôi sao trong bầu trời đêm phá lệ sáng chói sáng ngời, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị sáng chói sao trời cho chiếm hết. Loại hiện tượng này, mãi đến mặt trời lên không mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trần Quan duỗi lưng một cái, từ trên giường dâng lên, tinh thần 10 điểm no đủ, thân thể cũng trước nay chưa có dễ dàng. Hắn cuối cùng hoàn thành lục giác, đã thức tỉnh đệ nhị bí tàng đẳng cấp cũng đi tới cấp 51, chỉ cần lấy tới tài nguyên, nắm đẳng cấp tăng lên tới cấp 60, hắn là có thể bảy cảm giác tiến vào đại động thiên. Nơi đó mới là hắn trung cực mộng tưởng, mong muốn vô địch khắp thiên hạ, chỉ có đi tới mới có thể dùng đi đến mục tiêu. Nhanh, ta rất nhanh liền có thể đi hướng đại động thiên. Trần Quan tâm tình rất tốt, bên trong xem tự thân, đi nhìn mình đệ nhị bí tàng. Đệ nhị bí tàng, sáng thế giới, sáng tạo bắt đầu tại hủy diệt, muốn sáng thế, trước phải diệt thế. Trần Quan nhìn xem chính mình đệ nhị bí tàng sáng thế giới, khóe miệng lộ ra một vẻ ý vị không rõ ý cười. Chương 679, cha nàng tới chương 679, cha nàng tới Ma Vương thành quân đoàn, phiêu dương qua biển vượt qua Côn Ngô Hải, cần một đoạn thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này, cung gia cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn tận khả năng tại dùng lấy hết tất cả biện pháp, thu hoạch Tử Dương thành tình báo. Bạch Tú Nha người này, không thể khinh thường, hắn giết Ma Thiên Phá một chiêu kia, hẳn là một loại nào đó tinh thần công kích. Bọn hắn tổng chỉ huy quan đẳng, có thể cùng nhiều người đạt thành linh hồn khế ước, dạng này điều khiển binh đoàn, so với người bình thường chỉ huy dâng lên càng thêm linh hoạt tốc độ cao, sẽ không xuất hiện chỉ lệnh sai lầm, chỉ này một điểm, cũng đủ để cho Tử Dương binh đoàn áp đảo cái khác binh đoàn phía trên, khó trách Tử Dương binh đoàn lợi hại như thế. Cái kia Tiêu Tiên Sinh là Nam Lệ Quốc Tiêu nhà người, thực lực của hắn là lục giác đỉnh tiêm, nhưng hắn am hiểu nhất là nội chính cùng chiến lược năng lực, cái này người không thể lưu, cần một cái cường giả đỉnh cao trực tiếp đem hắn giết sát. Mặc dù không biết người kia là ai, nhưng là có thể khẳng định, Tử Dương binh đoàn bên trong khẳng định có một cái đỉnh cấp thích khách, theo bọn hắn trước đó chiến đấu cũng có thể thấy được đến, đối thủ của bọn họ quan chỉ huy, rất nhiều đều là không hiểu thấu liền chết đi. Nam Tử Lam người này cũng không thể khinh thị, hắn kinh nghiệm cầm binh phong phú, mang binh năng lực tác chiến rất mạnh, thực lực bản thân cũng đã là đỉnh tiêm trình độ. Cung gia nắm Tử Dương binh đoàn tra xét một cái út sấp, cơ hồ đem Trần Quan bên này nhân vật trọng yếu nội tình đều tra xét cái rõ ràng, mà lại không có một chút khinh thị. Cung gia cũng biết, này một trận chiến như là không thể đủ nắm Tử Dương thành giải quyết triệt để đi, dù cho chẳng qua là nhường Tử Đông Lai cùng Cận Đào Hoa chạy trốn, tiếp xuống đều sẽ có phiền toái rất lớn. Đặc biệt là Tử Đông Lai cùng Vệ Linh Thần có quan hệ, tuy nói cái kia Vệ Linh Thần du đãng giữa thiên địa, cũng sẽ không nhúng tay nhân loại cùng bí linh ở giữa sự tình. Nhưng nó dù sao cũng là bầu trời bí cảnh người giữ cửa, về sau muốn đi vào bầu trời bí linh, còn phải thông qua Vệ Linh Thần một cửa kia. Nếu như không tất yếu, không người nào nguyện ý đắc tội Vệ Linh Thần. Các đại gia tộc mục tiêu cũng không chỉ là khống chế đại địa bí cảnh, bọn hắn đối với thiên không bí cảnh cũng là có ý tưởng. Chẳng qua là thực lực bây giờ không đủ, khó mà tiến vào bầu trời bí cảnh thôi. Bất quá hiện ở loại tình huống này, bọn hắn nhất định phải đem cái chết địch giết chết, cũng là không lo được về sau sự tình. Muốn đi vào bầu trời bí cảnh, còn không biết là chuyện khi nào đâu, liền đại động thiên còn không thể khống chế, bầu trời bí cảnh quá xa vời. Huống chi bọn hắn còn có khả năng đem giết Tử Đông Lai sự tình, trực tiếp gắn ở Ma Vương thành cùng Ma Vương trên đầu, cùng bọn hắn cung gia không có quan hệ gì. Về sau Phệ Linh Thần như là bởi vì việc này tìm phiền toái, đó cũng là Ma Vương thành phiền toái. Cung gia nắm đủ loại nhân tố, đều tận khả năng tính toán ở bên trong, sự tình chuẩn bị trước tốt phương án đương đối, một lần lại một lần thôi diễn, đồng thời làm tốt dự án, thà rằng nhiều chuẩn bị, cũng không thể cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Nhiều vị đại động thiên cường giả đã tự gọn đẳng cấp, về tới động thiên bên trong. Bởi vì lần trước tổn thất về sau, cung gia thực sự rất khó theo mặt khác động thiên rút ra nhiều như vậy cường giả tham dự lần này vây công. Dù sao không có khả năng năm cái khác động thiên người đều tới, cái kia tổn thất của bọn họ quá lớn, vẫn là muốn lưu lại một số người tay, duy trì cái khác động thiên địa bàn cùng lợi ích. Trần Quan chính tâm tình vui vẻ đang dùng cơm, lính liên lạc lại vội vã chạy tới, nói là có người tại Tử Dương thành gây rối, đã ở cửa thành đánh nhau, mà lại bọn hắn bên này còn giống như ăn phải cái lô bốn. Trần Quan cùng Bạch Tú Nham liền vội vàng đứng lên, đi hướng cửa thành. Đến cửa thành lầu bên trên hướng mặt ngoài xem xét, liền thấy Nam Tử Lam đang cùng một cái trung niên văn sĩ tại chiến đấu. Nam Tử Lam đã thật sự nổi giận, ngay cả thiên mệnh tinh mặt nạ đều đã làm dùng đến, có thể là hắn lại như cũng không đụng tới cái kia văn sĩ trung niên một sợi tóc. Thậm chí cái kia văn sĩ trung niên liên thủ đều vô dụng, nắm hai tay đều vác tại đằng sau, chỉ dựa vào thân thể di chuyển, liền đem Nam Tử Lam ép liên tiếp lui về phía sau. Bạch Tú Nham nhìn giật nảy cả mình, này người thật là lợi hại thân pháp. Nam Tử Lam thực lực, Trần Quan cùng Bạch Tú Nham đều rất rõ ràng, đó cũng là đỉnh tiêm hảo thủ, có thể trên chiến trường sông pha chiến đấu người, thực lực làm sao lại kém. Một đánh một tình huống dưới, ngoại trừ Bạch Tú Nham cùng Cận Đào Hoa này loại đỉnh tiêm nhân vật, người khác mong muốn đánh bại Nam Tử Lam có thể không dễ dàng như vậy. Có thể là người trung niên này văn sĩ, liên thủ đều vô dụng, liền đem Nam Tử Lam bức đến loại trình độ này, thực lực này cực kỳ kinh khủng. Trần Quan chỉ nhìn thoáng qua, liền vừa cười vừa nói, người này thân pháp dĩ nhiên lợi hại, hắn nhưng là Tây Môn Tử Quỷ. Hắn là Tây Môn Tử Quỷ. Vậy liền có trách. Bạch Tú Nham cũng đã được nghe nói Tây Môn Tử Quỷ đại danh, chỉ là không có gặp qua hắn mà thôi. Mà lại Tây Môn Tử Quỷ cũng không hề dùng hắn nổi danh nhất Quỷ Tiên Bộ, bất quá Trần Quan liếc mắt liền nhìn ra đến, Tây Môn Tử Quỷ dùng mặc dù không phải Quỷ Tiên Bộ, lại là Quỷ Tiên Bộ ở trong bí kỹ. Hắn đồng ý nhường Tây Môn Băng gia nhập Tử Dương Thành, liền là hy vọng một ngày kia có thể nắm Tây Môn Tiểu Quỷ cho câu đi lên, khiến cho hắn gia nhập Tử Dương Thành. Hiện tại chính chủ nhân xem như tới, mà lại thực lực sát thực vô cùng đỉnh. Vậy cũng không chẳng qua là thân pháp sự tình, thân pháp chỉ là có thể né tránh công kích, nhưng là muốn giống Tây Môn Tiểu Quỷ dạng này, nắm Nam Tử Lam bước lui, cái kia liền cần cái khác nhiều thứ hơn. Chỉ này một điểm, liền xem có thể thấy được, Tây Môn Tiểu Quỷ là lục giác đỉnh cấp cường giả. Muốn hay không đi nắm Tây Môn Băng kêu đến? Một bên Đằng Danh Lệ nói ra. Thời điểm này, Tây Môn Băng hẳn là còn ở đi ngủ, nàng nhưng không có thức dậy sớm thói quen. Nếu hắn không có cho thấy thân phận, trước hết đừng đi gọi Tây Môn Băng. Trần Quan vừa cười vừa nói, đây chính là thiên đại cơ hội tốt, nếu là hai bên đều báo thân phận, cái kia có một số việc hắn liền không thể làm. Có một số việc, liền phải thừa dịp hiện tại làm. Các ngươi tại đây bên trong nhìn, ta đi chiếu cố hắn. Trần Quan phi thân đi xuống lầu môn, lách mình tiến vào vòng chiến, kéo một phát Nam Tử Lam, đem hắn kéo ra khỏi vòng chiến. Bằng không dùng Nam Tử Lam tốc độ của mình, hắn thoát không nổi Tây Môn Tử Quỷ. Các hạ người nào? Vì sao tại ta Tử Dương thành gây rối? Trần Quan đi lên hỏi trước lai lịch của hắn, nhưng là lại chụp một cái mũ. Giống Tây Môn Tử Quỷ thân phận như vậy, chỉ sợ không vui hiện tại báo lên tính danh, cái này là Trần Quan mong muốn. Hắn như nói rõ thân phận, nói là phụ thân của Tây Môn Băng, cái kia Trần Quan liền không có cơ hội trước bắt hắn cho thu phục. Ngươi chính là Tử Đông Lai. Tây Môn Tử Quỷ đánh giá Trần Quan, nếu mày nói ra, không sai, ta chính là Tử Đông Lai, các hạ đến cùng vì sao sông ta Tử Dương thành? Trần Quan hỏi lần nữa, ta tới tìm ngươi muốn một người. Tây Môn Tử Quỷ nói ra, ngươi liền lai lịch đều không nói rõ ràng, liền tới tìm ta đòi người, ngươi đem ta Tử Dương thành xem như địa phương nào? Trần Quan lạnh xuống mặt tới nói, Tây Môn Tử Quỷ rõ ràng cũng là một thân ngông nên, đặc biệt người cao ngạo, thấy Trần Quan dạng này, cũng đã kéo xuống mặt nói ra, ta muốn tìm người, vừa lại không cần ngươi đồng ý, ngươi thật là biết phối hợp. Trần Quan nghe Tây Môn Tử Quỷ nói như vậy, trong nội tâm đó là vui thích, trên mặt lại như cũ lạnh lẽo như băng, trầm giọng nói, ta muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì, dám ở ta Tử Dương thành lớn lối như thế?